Chương 1, Thiên đạo không thể nghịch chương 1, Thiên đạo không thể nghịch hô. Hô. Cùng phong mang tất cả lấy đại địa. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét vang dội. Trong vòng nghìn dặm, mây đen rậm rạp, thương khung có như sụp đổ, giống nhau tận thế tiến đến. Meo, một đạo bóng đen phóng lên trời, tại trong cùng phong gào thét, tại lôi điện trong ghé qua. Đó là một đạo nhân ảnh. Phong lôi địa điểm, ngăn không được cổ tiên thành đường đi, mây đen che đỉnh, che không được cổ tiên thành tầm mắt. Cổ tiên thành như là một chi mũi tên nhọn phá không, lên như diều gặp gió, chặn đánh phá cái này vạn dặm thương khung, vũ hóa phi tiên. Vạn dặm bên ngoài, bình tĩnh trong hư không, rất nhiều địa tiên đạp lập hư không, mở ra tiên mắt, xa xa tương vọng. Càn Khôn Tiên Tông tông chủ Cổ Tiên Thành, địa tiên đỉnh phong cường giả, đương thời đệ nhất nhân, dùng một đã chi lực, quét ngang yêu ma hai đạo, dẫn đầu nhân loại tu sĩ nên đón cường thịnh chi thế. Cổ Tiên Thành chiến lược thông thiên, trên đời vô địch, nhưng ngũ hành chưa đủ, trời sinh thiếu mộc, không cách nào phi thăng tiên giới. Địa tiên thọ nguyên 3000 tái, không phi thăng tiên giới, không cách nào được trưởng sinh, thọ nguyên một tận, mặc ngươi chiến lược cái thế vô địch, cũng đem hóa thành đất vàng một đống. Lúc năm, Cổ Tiên Thành 2000 tuổi, với tư cách địa tiên, chính trực nhân sinh trắng niên. Cái này một năm, Cổ Tiên Thành làm ra lựa chọn, hắn có chí khí không thủ, càng có thủ lớn chưa trả, không muốn tiếp tục tại thế gian phí thời gian tuế nguyệt, mà là muốn thừa dịp tu vi cường thịnh, chiến lực tại đỉnh phong trạng thái lúc, nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép phi tiên, thế phải đánh vỡ tiên phàm lượng giới chi bình chứng. Đế vô thương giết sư phụ ta, diệt ta tông môn, ngày nay ta tuy nặng kiến càn khôn tiên tông, nhưng nếu không thể tiến về tiên giới chém giết đế vô thương, có gì mặt ở dưới cửu tuyển nhìn thấy sư phụ sư mẫu cùng chư vị sư minh sư đệ. Sư phụ trước khi lâm trùng, muốn ta hảo hảo chiếu cố Hạm Tuyết, ngày nay, Hạm Tuyết sớm đã phi thăng tiên giới, ta sao yên tâm Hạm Tuyết một mình đối phó đế vô thương? Không, ta phải phi thăng tiên giới, cùng thê tử đoàn tụ. Ta phải phi thăng tiên giới, đem cựu địch chính tay đâm. Ta chặn đánh xuyên tiên phàm nhị giới chi bình chướng, làm cho thiên hạ ngũ hành có thiếu người, cũng có thể có một tia hy vọng vũ hóa phi thăng. Cổ Tiên Thành trong nội tâm hò hét, thân ảnh như mũi tên, đâm thẳng thương khung phía trên, lên chín tầng mây. Ầm ầm, lôi âm nổ vang, thương thiên tựa hồ nổi giận, đánh rất tia chớp, hóa thành một mảnh dài hẹp lôi long, mỗi một đầu lôi long đều dài đến vạn trượng, chừng 9981 đầu, từ trên trời giáng xuống, hướng Cổ Tiên Thành đập xuống. Càn Khôn Cảnh, Cổ Tiên Thành bàn tay lớn một trường, một mặt quang kính xuất hiện trong tay, trong kính hiện ra núi non sông ngòi, thế giới muôn màu, tựa hồ bên trong cũng có một Càn Khôn Thiên Địa. Càn Khôn Cảnh tách ra vô tận tiên quang, chỗ ban chỗ, lôi long giết hết. Cổ Tiên Thành nhanh chóng như hào quang, thẳng vọt lên, đến thương khung chi đỉnh, phàm giới chi cuối cùng, một tầng bình chướng vô hình chặn đường đi của hắn. Cái này bình chướng bao vây lấy toàn bộ thế giới, như là một tòa lao tù, trừ phi vũ hóa phi thăng câu thông tiên giới chi lực, mới có thể xuyên qua tầng này bình chướng. Càn Khôn Tiên Quyết, pháp lực vô biên, phá cho ta. Cổ Tiên Thành giống to, hùng hậu pháp lực tối động đến cực hạn, rót vào Càn Khôn Cảnh ở bên trong, Càn Khôn Cảnh hào quang lập tức sáng chói gấp 10 lần, xạ kích tại bình chướng vô hình phía trên. Giang giác, hư không vỡ vụn. Cổ Tiên Thành chiến lực vô địch, cực kỳ khủng bố, một kích toàn lực, liền bình chướng vô hình đều bị kích phá. Vô số mở ra tiên nhãn quan xem địa tiên nhóm, thần sắc đều là chấn động, ánh mắt sáng ngời, Cổ Tiên Thành thật muốn khai môn đợi chi khơi rộng. Dùng ngũ hành có thiếu chi thân, đục lỗ tiên phàm nhị giới bình chướng, cưỡng ép phi thăng tiên giới. Vô số phàm giới phía trên, có một cái khổng lồ thế giới, rộng lớn cuối cùng, mênh mông vô cùng, là sở hữu phàm giới tu sĩ tha thiết ước mơ quy tụ, tiên giới. Tiên giới, Thái Hạo Tiên môn. Áo trắng như tuyết Nhạc Hạm Tuyết đứng tại Nguyệt Thần Điện xem giới bích trước, hắn sư tôn Nguyệt Thần Kim Tiên thi triển pháp lực, xem giới bích bên trên hiện ra, đúng là Cổ Tiên Thành nộ kích thương khung chẳng cảnh. Chứng kiến tiên phàm nhị giới vô hình bình chướng đều bị Long Thành đánh ra khe hở, Nhạc Hạm Tuyết đôi mắt đẹp sáng ngời, lộ ra hỉ sắc. Nàng đã phi thăng tiên giới 500 năm, trước mắt vẫn chỉ là thiên tiên, không cách nào tồi động xem giới bích, lại thường thỉnh cầu hắn sư hỗ trợ, chú ý phàm giới Cổ Tiên Thành. Hôm nay, Cổ Tiên Thành cưỡng ép phi tiên, càng là toàn bộ hành trình chú ý, trong nội tâm nóng trông Cổ Tiên Thành có thể thành công, trở thành cưỡng ép phi thăng tiên giới đệ nhất nhân. Nguyệt Thần Kim Tiên sống đã lâu tuế nguyệt, nhưng lại tin tưởng, cưỡng ép phi tiên không dễ dàng như vậy, tiên giới phía dưới, phàm giới vô số, nàng đã từng gặp mặt các phàm giới chiến lược trên đời vô địch địa tiên, bởi vì ngũ hành có thiếu không cách nào phi thăng, dù muốn mạnh mẽ phi tiên, kết quả đều tại ngũ hành sinh diệt phía dưới hóa thành cho tàn. Quả không xuất ra Nguyệt Thần Kim Tiên sở liệu, ngay tại tiên phàm nhị giới ở giữa vô hình bình chướng xuất hiện vỡ tan về sau, trong lúc đó, một giọng nói như là chuông lớn đại lữ, vang vọng tại Cổ Tiên Thành chỗ thế giới bất luận cái gì một nơi nhỏ lánh, thiên đạo không thể nghịch. Ngũ hành sinh diệt chuyển. Còn đây là thiên đạo chi âm, không có bất kỳ tình cảm, chỉ có quy tắc vận chuyển. Xôn xao kéo, bị kích phá vô hình bình chướng trong cái khe, trong lúc đó đáp xuống hạ vô số ngũ hành nguyên khí. Hỏa nguyên khí ngưng tụ thành vô tận hỏa vũ rơi xuống, có thiêu tận thương khung chi uy, Cổ Tiên Thành bốn phía như là hỏa diễm lò lớn. Càn Khôn Cảnh tiên quang nổ bắn ra, hoành kích và dặm, lại kích không tiêu tan cái này vô tận hỏa vũ. Hỏa vũ rơi xuống, Càn Khôn Cảnh hào quang chấn động, trực tiếp nghiền nát, Cổ Tiên Thành thân thể bị hỏa vũ vừa chạm vào, lập tức bốc cháy lên. Hỏa diễm là tiên diễm, Cổ Tiên Thành trên người điệu tiên cấp pháp bảo áo bảo đều không chịu nổi, nhanh chóng tiêu đốt. Càn Khôn Tiên Quyết, Thủy Long Kiếu. Cổ Tiên Thành giống to, pháp lực ngưng tụ thành thủy long, theo trong cơ thể chui ra, những nơi đi qua, đem tiên diễm nhào nhào đập chết. Thủy Long hộ thể, dài đến vạn trượng, đem Cổ Tiên Thành quay trùng quanh trong đó. Hiu 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 hiu. Lúc này, thương khung phía trên, kim nguyên khí ngưng tụ, hóa thành một thanh trôi lưỡi dao sắc bén, từ trên trời giáng xuống, mỗi một trôi lưỡi dao sắc bén cũng như cùng tiên binh, ẩn chứa khủng bố uy thế. Tiên binh chém dựng, Thủy Long tầng tầng vỡ vụn, Trong chớp mắt, vô số tiên binh liền chạm đến cổ tiên thành đỉnh đầu, muốn đem cổ tiên thành chém thành thịt nát. Tiên thực lực quân đội không thể đỡ, bất luận cái gì pháp bảo đều ngăn cản không nổi. Càn Khôn Tiên Quyết, liệt diễm phần thiên. Long Thành hét lớn một tiếng, pháp lực ngưng tụ thành vô tận hỏa diễm, theo trong cơ thể xung ra, bốn phương tám hướng lập tức hóa thành một cái biển lửa. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Vô số tiên binh rơi vào cổ tiên thành pháp lực ngưng tụ biển lửa, đều đốt cháy được hóa tan. Một nguyên khí hóa thành vô tận thần mục. Thủy nguyên khí hóa thành mênh mông biển lớn. Lần lượt rơi xuống, cổ tiên thành phân biệt dùng kim hệ pháp thuật khắc chế một nguyên khí, thổ hệ pháp hệ khắc chế thủy nguyên khí, an toàn vượt qua. Nhưng mà, đương thổ nguyên khí ngưng tụ thành một vạn trượng cao thổ thạch cự nhân, cổ tiên thành thân sắc, trong lúc đó hóa thành tuyệt vọng. Một khắc thổ, có thể long thành ngũ hành thiếu mục, cũng không một hệ pháp thuật. Càn Khôn Tiên Quyết, thủy long thiếu. Càn Khôn Tiên Quyết, liệt viêm phần thiên. Càn Khôn Tiên Quyết, kim nhận trảm. Càn Khôn Tiên Quyết, đại địa thủ hộ. Cổ tiên thành giống to, thi triển ra các hệ pháp thuật, mỗi một chủng pháp thuật đều có thể miểu sát địa tiên, quét ngang thiên hạ, trên đời vô địch. Nhưng mà, cái này bốn hệ pháp thuật nhưng lại ngăn cản không nổi thổ thạch cự nhân. Phốc, cổ tiên thành miệng phun máu tươi, bị thổ thạch cự nhân một quyền đánh bay, thân thể vỡ tan. Hô, thổ thạch cự nhân nhanh được vượt quá lẽ thường, cổ tiên thành rất nhanh bị đánh trúng thứ hai quyền, khủng bố lực lượng đem cổ tiên thành thân thể lập tức văng tung tóe thành thịt nát, huyết nhuộm nô lên cao. Không, gặp cổ tiên thành bị thổ nguyên khí diệt sát, vạn dặm bên ngoài trên bầu trời, vô số địa tiên phát ra tuyệt vọng thanh âm. Ngũ hành đầy đủ hết tu sĩ, quá ít, 100 cái tu 10 ở bên trong, có 99 cái đều sẽ xuất hiện ngũ hành thiếu thốn. Cổ tiên thành thất bại, làm cho bọn hắn cũng nhìn không tới phi thăng tiên giới hy vọng. Tiên giới, Thái Hạo Tiên môn. Nhạc Hạm Tuyết cũng thần sắc đại biến, một tiếng thét kinh hãi, "Tiên thành." Nguyệt Thần Kim Tiên lắc đầu, nói, "Cái này là số mệnh. Ngũ hành không được đầy đủ, không thể phi thăng tiên giới, ai cũng đánh không phá cái này từ cổ chí kim trường tồn định luật." Cổ tiên thành thân thể bị hủy, nguyên thần trọng thương, càng là ngăn cản không nổi tiên thổ nguyên khí một kích, Nguyệt Thần Kim Tiên lắc đầu, dục theo xem giới bích bên trên rút về pháp lực. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện. Hào quang cũng không phải rất sáng, ngọn nguồn là nhất trương phù giấy, cái này lá bùa trống rỗng xuất hiện, giống như là theo một thế giới khác mà đến. Nguyệt Thần Kim Tiên thần sắc một quái lạ. Cái dạng gì lá bùa, lại có thể thiết cắt thế giới bình chướng, dễ dàng xuất hiện tại phàm giới hư không? Mà ngay cả Kim Tiên, cũng chỉ là có thể bằng cường hoành pháp lực tại đặc biệt trong thời gian, ngắn ngủi ở phàm giới hàng lâm hư ảnh mà thôi, thiết cắt thế giới bình chướng. Mà ngay cả Đại La Kim Tiên đều làm không được, cũng không có bất kỳ một kiện pháp bảo có thể làm được. Phải chết sao? Cổ tiên thành thân thể đã hủy, nguyên thần không diệt, chỉ là nhận lấy trọng thương mà thôi, ý thức càng tồn. Nguyên thần cảm ứng tứ phương, cái kia tiên thổ nguyên khí ngưng tụ thổ thạch cự nhân, bàn tay như trời sập chụp được, tối đa chỉ trong nháy mắt, nguyên thần của hắn cũng muốn chết, thần hình đều diệt. Tại đây cánh mạng cuối cùng một khắc, Nhạc Hàm Tuyết, Đế Vô Thương thân ảnh đều ra hiện tại ý thức của hắn bên trong, cổ tiên thành tuân ra mãnh liệt không cam lòng chi ý hắn như chết rồi, Càn Khôn Tiên Tông đại thủ, chỉ còn lại có Nhạc Hàm Tuyết một người có thể báo. Đế Vô Thương chính là một đời thiên tiêu, cái thế tiêu hùng, dù là phi thăng tiên giới, cũng là bất phàm, tông môn huyết ỉu. Cổ tiên thành sao yên tâm Nhạc Hạm Tuyết một người lưng đeo? Không, ta không thể tiểu như vậy chết. Cổ tiên thành trong nội tâm tuôn ra thật sâu không cam lòng chi ý, cái này một phần không cam lòng chi ý vô cùng mãnh liệt, liền bốn phía hư không đều chịu ảnh hưởng bắt đầu bặm mèo. Mấy ngàn dặm bên ngoài, cái kia đột nhiên xuất hiện lá bùa ở bên trong, đồng dạng ẩn chứa mãnh liệt không cam lòng chi ý, thủ cổ tiên thành không cam lòng chi ý hấp dẫn, lá bùa xuất hiện ở cái thế giới này, lập tức bay đi. Thủ thạch cự nhân chụp được một trường, tốc độ đã rất nhanh, nhưng đối với lá bùa tốc độ phi hành, người phía trước giống như là thả chậm trăm ngàn lần, cự trường chụp được kỳ chậm vô cùng. Lá bùa nhưng lại như là điện quang lóe lên, lập tức liền đến cổ tiên thành nguyên thần bên cạnh, vèo thoáng một phát liền đem cổ tiên thành nguyên thần hút vào. Lá bùa tốc độ thế đi không giảm, lập tức xẹt qua thổ thạch cự nhân thân thể. Lá bùa kia chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, thổ thạch cự nhân chừng vạn trượng độ cao, nhưng mà lá bùa xẹt qua thổ thạch cự nhân thân thể, thổ thạch cự nhân nhưng lại lập tức hóa thành nát bấy. Đồng thời vô hình thế giới bình chướng cũng bị lá bùa thiết cắt mà qua, như là đậu hũ. Tiên giới, Thái Hạo Tiên môn, Nguyệt Thần Kim Tiên mặt mũi tràn đầy kinh dị, đem pháp lực tối động đến cực hạn, xem giới bích bên trên hình ảnh. Đã tập trung vào lá bùa, theo lá bùa di động mà không ngừng chuyển biến. Cái này cái phù giấy ẩn chứa lực lượng nghe rợn cả người, một tầng tầng liền đại la kim tiên đều phá không mở đích thế giới bình chướng, tại nó trước mặt tiểu như cùng đậu hũ giống nhau yếu đất. Nháy mắt, lá bùa mang theo cổ tiên thành nguyên thần liền xuyên thẳng qua mấy chục cái thế gian thế giới. Nhạc Hạm Tuyết bị như vậy hình ảnh chấn trụ rồi, Nguyệt Thần Kim Tiên cũng đầy mặt kinh hãi, không khỏi hít một hơi linh khí. Lá bùa trọn vẹn phi hành non nửa khắp thời gian, xuyên thẳng qua không biết bao nhiêu trọng thế giới, cuối cùng đứng tại một cái man hoang thế giới ở bên trong, xiêu 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 bèo. Chia ra làm năm rơi xuống phía dưới, biến mất tại xem giới bích trong tấm hình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, Tiên phủ đại lục chương 02, Tiên phủ đại lục Nhạc Hạm Tuyết lập tức nóng nảy, nói: "Sư tôn, cái kia cái phủ lục đâu? Đi đâu rồi? Tiên thành đi đâu rồi?" Nguyệt Thần Kim Tiên lắc đầu, nói: "Vi sư cũng không rõ ràng lắm, cái kia cái phủ lục có thể xuyên thẳng qua bất đồng thế giới, là trong truyền thuyết đạo tổ mới có thủ đoạn, đích thị là một kiện khó lường bảo vật, nó không muốn làm cho người trông thấy, đừng nói là vi sư, mà ngay cả Đại La Kim Tiên cũng tìm không thấy." Nhạc Hạm Tuyết nhìn xem giới bích bên trong man hoang thế giới, thần sắc lo lắng, nói: "Vậy làm sao bây giờ, sư tôn, tiên thành hắn còn sống không?" Nguyệt Thần Kim Tiên gặp đồ đệ như thế, thở dài một hơi, nói: "Như cái kia cái phù lục đối với hắn vô hại, vậy hắn còn một điều còn sống khả năng, nếu là có hại, ngươi phu cũng đã." "Tuyết Nhi, các ngươi mặc dù làm phu thê, nhưng hắn ngũ hành có thiếu, ngươi đã sớm nên minh bạch, theo ngươi phi thăng tiên giới một khắc này bắt đầu, các ngươi ở giữa duyên phận cũng đã lấy hết, không muốn quá mức thương tâm. Ngươi trời sinh đạo thể, tương lai tiền đồ vô tận, các ngươi sớm đã lượng giới cách xa nhau, hiện tại càng khả năng đã là sinh tử có khác, đem hắn đã quên à, chuyên tâm tu đạo. Mối thủ của ngươi địch bái nhập Thái Nguyên tiên môn, ngươi nếu không chuyên tâm tu đạo, máu của ngươi thủ tương lai khó có thể được báo. Nói xong, Nguyệt Thần Kim Tiên thu hồi pháp lực, xem giới bích lập tức cảm đạm xuống, thượng diện cảnh tượng toàn bộ biến mất. Nhạc Hạm Tuyết thật sâu hô hít một hơi, nói: "Sư tôn, ta sẽ chuyên tâm tu đạo, nhưng ta không tin tiên thành tựu như vậy chết, hắn đã từng nói qua, hội đi lên tiên giới cùng ta đoàn tụ, hắn đã đáp ứng của ta." Nguyệt Thần Kim Tiên sờ lên Nhạc Hạm Tuyết đầu, nhẹ nhàng thở dài: "Ai, đứa nhỏ đốc." Thời gian trôi mau trôi qua. Nhạc Hạm Tuyết một mực không có được cổ tiên thành phi thăng tiên giới tin tức, 5000 năm sau, Nhạc Hạm Tuyết đột phá kim tiên, dùng kim tiên pháp lực hiện thành cái kia cái phù lục biến mất man hoang thế giới. 5000 năm qua đi, năm đó man hoang thế giới đã có biến hóa. Dã thú thụ phù văn chi lực ảnh hưởng, biến thành có được phù thuật cường đại phù thú, nhân loại cũng bởi vì học xong phù thuật mà biến thành cường đại phù sư. Cái thế giới này được mọi người xưng là tiên phù đại lục. Không có lực lượng cường đại phát huy phù thuật, tiên phù đại lục nhân loại đối với phù thuật vận dụng còn rất thô ráp, mà phù thú có được cường hành khí lực, thực lực hơn xa nhân loại phù sư, toàn bộ tiên phù đại lục phù thú vi hoạn. Nhạc Hạm Tuyết hiện thánh tiên phù đại lục, không có tìm kiếm được cổ tiên thành thân ảnh, có thể nàng hiện thánh lúc tiên quang phổ chiếu, tiên phù đại lục nhân loại xem chi, kính chi vi thần tiên, có đại trí tuệ người, tại Nhạc Hạm Tuyết phát ra tiên quang bên trên, tìm hiểu ra pháp lực, mở ra tiên phù đại lục thời đại mới. Phù văn đã có pháp lực tối động, uy lực tăng gấp đôi, nhân loại phù sư lực lượng không ngừng lớn mạnh, có thể cùng phù thú chống lại. Phù thuật phát triển càng ngày càng cường thịnh. Nhạc Hạm Tuyết trong nội tâm thủy chung không quên cổ tiên thành, mỗi cách bất niên, liền hiện thánh tiên phù đại lục, tìm kiếm cổ tiên thành hạ lạc. Mỗi một lần, tiên phù đại lục trí giả đều tìm hiểu Nhạc Hạm Tuyết hiện thánh tiên pháp, hoàn thiện pháp thuật, cùng phù thuật phối hợp, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Rốt cục, nhân loại phù sư lực lượng hoàn toàn đã vượt qua phù thú, trở thành tiên phù đại lục chúa tể, nên đón phù văn chi thuật cường thịnh thời đại. Thời gian như nước, chậm rãi trôi qua. Cái kia cái phù lục đi vào cái thế giới này đã vạn năm. Cổ tiên thành nguyên thần, từ khi bị phù lục hấp thu một khắc này lên, liền đã mất đi ý thức, thẳng đến vạn năm về sau, ý thức của hắn mới dần dần thức tỉnh. Sư phụ, sư mẫu, Hạm Tuyết, ý thức thức tỉnh một khắc này, cổ tiên thành xem đã đến dạy bảo hắn, dưỡng dục sư phụ của hắn, sư mẫu cũng nhìn thấy vợ của hắn Nhạc Hạm Tuyết. Sư phụ, sư mẫu, Nhạc Hạm Tuyết cũng nhìn xem hắn, có thể kỳ quái chính là bọn hắn giống như nghe không được thanh âm của hắn. Tiên thành, từ nay về sau, ngươi chính là ta Nhạc Càn Phong đệ tử. Sư phụ nhìn xem cổ tiên thành nói ra. Thành nhi, không phải sợ, về sau Càn Khôn Tiên Tông sẽ là của ngươi ra. Sư mẫu vũ cổ tiên thành đầu nói ra. Hắc hắc, ngươi sau này sẽ là ta tiểu sư đệ rồi, sư tỷ ta bảo kê ngươi, không cho ngươi thụ khi dễ, nhưng ngươi được nghe sư tỷ, sư tỷ cho ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây. Nhạc Hạm Tuyết vũ bộ ngực, một bộ đại tỷ đại bộ dạng. Những hình ảnh này rất quen thuộc, tốt ôn hòa. Cổ tiên thành say mê trong đó. Đột nhiên, lại có một người ra hiện tại ý thức của hắn ở bên trong, đây là một cái thần sắc lãnh khốc thanh niên mặc áo đen, hai đạo lông mi như là hai thanh lợi kiếm, hai con mắt như là trong đêm tối hai ngôi sao. Vừa nhìn thấy cái này thanh niên mặc áo đen, cổ tiên thành liền bản năng phẫn giận lên. Là Đế Vô Thương. Cổ tiên thành nằm mơ đều muốn giết chết cửu địch, Đế Vô Thương. Vừa nhìn thấy Đế Vô Thương, cổ tiên thành liền sát ý ngập trời. Đế Vô Thương nhưng lại cảm thụ không đến cổ tiên thành ngập trời sát ý, hắn đi đến cổ tiên thành trước mặt, giương cái đầu, nói: "Tiểu tử, ta là đại sư huynh của ngươi, nhớ kỹ tên của ta, Đế Vô Thương." Đế Vương Đế, coi trời bằng vung không, hai nạn hy sinh vì nước chết non. Ta cảnh cáo ngươi, cách Hạm Tuyết sư muội xa một chút, nếu không, ngươi biết bị chết rất thảm. A. Cổ Tiên Thành giống to một tiếng, trước khi ấm áp hình ảnh làm cho hắn say mê, nhưng chứng kiến Đế Vô Thương về sau, phẫn nộ trong lòng làm cho hắn triệt để tỉnh lại. Rốt cục đã có chân thật cảm giác, Cổ Tiên Thành nhìn xem bốn phía, khắp nơi đều là loạn thạch, cách đó không xa là vách núi vách đá, ánh sáng có chút lờ mờ. Đây là nơi nào? Cổ Tiên Thành trong nội tâm cả kinh, muốn đứng dậy, nhưng trên người đột nhiên tuôn ra đau đớn nhưng lại làm cho hắn ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hắn tình huống hiện tại thập phần thê thảm, toàn thân xương cốt giống như là mệt dã cả rời bình thường, trong cơ thể khí huyết suy yếu, giống như là một cái sắp chết chi nhân. Ý. Không đúng. Cổ Tiên Thành trong nội tâm cả kinh, trong lúc đó kịp phản ứng, ta không phải tại cưỡng ép phi thăng thời điểm, bị thổ nguyên khí hủy diệt thân thể sao? Liên nguyên thần đều nhận lấy trọng thương, ta còn không có đoạt xá chủ sinh, tại sao có thể có thân thể? Như vậy tưởng tượng, Cổ Tiên Thành rất nhanh liền nhớ lại, hắn đón phong lôi tia chớp phóng lên trời, dù cưỡng ép đục lỗ tiên phàm nhị giới bình chứng, phi thăng tiên giới. Nhưng cuối cùng, hắn đã thất bại. Tại ngũ hành nguyên khí cất xuống, hắn thân thể bị hủy, nguyên thần trọng thương, lập tức sẽ bị thổ nguyên khí biến thành thổ thạch cự nhân liền nguyên thần đều tiêu diệt. Lúc này, Cổ Tiên Thành hồi tưởng lại ý thức biến mất trước một khắc cảnh tượng, trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nhớ ra rồi, hắn không có bị thổ thạch cự nhân đánh trúng, mà là trong lúc đó toát ra nhất trường phù lục, đem nguyên thần của hắn hút vào, sau đó, hắn liền đã mất đi ý thức, cho tới bây giờ mới thức tỉnh. Cổ Tiên Thành trong nội tâm kinh ngạc, ta còn sống. Như vậy, ta hiện tại chỗ thân thể là ai thân thể? Đang lúc Cổ Tiên Thành trong nội tâm kinh ngạc chi tế, trong đầu trong lúc đó truyền đến một hồi xé rách linh hồn giống như kịch liệt đau nhức, một cỗ trí nhớ như là thủy triều vào tới. Đây là một người khác trí nhớ, trùng hợp chính là người này cùng hắn có đồng dạng danh tự, cũng cứ gọi là Cổ Tiên Thành. Cái này cổ thân thể nhân sinh trí nhớ nhanh chóng ở cổ tiên thành trong đầu hiện lên, trọn vẹn rằng con nửa khắc đồng hồ thời gian, cổ tiên thành mới rốt cục tiêu hóa hoàn tất, đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, dĩ nhiên là vợ của ta. Chương 3, dĩ nhiên là vợ của ta. Thân thể nguyên chủ nhân cổ tiên thành, sinh ra ở Lạc Cổ thành cổ gia. Cổ gia là Lạc Cổ thành đệ nhất gia tộc, cũng là Lạc Cổ thành khống chế lấy, cổ tiên thành tại cổ gia địa vị cực kỳ hiển hách. Phụ thân cổ Càn Khôn là cổ gia tộc trưởng, Lạc Cổ thành thành chủ, cổ tiên thành là cổ Càn Khôn con trai độc nhất, là cổ gia thiếu chủ, cũng là Lạc Cổ thành chủ người thừa kế duy nhất tuyển. Lẽ ra, cổ tiên thành bực này thân phận, hẳn là cái tiêu chuẩn nhị thế tổ công tử ca mới đúng. Nhưng trên thực tế không phải. Cổ tiên thành gia thế hiển hách, vận khí lại không tốt. 8 tuổi năm đó, cổ tiên thành cha mẹ đột nhiên mất tích, hắn bởi vì tuổi nhỏ, không cách nào đảm nhiệm gia chủ cùng Lạc Cổ thành chủ vị, cho nên gia tộc đệ nhị cường giả Cổ Huyền Hoàng tạm thay vị trí gia chủ. Cổ Huyền Hoàng cầm quyền về sau, cổ tiên thành như cũng là gia tộc thiếu chủ, Lạc Cổ thành chủ người thừa kế duy nhất, nhưng là đãi ngộ lại không lớn bằng lúc trước, trong gia tộc dần dần đã bị vắng vẻ. 10 tuổi, cổ tiên thành thức tỉnh bổn mạng phù văn. 11 tuổi, cổ tiên thành luyện thành phàm cấp nhất phẩm phù lục, trở thành nhất phẩm phàm phù sư. 12 tuổi, cổ tiên thành bị Vân Châu bảy đại tông môn một trong Huyền Nguyệt tông thu làm ngoại môn đệ tử. Về sau, đã qua 3 năm, cổ tiên thành như cũng là nhất phẩm phàm phù sư, tại Huyền Nguyệt tông cơ hồ không hề tiến triển. Hôm nay, đều là ngoại môn đệ tử cổ gia đệ tử cổ tiên minh nói cho cổ tiên thành, hắn tại tông môn phía sau núi phát hiện một cây bảo dược, có thể cho cổ tiên thành tăng lên tu vi, muốn dẫn cổ tiên thành tiến đến ngắt lấy. Cổ tiên thành tin, theo cổ tiên minh đi vào tông môn phía sau núi, kết quả lại bị cổ tiên môn đẩy sau đó núi vách núi phía dưới, đi đời nhà ma, ngã chết rồi. Cái này một tên đáng thương, không chỉ có vận mệnh bi thảm, đầu óc cũng mất linh quang à, quả thực quá choáng váng, thẳng đến bị cổ tiên minh đẩy hạ vách núi, hắn mới biết được mắc lừa bị thụ lượng, trong nội tâm đầy ngập oán hận, tràn đầy mãnh liệt không cam lòng chi ý. Cổ tiên thành trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ, cái này không cam lòng chi ý rất quen thuộc, đúng rồi, ta cưỡng ép phi thăng thất bại, lập tức muốn thân tử đạo tiêu, lúc ấy trong lòng cũng là tràn đầy không cam lòng chi ý, tự là loại cảm giác này. Cổ tiên thành loáng thoáng minh bạch, hắn sở dĩ trùng sinh tại nơi này cổ tiên thành trên thân thể, có thể cùng đối phương trước khi chết không cam lòng chi ý có quan hệ. Hắn lúc trước cũng là bởi vì trong nội tâm không cam lòng mà hấp dẫn cái kia cái phù giấy. Tên của chúng ta giống nhau, coi như là duyên phận, huynh đệ, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ dùng thân thể của ngươi hảo hảo sống sót, ngươi có cái gì không cam lòng nguyện vọng, ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành, sau này ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta tuy hai mà một. Cổ tiên thành thì thào nói ra, xem như cho thân thể nguyên chủ nhân một câu trả lời thỏa đáng. Cổ tiên minh đưa hắn gây nên vào chỗ chết, rõ ràng không phải cá nhân nguyên nhân, tại cổ tiên thành xem ra, hẳn là trong gia tộc có người muốn hắn chết. Thân thể nguyên chủ nhân trước khi chết cũng ý liệu đến, cho nên cái kia phần không cam lòng chi ý mới mãnh liệt như vậy. Trải bước nguyên chủ nhân nhân sinh trí nhớ, cổ tiên thành lại từ trong trí nhớ tìm kiếm cái thế giới này tin tức. Hắn trùng sinh ở cái thế giới này, thế nhưng mà mở mịt được rất, người nơi này loại tu luyện phụ thuật, cùng cổ tiên thành trước khi chỗ thế giới rõ ràng bất đồng. Cổ tiên thành thần sắc đột nhiên chấn động, hắn theo trong trí nhớ đã tìm được một ít về thế giới bối cảnh tri thức. Đây là nguyên chủ nhân ở gia tộc thức tỉnh bổn mạng phù văn, cùng với tại bái nhập Huyền Nguyệt tông lúc, gia tộc trưởng bối phận, tông môn trưởng bối đều có đối với hắn nói về. Chúng ta cái thế giới này, xưng là Tiên Phủ Đại Lục, chia làm Đông vực, Nam vực, Tây vực, Bắc vực, Trung vực ngũ đại khu vực. Một vạn năm trước kia, Tiên Phủ Đại Lục còn ở vào man hoang thời đại, toàn bộ đại lục hung thú hoành hành, nhân loại bốn phía ẩn núp, tránh cho trở thành hung thú đồ ăn. Một vạn năm trước một ngày nào đó, có tiên phủ từ trên trời giáng xuống, từ nay về sau toàn bộ thế giới tràn đầy phù văn lực lượng, hung thú bởi vì đạt được phù văn chi lực mà biến thành càng cường đại hơn phù thú. Nhân loại bởi vì khống chế phù văn lực lượng trở thành cường đại phù sư. Nhưng mà, phù văn lực lượng quá mức thần kỳ huyền diệu, nhân loại các vị tổ tiên lĩnh ngộ không được đầy đủ, chỉ hiểu ra lông, như trước không cách nào cùng phù thú chống lại, thẳng đến 5000 năm trước mới có chỗ cải biến. 5000 năm trước thần nữ hiển thánh, tiên quang phổ chiếu, nhân loại tổ tiên trí giả nhóm lĩnh ngộ ra pháp lực, dùng pháp lực tối động phù văn, rốt cuộc khống chế phù văn chi thuật ảo diệu, nhân loại phù sư dần dần cường đại, càng hơn phù thú. Ngày nay, toàn bộ tiên phù đại lục đều là nhân loại phù sư thiên hạ, phù thú bị đuổi giết đến vùng khỉ ho có gáy bên trong, tránh không dám đứng ra, là tu sĩ nhất cường thịnh thời đại. Cổ tiên thành nhớ lại lấy nguyên chủ nhân trong trí nhớ bối cảnh tri thức, có chút mục kinh ngây mồm, một vạn năm trước có tiên phù từ trên trời giáng xuống. Nguyên thần của ta bị cái kia cái phù giấy cho hút đi rồi, rất rõ ràng, là cái kia cái phù giấy đem nguyên thần của ta dẫn tới cái thế giới này, cái này chẳng phải là nói, ta vậy mà đã qua một vạn năm mới trùng sinh tới. Cổ tiên thành không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Một vạn năm, đây cũng không phải là một đoạn ngắn ngủi tuế nguyệt, coi như là trước khi chỗ thế giới tu chân văn minh hưng thịnh, địa tiên cũng chỉ có thể sống 3000 năm mà thôi. Hắn thật sự là không thể tin được, nguyên thần của hắn vậy mà giữ vững vạn năm bất diệt, lại sinh ra tại hắn trên thân người, cái này quá mức huyền bí. Chẳng lẽ là cái kia cái phù lục, tự là cái thế giới này phù sư theo như lời tiên phù nguyên nhân. Cổ tiên thành suy đoán, nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể tạm thời lướt qua. Đương cổ tiên thành trong trí nhớ, hồi tưởng lại thân thể nguyên chủ nhân bái nhập Huyền Nguyệt tông lúc, thế bái thánh nữ pho tượng, càng là rung động được trợn mắt há hốc mồm. Thánh nữ kia pho tượng, tại sao là vợ của ta? Trừ phi là thân thể nguyên chủ nhân trí nhớ có sai, nếu không cổ tiên thành có thể để xác định một vài lần, thánh nữ kia pho tượng chính là của hắn thê tử Nhạc Hàm Tuyết. 5000 năm trước, hiện thánh thần nữ, tự là Hàm Tuyết. Cổ tiên thành trong nội tâm kinh dị, Hàm Tuyết tại tiên giới đã thành kim tiên. Nghĩ như thế, Cổ Tiên Thành trong nội tâm lại có kích động, lại là cao hứng, còn có thật sâu phiền muộn. Một vạn năm, hắn lao bà tại tiên giới đều đã sớm thành kim tiên rồi, mà hắn nhưng lại trọng sinh ở một cái 15 tuổi trên người thiếu niên, pháp lực hoàn toàn biến mất, ở cái thế giới này tu vi mới bèn bèn là nhất phẩm phàm phụ sư mà thôi. Cái này tính toán chuyện gì a? Ta cái này làm trợ phu, trên lệch lao bà khoảng cách cũng quá xa a. Cổ Tiên Thành trong nội tâm phiền muộn, quả thực khóc không ra nước mắt. Ý. Không đúng. Không đúng không đúng. Cổ Tiên Thành trong lúc đó tinh thần chấn động, một điểm bị hắn chỗ xem nhẹ thứ đồ vật, rốt cục bị hắn chú ý tới. Thân thể nguyên chủ nhân thức tỉnh phù văn, là một hệ phù văn. Cái thế giới này tu luyện, cùng Cổ Tiên Thành trước khi chỗ thế giới, có khác nhau rất lớn. Tiên phù đại lục, dùng tu luyện phù thuật làm chủ, pháp lực chỉ là phụ trợ, chỉ có đã thức tỉnh bổn mạng phù văn người, mới có thể tu luyện phù thuật, trở thành phù sư. Mà bổn mạng phù văn, quyết định tu sĩ tương lai có thể tu luyện cái gì thuật phù thuật, cái này cùng tu sĩ linh căn có quan hệ, có được cái gì linh căn, có thể tu luyện cái gì pháp thuật. Cổ Tiên Thành bổn mạng phù văn là một hệ phù văn, cái này ý nghĩa Cổ Tiên Thành có thể tu luyện một hệ phù thuật. Mà Cổ Tiên Thành không thể phi thăng tiên giới, nguyên nhân chính là vì ngũ hành không thiếu, thiếu đi một linh căn, mặc dù hắn tại phàm giới chiến lược vô địch, cũng đánh không phá tiên phàm nhị giới bình chứng. Nhưng là, hiện tại đã có một hệ bổn mạng phù văn, có thể tu luyện một hệ phù thuật, cái này có thể hay không thay thế một linh căn tác dụng, làm cho hắn cũng có thể tu luyện một hệ pháp thuật đâu. Cổ Tiên Thành ánh mắt sáng ngời, tách ra trước nay chưa có tin mang. Giờ khắc này, hắn thấy được phi thăng tiên giới hy vọng. Thấy được cùng thê tử Nhạc Hạm Tuyết đoàn tụ hy vọng, thấy được chính tay Lâm Đế vô thương hy vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, hai chủng văn minh va chạm chương 4, hai chủng văn minh va chạm trong lòng có hy vọng, Cổ Tiên Thành lập tức liền tỉnh lại đi. Lưỡng cái thế giới phương thức tu luyện có chỗ bất đồng, Cổ Tiên Thành trong nội tâm tiến hành so sánh. Càn Khôn Tiên Tông chỗ Thiên Nguyên đại lục là tu chân văn minh cực độ cường thịnh thế giới, phàm nhân thông qua tu luyện có thể phi thăng tiên giới, cảnh giới chia làm 4 cấp độ: Ngưng khí cảnh, Thần hải cảnh, Nguyên thần cảnh, Độ hư cảnh. Ngưng khí cảnh có thể sống 200 năm, thần hải cảnh có thể sống 500 năm, nguyên thần cảnh có thể sống 1000 năm, độ hư cảnh địa tiên có thể sống 3000 năm. Tiên phù đại lục là phù lục văn minh thế giới, phù thuật tu luyện đồng dạng chia làm 4 cái cảnh giới: Phàm phù sư, Linh phù sư, Thiên phù sư, Tiên phù sư. Tiên phù đại lục phù lục văn minh rất hưng thịnh, nhưng cùng Thiên Nguyên đại lục tu chân văn minh so sánh với, nhưng vẫn là không đủ. Thiên Nguyên đại lục tu chân văn minh là trải qua mấy ngàn vạn năm phát triển, mà Tiên phù đại lục phù lục văn minh mới trải qua 1 vạn năm phát triển. Hơn nữa, chính thức phát triển chỉ có 5000 năm thời gian. Phù thuật cực kỳ huyền diệu, Cổ Tiên Thành hai tướng so sánh phía dưới, cảnh giới tương đương phù sư, thực lực không tại tu sĩ phía dưới. Phàm phù sư không kém gì ngưng khí cảnh tu sĩ, Linh phù sư không kém gì thần hải cảnh tu sĩ. Về phần Tiên phù sư, Tiên phù sư, thân thể nguyên chủ nhân chưa thấy qua, trong trí nhớ không có, nhưng thông qua phàm phù sư, Linh phù sư cùng tu sĩ đối lập, cũng có thể suy đoán ra đến, thực lực cũng không yếu tại nguyên thần cảnh tu sĩ cùng độ hư cảnh tu sĩ. Thực lực phương diện, Tiên phù đại lục phù sư, so với Thiên Nguyên đại lục tu sĩ, một chút cũng không kém. Bất quá, đối với thân thể khai phát, ưu kém xa. Dùng thọ nguyên với tư cách đối lập, Tiên phù đại lục phàm phù sư đối với thân thể khai phát là không, không thể tăng lên thọ nguyên, mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng bởi thọ cùng phàm nhân không giống, cho nên xưng là phàm phù sư. Linh phù sư đối với thân thể khai phát cũng rất ít, thọ nguyên tăng lên phạm vi không lớn, có thể sống 200 năm, chỉ tương đương với ngưng khí cảnh tu sĩ. Thiên phù sư đối với thân thể khai phát nhiều hơn một chút, thọ nguyên cực hạn là 500 năm, thực sự chỉ tương đương với thần hải cảnh tu sĩ. Tiên phù sư tại Tiên phù đại lục là đem thân thể khai phát đến mức tận cùng tồn tại, thọ nguyên 1000 năm, vẹn vẹn tương đương với nguyên thần cảnh tu sĩ, cùng độ hư cảnh tu sĩ 3000 năm thọ nguyên không có so. Thiên Nguyên đại lục tu luyện, dùng phi thăng tiên giới làm mục tiêu, dùng ân cần săn sóc thân thể, tăng lên thọ nguyên làm chủ. Tiên phù đại lục tu luyện, dùng thực lực cường đại làm mục tiêu, đối với thân thể khai phát còn ở vào phi thường thô giai đoạn. Tuy nhiên Tiên phù đại lục phù thuật cường thịnh, mặt ngoài nhìn về phía trên có thể cùng Thiên Nguyên đại lục tu chân văn minh tranh phong, trên thực tế nhưng lại chênh lệch rất nhiều. Dù sao, Thiên Nguyên đại lục tu chân văn minh phát triển mấy ngàn vạn năm, mà Tiên phù đại lục phù lục văn minh mới phát triển 1 vạn năm, thật muốn lại nói tiếp, 1 vạn năm là có thể phát triển đến tình trạng như thế, đã thập phần tiên, nếu là phù lục văn minh phát triển đến mức tận cùng, càng tại tu chân văn minh phía trên. Tiên phù đại lục pháp lực tu luyện đều là theo Hạm Tuyết hiện thánh lúc tách ra tiên quang chỗ tìm hiểu, mới trải qua 5000 năm phát triển, thu được rất, cùng Thiên Nguyên đại lục pháp lực tu luyện so sánh mới, kém cách xa vạn giảm. Đừng nói là Càn Khôn tiên quyết, coi như là một bộ bình thường địa tiên cấp pháp quyết, sợ rằng cũng phải còn hơn cái thế giới này mạnh nhất pháp quyết rất nhiều, đã tiên phù sư thọ nguyên chỉ có 1000 năm, xem ra Tiên phủ sư tu luyện pháp lực pháp quyết, chỉ sợ cùng nguyên thần cấp pháp quyết không sai biệt lắm, hơn nữa hay vẫn là bình thường bản nguyên thần cấp pháp quyết. Nếu như tiên phủ đại lục tự nhiên phát triển xuống dưới, pháp lực tu luyện muốn phát triển đến thiên nguyên đại lục tình trạng, không biết còn nhiều hơn lâu thời gian, bất quá có ta Cổ Tiên Thành cái này chuyện xấu, lúc này muốn sâu sắc rút ngắn. Pháp lực càng cường, phù thuật càng cường, ta trong đầu pháp quyết, đủ để đem tiên phủ đại lục phù lục văn minh đề cao một cái đại cấp bậc. Cổ Tiên Thành càng muốn, trong nội tâm liền càng kích động. Dù tiên phủ đại lục hiện tại pháp lực tu luyện trình độ tôi động phù văn chi thuật là có thể cùng Thiên Nguyên đại lục tu chân văn minh so thực lực, mà Cổ Tiên Thành tu luyện Càn Khôn tiên quyết, thế nhưng mà Thiên Nguyên đại lục đẳng cấp cao nhất địa tiên cấp pháp quyết tu luyện một trong, dùng Càn Khôn tiên quyết tu luyện ra pháp lực, tôi động phù thuật, thực lực kia hội đạt đến mức nào? Cổ Tiên Thành trong mắt tách ra tinh quang. Thực lực của hắn, tại Thiên Nguyên đại lục đều là vô địch thiên hạ, nếu là phối hợp phù thuật, thực lực lại trên phạm vi lớn tăng lên, không biết sẽ đạt tới hạng gì cấp độ. Yêu tính toán một hệ bổn mạng phù văn, không cách nào thay thế một linh căn, nhưng chỉ cần thực lực của ta so với trước cao hơn một bậc, mới có thể đấu thắng tiên thổ nguyên khí biến thành thổ thạch cự nhân, cưỡng ép phi thăng tiên giới đi à nha. Cổ Tiên Thành càng nghĩ càng hưng phấn, trong nội tâm một kích động, khí huyết liền lưu động gia tốc, thân thể cảm giác đau đớn lại một lần truyền đến. Được trước giao thân sắc thương thế khôi phục, sau đó nghĩ biện pháp ly khai tại đây, trở về tìm Cổ Tiên Minh tính sổ. Cổ Tiên Thành thầm nghĩ trong lòng, thân thể nguyên chủ nhân tu luyện pháp môn gọi dưỡng khí tam luật pháp, cùng thiên nguyên đại lục pháp môn tu luyện so sánh với, liền bình thường nhất ngưng khí cảnh pháp quyết đều so ra kém. Cổ Tiên Thành có thân thể nguyên chủ nhân trí nhớ, tự nhiên hiểu dưỡng khí tam đoạn pháp tu luyện, nếm thử tu luyện thoáng một phát, phát hiện trong cơ thể điểm này yếu ớt pháp lực giống như là bình trì bình thường, có một loại kỳ trọng vô cùng cảm giác, vận chuyển tốc độ chậm vô cùng. Loại này vận chuyển tốc độ, đừng nói là tu luyện, mà ngay cả trị liệu thương thế đều không được. Không có lẽ à, tiêu tính toán dưỡng khí tam đoạn pháp rất rưởi, cũng không trở thành như vậy rác rưởi à, trừ phi. Cổ Tiên Thành tâm niệm vừa động, sửa tu luyện càn khôn tiên quyết. Càn khôn tiên quyết một tuổi động, Cổ Tiên Thành trong cơ thể pháp lực giống như là thoáng cái tăng lên hơn vạn lần động lực, siêu 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 vận hành, pháp lực tuy nhiên yếu ớt, nhưng là hội tụ thành một cô nho nhỏ nước lũ, trong người vận hành thông vô cùng. Cổ Tiên Thành có thể cảm ứng ra, pháp lực của hắn trong có một cố lực cản, ngăn cản pháp lực vận chuyển, thế nhưng mà, tại càn khôn tiên quyết lực lượng cường đại phía dưới, cái này cổ lực cản nhưng lại như là kiến càng lay cây, căn bản không ngăn cản được, bị pháp lực nước lũ nghiền thành phấn vụn, nhạt nhòa vô tung. Pháp lực bên trong lực cản, hẳn là một loại độc tố, Cổ Tiên Thành chưa thấy qua, có thể thấy được là tiên phù đại lục độc tố. Dùng tiên phù đại lục tu luyện trình độ, đừng nói là nhất phẩm phàm phù sư chúng loại độc này, coi như là linh phù sư, chúng loại độc này chỉ sợ cũng phải pháp lực vận chuyển không kế, tu vi không cách nào tăng lên. Quả nhiên, là có người tại ta trong thân thể hạ độc, chắc không được gia nhập Huyền Nguyệt Tông 3 năm, tu vi của ta vậy mà một điểm tiến triển đều không có. Bọn hắn trước hạ độc, để cho ta không cách nào tăng lên tu vi, biến thành một cái phế vật, làm cho mọi người quên lãng, đợi thời gian một lúc lâu, lại đem ta giết chết, ai hội lại hồ một cái phế vật chết sống. Ta nếu thật chết rồi, sự tình nhất định là không giải quyết được gì. Tốt một đầu tàn nhẫn độc kế. Ta như chết rồi, Cổ Huyền Hoàng liền có thể danh chính ngôn thuận do đại tộc trưởng thay thành chủ chuyển biến thành tộc trưởng, thành chủ, kế này như không phải của hắn thủ đoạn, đánh chết ta đều không tin. Cổ Tiên Thành cùng nguyên chủ nhân trí nhớ dung hợp, từ nay về sau, hắn tựu là Cổ gia thiếu chủ, Lạc Cổ Thành tương lai thành chủ, tư duy góc độ, tự nhiên cùng nguyên chủ nhân đồng dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, trăm tuổi phi tiên trường 05, trăm tuổi phi tiên Cổ Tiên Thành pháp lực chúng độc tố, bị càn khôn tiên quyết đánh tan, rất nhanh pháp lực liền vận chuyển toàn thân. Pháp lực, bản thân thì có ân cần săn sóc thân thể hiệu quả, có thể trị liệu thương thế. Pháp lực càng cường, hiệu quả càng tốt. Cổ Tiên Thành trong cơ thể pháp lực không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi càn khôn tiên quyết vận chuyển thủ đoạn cao minh, đối với thân thể thương thế trị liệu hiệu quả cực kỳ không tệ. Một lúc lâu sau, Cổ Tiên Thành thương thế thuận tiện hơn phân nửa, đã có thể ngồi dậy, lại qua nửa canh giờ, thương thế triệt để phục hồi như cũ, thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là có chút thể hư, nguyên khí có chút chưa đủ. Cổ Tiên Thành đứng dậy, lần nữa đánh giá đến bốn phía tình cảnh. Chỗ của hắn là một tòa hẹp hòi sơn cốc hai bên là vách núi. Cổ Tiên Thành là từ vách núi thượng diện té xuống. Vách núi có thể chứng kiến thì có trên trăm trượng cao, mây mù mờ ảo nhìn không tới đỉnh, vách đá bóng loáng, thẳng đứng thành 90 độ, muốn leo đi lên căn bản không có khả năng. Nếu là có phi hành pháp bảo, hoặc là phi hành phù, Cổ Tiên Thành ngược lại là có thể phi lên vách đá, đáng tiếc, cái này hai chủng bảo vật hắn đều không có. Phi hành pháp bảo là tu chân văn minh bảo vật, Cổ Tiên Thành chỉ có tu chân văn minh tu luyện trí nhớ, không có bất kỳ thật thể bảo vật, phi hành phù là tiên phù đại lục vật phẩm, là linh phù sư mới có thể luyện chế phù lục, Cổ Tiên Thành cũng không có. Bò không đi lên, lại không thể phi, muốn rời đi tại đây. Cũng chỉ có thể theo sơn cốc này đi ra ngoài, theo nơi khác quấn hồi Huyền Nguyệt Tông. Ta hiện tại mới là nhất phẩm phàm phụ sư, nếu là cứ như vậy trở về, Cổ Tiên Minh chứng kiến ta nhất định sẽ giết ta lần thứ hai, tại đây thuộc về Huyền Nguyệt Tông, có lẽ không có phù thú, vách núi hạ không có người sẽ đến, ta ở chỗ này an toàn có lẽ không có vấn đề, nhất định phải trước tăng thực lực lên, mới có thể trở về tìm Cổ Tiên Minh tính sổ. Cổ Tiên Thành trong nội tâm tưởng tượng, tạm thời không có ly khai ý định, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục vận chuyển càn khôn tiên quyết. Lúc này đây, không còn là vận dụng pháp lực ân cần săn sóc thân thể, mà là vận chuyển càn khôn tiên quyết pháp quyết tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành pháp lực, tăng lên tu vi. Càn khôn tiên quyết tại Thiên Nguyên Đại Lục đều là cấp cao nhất pháp quyết tu luyện bá đạo đến cực điểm, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí đã bị cảm ứng, đều hướng Cổ Tiên Thành trong cơ thể lao qua. Thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, Cổ Tiên Thành lập tức khoan khoái dễ chịu được thân. Ngâm, mừng rỡ trong lòng, tốt nồng đậm thiên địa linh khí, tại đây thiên địa linh khí còn ở vào rất nguyên thủy thời đại, thiên địa linh khí là thế giới hình thành lúc tiên thiên linh khí. Mà Thiên Nguyên Đại Lục trải qua hơn ngàn vạn năm tu sĩ hấp thu, tiên thiên linh khí sớm đã bị hấp thu hết, chỉ có thể dựa vào lòng đất linh mạch sinh ra hậu thiên linh khí tu luyện, hiệu quả so tiên thiên linh khí kém gấp 10 lần. Cổ Tiên Thành trong nội tâm lại kích động lên, cái này chẳng phải là nói, ta tại Tiên Phủ Đại Lục tốc độ tu luyện so tại Thiên Nguyên Đại Lục phải nhanh gấp 10 lần, tại Thiên Nguyên Đại Lục ta bỏ ra hơn 1000 năm mới tu luyện đến địa tiên đỉnh phong, tại Tiên Phủ Đại Lục chẳng phải là hơn 100 năm có thể. Tại Thiên Nguyên Đại Lục trong lịch sử, lưu truyền lưu lấy một ít trăm tuổi thành tiên cổ xưa truyền thuyết, bởi vì truyền thuyết đích niên đại cực kỳ cổ xưa, đã không thể khảo chứng. Cho nên các tu sĩ đều đem những truyền thuyết lâu đời này đều trở thành là tiền nhân bệnh câu chuyện. Cổ Tiên Thành chỗ thời đại, Thiên Nguyên Đại Lục tu chân văn minh cực kỳ cường thịnh, hắn xem như thời đại kia chói mắt nhất thiên tài, cũng bỏ ra hơn 1000 năm mới tu luyện đến địa tiên đỉnh phong, trăm tuổi phi tiên, lấy thật làm người khác không dám tin. Tại Thiên Nguyên đại lục, Cổ Tiên Thành cũng không tin những cổ xưa kia truyền thuyết thật sự. Nhưng là bây giờ, Cổ Tiên Thành có chút tin, nếu như Thiên Nguyên đại lục là vốn có tiên thiên linh khí thời đại, như vậy, trăm tuổi phi tiên đem không phải mơ mộng hão huyền. Ít nhất Cổ Tiên Thành chính mình, hiện tại thì có hơn 100 năm tu luyện tới địa tiên đỉnh phong khả năng. Liên tục không ngừng tiên thiên linh khí bị Cổ Tiên Thành hấp thu nhập vào cơ thể, luyện hóa luật cũ lực, tu vi tại phi tốc tăng lên, tiến triển cực nhanh. Tại Thiên Nguyên đại lục, Cổ Tiên Thành theo ngưng khí một tầng tu luyện đến ngưng khí hai tầng, bỏ ra gần 2 tháng. Hiện tại, Cổ Tiên Thành trong cơ thể có chút ít pháp lực, được coi là vừa bắt nhập môn ngưng khí một tầng, dựa theo gấp 10 lần hiệu suất, chỉ cần 6 ngày là hắn có thể đủ đột phá ngưng khí 2 tầng. Ngưng khí 2 tầng tu vi, chỉ bằng vào pháp lực thực lực tiểu tương đương với nhị phẩm phàm phu sư, dùng càn khôn tiên quyết ngưng tụ ra pháp lực, phẩm chất so cùng cảnh giới tu sĩ pháp lực cao hơn rất nhiều. Cho nên, Cổ Tiên Thành ngưng khí 2 tầng tu vi, thực lực so bình thường tu sĩ ngưng khí 3 tầng đều không kém, nói cách khác, có thể so với tiên phủ đại lục tam phẩm phàm phu sư. Nếu như Cổ Tiên Thành tu luyện phù thuật, dùng hắn đồng hậu dạy đặc pháp lực tối động phù thuật, thực lực hội càng cường đại hơn. Cổ Tiên Minh là tứ phẩm phàm phu sư, Cổ Tiên Thành muốn trở thành ngưng khí 2 tầng tu sĩ, nhị phẩm phàm phu sư mới có thể cùng chi chống lại. Nếu muốn còn hơn Cổ Tiên Minh, chỉ sợ được thành vi ngưng khí 3 tầng tu sĩ hoặc là tam phẩm phàm phu sư mới được. Tu luyện cả ngày, long thành pháp lực tăng lên gấp bội, đã đói bụng được tuyệt. Ngưng khí cảnh tu vi, còn không có cách nào tích cốc, hắn dọc theo sơn cốc đi ra ngoài, cũng không lâu lắm liền chứng kiến một đầu dòng suối, tại đây ít ai lui tới, trong khe nước loài cá không ít, lớn lên rất mập. Cổ Tiên Thành bắt một đầu liên tâm ngư, đây là tiên phủ đại lục loài cá, thân thể nguyên chủ nhân trong trí nhớ có, không độc có thể dùng ăn, hương vị ngon. Cá có 3-4 cân nặng, Cổ Tiên Thành nướng ăn hết, đánh nữa chọn bẹn ớt, tại trong sơn cốc khắp nơi đi đi, vận động một chút. Sau nửa canh giờ, Cổ Tiên Thành tiếp tục tu luyện càn khôn tiên quyết. Đến buổi tối, Cổ Tiên Thành lợi dụng trời làm chăn, dùng đất làm giường, ngủ nghỉ ngơi. Ba ngày, Cổ Tiên Thành liền toàn tâm tu luyện, đói bụng tiểu đi trong khe nước bắt cá nướng ăn, sinh hoạt tuy nhiên đơn điệu, nhưng cảm thụ được từ từ tăng lên tu vi, Cổ Tiên Thành nhưng trong lòng thì hưng phấn kích động được vô cùng. Thời gian một ngày đi qua, không nhiều không ít, vừa vặn 6 ngày, Cổ Tiên Thành tu vi đã có chất tiến triển, đột phá ngưng khí 2 tầng. So sánh với tại Thiên Nguyên đại lục tu luyện, tại Tiên phủ đại lục quả nhiên là gấp 10 lần hiệu suất. Cổ Tiên Thành hiện tại pháp lực, so về vừa mới trùng sinh lúc, cơ hồ mạnh gấp 100 lần có thừa. Khi đó, Cổ Tiên Thành pháp lực rất yếu ớt, chỉ dựa vào pháp lực, khó có thể dơ lên mấy chục cân vật thể, mà bây giờ, Long Thành vung tay lên, một khối mấy ngàn cân trọng cự thạch liền bay lên. Pháp lực chi thâm hậu, Cổ Tiên Thành so ngưng khí 3 tầng bình thường tu sĩ không chút nào chênh lệch. Pháp lực tối động mấy ngàn cân cự thạch bay múa, đập chết nhị phẩm phàm phù sư dễ như trở bàn tay. Cho dù là tam phẩm phàm phù sư, chỉ sợ cũng trong tay hắn chiếm không được tốt. Tại Thiên Nguyên đại lục, Cổ Tiên Thành theo ngưng khí 2 tầng, tu luyện đến ngưng khí 3 tầng, thời gian sử dụng 3 tháng, tại Tiên phủ đại lục theo như gấp 10 lần hiệu suất tính toán, chỉ cần 9 ngày thời gian. Cửu Thiên, đối với tu sĩ mà nói, tùy tiện nghiên cứu điểm cái gì đó, chỗ hoa thời gian khả năng đều xa không chỉ Cửu Thiên, mà Cổ Tiên Thành, Cửu Thiên nhưng lại có thể đem tu vi tăng lên một cái cảnh giới, trong lòng của hắn cao hứng cùng kích động, như thế nào đều ngăn không được. Đây quả thực là tu sĩ đẹp nhất tốt thời đại a. Mà Tiên phủ đại lục, chỉ có một mình ta cũng coi là chính thức tu sĩ, cảm giác này quá mỹ hảo rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 6, nhị phẩm phàm phù sư chương 06, nhị phẩm phàm phù sư Cổ Tiên Thành không có vội vã tu luyện. Đột phá ngưng khí 3 tầng tốc độ mau nữa, cũng cần Cửu Tiên, không phải nhất thời nửa khắc chi công. Hiện tại tu vi đột phá ngưng khí 2 tầng, Cổ Tiên Thành được nghiên cứu thoáng một phát phù thuật. Đã đến Tiên phủ đại lục, tự nhiên là muốn pháp lực, phù thuật song tu, hai bút cùng vẽ, kết hợp hai chủng văn minh ưu điểm, mới có thể tách ra chói mắt nhất hào quang. Hơn nữa, Cổ Tiên Thành cũng có không phải tu luyện phù thuật không thể lý do. Pháp lực của hắn lại cao cường, cũng không dám tại Tiên phủ đại lục trực tiếp sử dụng, nhất định phải dùng phù thuật tình thế bày ra, nếu không, chỉ có một mình hắn pháp lực cường đại, có thể cách dùng lực chống lại phù thuật, kết quả chỉ sợ là từng phút đồng hồ bị người bắt lại làm nghiên cứu. Cái thế giới này phù sư, thực lực thế nhưng mà một chút cũng không thể so với Thiên Nguyên đại lục tu sĩ yếu, Cổ Tiên Thành cũng không dám khiêu chiến toàn bộ thế giới, nhất định phải dung nhập cái thế giới này, cũng trở thành một gã phù sư. Đã phải tu luyện không thể, hơn nữa tu luyện còn có chỗ tốt, Cổ Tiên Thành tự nhiên không có lựa chọn khác chọn. Nguyên chủ nhân chỉ là một gã nhất phẩm phàm phù sư, đối với phù thuật hiểu rõ được cũng không nhiều, nhưng là hiểu chút ít thưởng thức. Phù văn chia làm hai chủng, một loại là trụ cột phù, một loại là thuộc tính phù. Cái này hai chủng phù có bản chất khác nhau, trụ cột phù bất luận cái gì phù sư đều có thể luyện chế, mà thuộc tính phù sư chỉ có thể tu luyện cùng mình buồn mạng phù văn thuộc tính giống nhau thuộc tính phù. Trụ cột phù là phù sư luyện chế ra đến phù lục. Nguyên chủ nhân hiểu rõ trụ cột phù có vài loại: thần lực phù, thần tốc phù, tịch tà phù, đi bụi phù, phi hành phù trở, đều có các diệu dụng. Thuộc tính phù là phù sư tu luyện phù lục, dùng pháp lực tối động buồn mạng phù văn, hấp thu trong thiên địa thuộc tính giống nhau phù văn chi lực, trải qua phức tạp quá trình, tại buồn mạng phù văn trong thành lập phù thuật mô hình. Phù thuật mô hình hoàn thành, có được đầy đủ phù văn chi lực, liền có thể dùng pháp lực tối động, đem phù thuật thi triển đi ra. Cổ Tiên Thành trước mắt hội trụ cột phù chỉ có một loại, thần lực phù, thuộc tính phù cũng chỉ biết một loại, thiết đẳng phù. Thần lực phù, gia tăng mục tiêu lực lượng, phàm cấp nhất phẩm gia tăng lực lượng 1000 cân, phù lục mỗi tăng lên nhất phẩm, lực lượng gia tăng 1000 cân. Thiết đẳng phù, triệu hoán một cây thiết đẳng, trói buộc mục tiêu, phàm cấp nhất phẩm trói buộc lực lượng 1000 cân. Phù lục mỗi tăng lên nhất phẩm, trói buộc lực lượng gia tăng 1000 cân. Hai chủng đều là đơn giản nhất phù lục, nhưng tác dụng có thể không thấp, tuy nhiên phàm phù sư xưng hô trong có một cái phàm chữ, đây chẳng qua là thọ nguyên cùng phàm nhân giống nhau ý tứ, lực lượng cùng phàm nhân đã hoàn toàn không tại một cái ngăn cản lần. Thử nghĩ thoáng một phát, phàm cấp nhất phẩm thần lực phù hộ thể, liền có được ngàn cân cự lực, thi triển phàm cấp nhất phẩm thiết đằng phù, có thể trói buộc chặt 1000 cân lực lượng vật thể, bằng cái này hai chủng thủ đoạn, nhất phẩm phàm phù sư có thể nhẹ nhõm hành hạ đến chết trong phàm nhân tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Cổ Tiên Thành cảm thụ được tràn ngập tại trong thiên địa không giống với thiên địa linh khí một loại khác lực lượng, phù văn chi lực. Đây là một loại đặc thù lực lượng, Thiên Nguyên Đại Lục không có, Tiên Phủ Đại Lục sở dĩ có, cùng một vạn năm trước từ trên trời giáng xuống tiên phủ có quan hệ. Cổ Tiên Thành vốn là luyện tập thần lực phù, trên người của hắn có một ít phàm cấp lá bùa, có thể luyện chế trụ của phù. Cổ Tiên Thành xuất ra cái phù giấy, đặt ngang tại phía trước một tảng đá bên trên, sau đó, pháp lực dẫn động trong thiên địa phù văn chi lực, ngưng tụ tại đầu ngón tay, tại lá bùa bên trên họa. Pháp lực càng cường, dẫn động phù văn chi lực liền càng cường. Trụ cột phù luyện chế rất đơn giản, mấu chốt ở chỗ phù văn chi lực mạnh yếu, phù văn chi lực đủ cường, luyện chế trụ cột phù tiểu càng cường đại. Trên lý luận mà nói, chỉ cần phù sư khống chế phù văn chi lực đầy đủ cường, cho dù là nhất phẩm phàm phù sư, cũng có thể luyện chế ra nhị phẩm, tam phẩm trụ cột phù. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, trên thực tế, nhất phẩm phàm phù sư căn bản dẫn không nhúc nhích được đầy đủ luyện chế nhị phẩm, tam phẩm trụ cột phù văn chi lực. Duy chỉ có Cổ Tiên Thành là cái ngoại lệ. Cổ Tiên Thành pháp lực nồng hậu dày đặc, mặc dù chỉ là nhất phẩm phàm phù sư, nhưng dẫn động phù văn chi lực so nhị phẩm phàm phù sư đều càng tốt hơn. Bởi vì tu vi không cách nào tăng lên, Cổ Tiên Thành lại chỉ biết hai chủng phù thuật, cho nên vô luận là thần lực phù hay vẫn là thiết đằng phù, Cổ Tiên Thành đều tu luyện được thập phần thành thạo. Nghiêm chỉnh trương thần lực phù luyện chế hoàn tất, không có xuất hiện chút nào sai lầm. Cổ Tiên Thành nhìn về phía trước trên hòn đá phù lục, thầm nghĩ trong lòng, cái này trương thần lực phù có thể gia tăng bao nhiêu lực lượng, đến tột cùng đạt đến mấy phẩm? Ta đến thử xem. Nghĩ lại gian, Cổ Tiên Thành đem thần lực phù cầm lên, trong cơ thể bổn mạng phù văn tồi động, kích phát thần lực phù, dán tại trên người mình. Lập tức, liền có một cỗ kinh khủng lực lượng chăm chú đã đến Cổ Tiên Thành trong cơ thể, Cổ Tiên Thành lập tức liền cảm giác được tinh lực dồi dào, lực lớn vô cùng. Lực lượng này, đâu chỉ là 1000 cân, 2000 cân đều không chỉ a, chỉ sợ có 3-4000 cân lực lượng. Cổ Tiên Thành trong nội tâm kinh ngạc nói, hắn không cách nào cảm thụ ra cụ thể chỉ số, nhưng là có thể đoán được cái đại khái, cái này thần lực phù ít nhất làm cho lực lượng của hắn tăng lên 3-4000 cân. Tam phẩm thần lực phù mới có thể tăng lên 3000 cân tả hữu lực lượng, cái này ý nghĩa, Cổ Tiên Thành luyện chế ra đến thần lực phù, ít nhất là tam phẩm, thậm chí có thể là tứ phẩm. Thần lực phù là trụ của phù, luyện chế ngược lại là nhẹ nhõm, liền phù bút đều không cần, ta có thể luyện chế ra đến. Bất quá, đem bổn mạng phù văn đề thăng một cấp, thành lập khởi nhị phẩm thiết đằng phù văn mô hình, độ khó nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Cổ Tiên Thành thầm nghĩ trong lòng, vung đẩy lấy nắm đấm đánh nữa mấy quyền, mỗi một quyền đều có mấy ngàn cân lực lượng, hổ hổ xanh uy. Thần lực phù là gia tăng lực lượng của thân thể, nếu như ta tu luyện một môn luyện thể pháp quyết, làm cho thân thể bản thân lực lượng tăng lên, phối hợp thần lực phù, lực lượng đem càng thêm đáng sợ, cho dù là cao ta một hai cái phẩm cấp phù sư, đều có thể bằng lực lượng tuyệt đối nghiền áp. Cổ Tiên thầm nghĩ trong lòng, đem trên người thần lực phù xé xuống dưới, rút về bổn mạng phù văn chi lực, thần lực phù lập tức cảm đạm xuống. Một chương thần lực phù có thể tiếp tục một phút đồng hồ tả hữu thời gian. Đem thần lực phù thu hồi, Cổ Tiên Thành vận chuyển càn khôn tiên quyết, dùng pháp lực dẫn động trong thiên địa phù văn chi lực, hấp thu nhập bổn mạng phù văn bên trong, tăng lên bổn mạng phù văn phẩm cấp. Phù sư phẩm cấp là căn cứ bổn mạng phù văn phẩm cấp mà định ra, bổn mạng phù văn có mấy phẩm, liền có thể tu luyện mấy phẩm thuộc tính phù. Cổ Tiên Thành trước khi tu luyện chính là dưỡng khí tam đoạt pháp, tu luyện ra pháp lực như là tinh tế suối lưu. Hơn nữa độc tố nguyên nhân, pháp lực vận hành phi thường chậm, có thể dẫn động phù văn chi lực cực nhỏ, cho nên tu luyện 3 năm cũng không thể trở thành nhị phẩm phàm phù sư. Mà bây giờ, Cổ Tiên Thành tu luyện càn khôn tiên quyết, tu vi đã đạt ngưng khí 2 tầng, trong cơ thể pháp lực hùng hậu, cường đại rồi gấp trăm lần không chỉ, dẫn động phù văn chi lực như là quần quần nước lũ. Tại Huyền Nguyệt Tông tu luyện 3 năm, tuy nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ, một cái cảnh giới đều không có đột phá, có thể 3 năm này đến, Cổ Tiên Thành lúc nào cũng khổ tu, bổn mạng phù văn cũng đã cường lớn thêm không ít, cách phàm cấp nhị phẩm kém không xa. Hiện tại Cổ Tiên Thành tốc độ tu luyện nhanh hơn, liên tục không ngừng phù văn chi lực bị bổn mạng phù văn hấp thu, bổn mạng phù văn rất nhanh lớn mạnh, vẹn vẹn dùng cả buổi nhiều thời giờ, liền tăng lên đến phàm cấp nhị phẩm. Dấu hiệu này lấy, Cổ Tiên Thành phù sư tu vi đột phá nhị phẩm phàm phù sư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, tiếp tục đột phá chương 7, tiếp tục đột phá ngắn ngủn 6 ngày thời gian. Cổ Tiên Thành trước sau đột phá ngưng khí 2 tầng, phàm cấp nhị phẩm. Cái này vô luận là đối với tu sĩ mà nói, hay vẫn là phù sư mà nói, đều có thể nói thần tốc. Cổ Tiên Thành pháp lực so về tam phẩm, tứ phẩm phàm phù sư cũng còn muốn thâm hậu rất nhiều, cái này ý nghĩa Cổ Tiên Thành tiếp tục tu luyện phù thuật có thể vi tam phẩm, tứ phẩm phàm phù sư. Dùng Cổ Tiên Thành pháp lực chi hùng hậu, khiến cho phù văn chi lực nhiều, đột phá tam phẩm, tứ phẩm phàm phù sư có lẽ không coi vào đâu nan đề. Bất quá Cổ Tiên Thành không có ý định tiếp tục tu luyện phù thuật, cùng hắn tốn đột phá tam phẩm phàm phù sư, không bằng tu luyện pháp lực sớm chút đột phá ngưng khí 3 tầng. Ngưng khí 3 tầng pháp lực so ngưng khí 2 tầng vừa muốn hùng hậu rất nhiều, đến lúc đó tu luyện nữa phù thuật tốc độ nhanh hơn, trở thành tam phẩm phàm phù sư dễ như trở bàn tay. Ngoại môn đệ tử, số lượng phần đông, tại tông môn địa vị thấp nhất. Nhất phẩm phàm phù sư tại ngoại môn đệ tử ở bên trong, lại là nhất kế cuối tồn tại, càng là không người chú ý ngoại môn đệ tử đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ly khai tông môn 10 ngày nửa tháng rất bình thường, thậm chí là ra ngoài 1-2 tháng cũng có. Cho nên, Cổ Tiên Thành không có, tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn cũng không có nổi lên cái gì gợn sóng, hắn giống như là một căn cỏ dại, không có người để ý hắn có tồn tại hay không. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là Cửu Thiên đi qua. Một ngày này, đang tại tu luyện Càn Khôn Tiên Quyết Cổ Tiên Thành, trong lúc đó khí tức vừa tăng, thể lực pháp lực phẩm chất lập tức tăng lên một cái cấp bậc, tu vi đột phá đến ngưng khí 3 tầng. Ngưng khí 3 tầng pháp lực, so ngưng khí 2 tầng cường đại hơn nhiều, Cổ Tiên Thành cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Cái này, có thể luyện chế cao cấp hơn thần lực phù, cũng có thể đem phù thuật tu vi rất nhanh đột phá phàm cấp tam phẩm đi à nha. Cổ Tiên Thành thầm nghĩ trong lòng, thần sắc hưng phấn, ánh mắt lộ ra vui mừng. Hắn lại lấy ra một tờ lá bùa, pháp lực dẫn động phù văn chi lực, hối tụ ở đầu ngón tay, tại lá bùa bên trên họa. Giang giác. Phù văn còn không có hòa xong, lá bùa trong lúc đó vỡ vụn rồi. Cổ Tiên Thành dẫn động phù văn cái này lực quá mạnh mẽ, cái này cái phù giấy phẩm cấp quá thấp, căn bản không chịu nổi. Lá bùa là luyện chế trụ cột phù thiết yếu chi vật, đối ứng phù sư tu vi chia làm phàm, linh, thiên, tiên bốn cái cấp bậc, từng cấp bậc lại phân xuống, ở bên trong, bên trên tam phẩm. Cổ Tiên Thành trước khi là nhất phẩm phàm phù sư, trên người lá bùa đều là phàm cấp hạ phẩm, luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thần lực phù có thể, luyện chế tứ phẩm hoặc tứ phẩm đã ngoài, lá bùa tiểu không chịu nổi. Cổ Tiên Thành chỉ có thể thiếu vận dụng một ít pháp lực, thiếu dẫn dắt một ít phù văn chi lực, luyện chế ra một chương thần lực phù, cảm giác cùng ngưng khí 2 tầng lúc luyện chế không sai biệt lắm, lực lượng so tam phẩm thần lực phù muốn tưởng, vừa rồi không có đạt tới tứ phẩm thần lực phù trình độ. Đây đã là phàm cấp hạ phẩm lá bùa thừa nhận cực hạn. Muốn luyện chế ra rất cao phẩm cấp thần lực phù, được làm cho rất cao phẩm cấp lá bùa mới được, hay vẫn là trước đem phù sư tu vi tăng lên đến phàm cấp tam phẩm a, sau đó hồi tông môn tìm Cổ Tiên Minh tính sổ, cũng biết chút ít rất tốt lá bùa, học càng nhiều nữa phù thuật. Cổ Tiên Thành thầm nghĩ trong lòng, liên tiếp luyện chế ra 3 chương tam phẩm cực hạn thần lực phù, sau đó vận chuyển Càn Khôn Tiên Quyết, hấp thu phù văn chi lực tu luyện lớn mạnh bổn mạng phù văn. Quả nhiên, pháp lực tu vi đột phá ngưng khí 3 tầng, pháp lực so ngưng khí 2 tầng cường đại rồi một cái ngăn cản lần, hấp thu phù văn chi lực tốc độ cũng tăng lên một cái ngăn cản lần. So tại ngưng khí 2 tầng lúc, nhanh mấy lần. Tại ngưng khí 2 tầng lúc, tuy nhiên hấp thu phù văn chi lực tốc độ muốn so với những thứ khác nhị phẩm phàm phù sư nhanh nhiều lắm, nhưng muốn đột phá tam phẩm phàm phù sư, cần thời gian không thể so với đột phá ngưng khí 3 tầng thiếu. Hiện tại, Cổ Tiên Thành tính ra lấy, chỉ sợ chỉ cần 2-3 ngày là đủ rồi. Hắn trước tăng lên pháp lực tu vi, lại đề thăng phù thuật tu vi, lộ tuyến quả nhiên là đúng là sâu sắc tiết kiệm thời gian. 3 ngày sau, Cổ Tiên Thành bổn mạng phù văn liền có chất đột phá đến phàm cấp tam phẩm, trở thành tam phẩm phàm phù sư. Tính toán ra, hắn trùng sinh chi về sau, 6 ngày đột phá ngưng khí 2 tầng, nhị phẩm phàm phù sư, lại tu luyện Cửu Thiên đột phá ngưng khí 3 tầng, tu luyện nữa 3 ngày đột phá tam phẩm phàm phù sư. Trước sau thời gian cộng lại, bất quá 18 ngày mà thôi, hắn đã là ngưng khí 3 tầng, tam phẩm phàm phù sư, cùng trùng sinh lúc nhất phẩm phàm phù sư so sánh với, đã có long trời lở đất biến hóa. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Cổ Tiên Thành còn rút sạch tu luyện một môn luyện thể pháp môn Huyền Cực Tiên Thể, đây cũng là điệu tiên cấp pháp môn, tuy nhiên thời gian tu luyện không dài, nhưng Cổ Tiên Thành thân thể chất nhưng lại sâu sắc tăng cường, đơn thuần thân thể lực lượng cũng có 1-2 ngàn cân. Tam phẩm phàm phù sư cùng tứ phẩm phàm phù sư tầm đó, có một cái khảm, không là đơn thuần tu luyện có thể vượt qua. Tam phẩm phàm phù sư chỉ có tu luyện thành 3 loại phàm cấp hạ phẩm phù thuật, bổn mạng phù văn mới có thể tiếp tục tăng lên, hướng rất cao cảnh giới đột phá. Nếu không, bổn mạng phù văn đem không cách nào tiếp tục hấp thu phù văn chi lực. Bổn mạng phù văn là phù sư căn bản, tu luyện giống như là che cao ốc tựa như, một tầng hướng bên trên che. Bốn mạng phù văn bên trong phù thuật mô hình, giống như là gạch đá, có đầy đủ gạch đá mới có thể che khởi cao ốc, nếu không, cách không tiến lâu, tất hội sụp xuống. Bốn mạng phù văn đã đến phàm cấp tam phẩm về sau, sở dĩ không cách nào tiếp tục hấp thu phù văn chi lực, là vì phù văn mô hình không đủ, như cao ốc thiếu khuyết gạch đá, không công bằng, chưa vững chắc. Lúc này thời điểm, chỉ có đem gạch đá bổ đủ, làm cho bốn mạng phù văn cân đối, vững chắc về sau, mới có thể tiếp tục tu luyện đến rất cao cảnh giới. Vô luận là cần cao cấp hơn lá bùa hay vẫn là học tập phù thuật, Cổ Tiên Thành đều phải được hồi tông môn. Hơn nửa tháng rồi, Cổ Tiên Minh đã cho ta đều chết hết đi à nha. Không biết ta tái xuất hiện ở trước mặt hắn sẽ là cái gì biểu lộ. Cổ Tiên Thành khỏe miệng cười cười, đứng dậy hướng sơn cốc bên ngoài đi đến. Cái này đầu sơn cốc, thập phần hẹp dài, Cổ Tiên Thành tản bộ thời điểm đi ra ngoài hơn 100 trượng, đều không thể đi ra ngoài. Lần này, Cổ Tiên Thành một mực đi ra ngoài, sơn cốc quanh co khúc khuỷu, đã đi vài dặm địa, phía trước rốt cục rộng lớn, xuất hiện một cái hồ nước nhỏ, đường kính 50-60 m bộ dạng. Hoặc là có lẽ dùng nước đầm để hình dung càng hợp lý một ít. Theo trong sơn cốc chảy ra dòng suối, chảy vào cái đầm nước này bên trong. Muốn rời đi sơn cốc này, được từ nơi này trong đầm nước đi qua. Cổ Tiên Thành đi vào thủy đàm bên cạnh, hướng trong đầm nước bắt đầu đánh giá, nhìn xem thanh lưu trông không đến ngọn nguồn thủy đàm, thầm nghĩ, cái này trong đầm nước sẽ không phải có cái gì phù thủ a. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, nếu là ở không người sơn giả ở bên trong, gặp được như vậy một cái thủy đàm, bên trong 89/10 sẽ có thủy hệ yêu thú. Ta đi vài dặm địa, ứng nên ly khai ngoại môn khu vực, bất quá Huyền Nguyệt Tông phạm vi rất lớn. Tại đây có lẽ vẫn còn tông môn trong phạm vi, có lẽ không đến mức có phù thủ a. Nhìn xem đầm nước suy nghĩ một hồi, Cổ Tiên Thành thầm nghĩ, cũng sẽ không vì, ngoại trừ đi qua cũng không có biện pháp khác, tại đây cũng không có người, hỡi hết du à, dơ quần áo đi qua, đừng làm cho ướt. Thuần thục, Cổ Tiên Thành liền thoát được tinh quang, đi đến bên hồ vừa mới xuống nước, trong lúc đó, phía trước trong đầm nước bước lên thảo đến, đầm nước có chút cuộn, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn chui đi ra. Không phải đâu, thực sự phù thủ. con mẹ nó ta còn thân thể trần truồng đấy. Cổ Tiên Thành chấn động, vội vàng đem quần áo ngăn trở hạ thân, hướng trên bờ thối lui. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 8, ngươi bờ mông lửa cháy á. Chương 08, ngươi bờ mông lửa cháy á. Cổ Tiên Thành vừa mới lui lên bờ, một đạo trắng bóng bóng dáng liền từ trong đầm nước chui ra. Thấy rõ đạo kia bóng trắng, Cổ Tiên Thành thần sắc cả kinh, theo trong đầm nước xuất hiện, không phải cái gì phù thú, đúng là một cái ngàn yêu trăm mị thiếu nữ. Thiếu nữ 17-18 tuổi bộ dạng, trên người không mảnh vải che thân, da thịt tuyết trắng như là kiều khiết nguyệt quang, dáng người thon thả linh lung, đường cong có lồi có lõm. Mặc dù Cổ Tiên Thành tại Thiên Nguyên Đại Lục bái kiến rất nhiều hình hình sắc sắc mỹ nữ, không thừa nhận cũng không được thiếu nữ trước mắt là cái mỹ nhân. Cổ Tiên Thành chỉ nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Hắn cũng không phải là cái gì thiếu niên lang, cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ chim non nam, lại càng không là cái gì sắc trong ác quỷ. Vừa rồi sở dĩ liếc mắt nhìn, là vì trong nội tâm kinh ngạc, còn tưởng rằng là cái gì phù thú đi ra. Bây giờ nhìn rõ ràng, là cái nữ nhân. Cổ Tiên Thành trong nội tâm phản ứng đầu tiên là có lẽ trốn đi, nếu không, đối phương thân thể trần truồng, mình cũng thân thể trần truồng, nếu là bị đối phương phát hiện rồi, hai người quả thực xấu hổ. Cổ Tiên Thành nhẹ chân nhẹ tay, liền hướng một bên trong bụi cỏ đi đến. Trong đầm nước thiếu nữ, không nghĩ tới bờ đàm có người, vừa rồi nàng tại đầm trong tiềm trong chốc lát nước, trong nội tâm đúng là cao hứng thời điểm, giãn ra lấy hai tay, hai chân lúc mở lúc đóng, tại mặt nước vui sướng bơi lên. Ở này thiếu nữ tại trong đầm nước bơi lên lượn vòng lúc, ánh mắt quét bốn phía 360 độ nghiêm chỉnh vòng, Cổ Tiên Thành nhẹ chân nhẹ tay, còn không có trốn trong bụi cỏ, liền bị thiếu nữ thấy được. Ai? Thiếu nữ một tiếng thét lên, lập tức kịp phản ứng, đưa tay liền hướng Cổ Tiên Thành một chỉ, thủy chi tỏa liên phủ. Bèo, một đạo phù văn theo thiếu nữ đầu ngón tay đánh ra, trong chớp mắt liền phi đến Cổ Tiên Thành trước mặt, hóa thành một đầu cực lớn bằng nước xiển xích, đem Cổ Tiên Thành trói lại với bạn. Thủy chi tỏa liên phủ, đây chính là phàm cấp thượng phẩm phù thuật, Cổ Tiên Thành quẩy người một cái, thân thể tại thủy chi tỏa liên phủ xuống, nhúc nhích không được mảy may. Thiếu nữ một tiếng thét lên, đem Cổ Tiên Thành ánh mắt lại hấp dẫn, lúc này đối phương một đạo thủy chi tỏa liên phủ đánh đi qua, đem Cổ Tiên Thành trói lại, Cổ Tiên Thành muốn không nhìn cũng không được. Thiếu nữ tại đầm trong hai tay che ngực, quát, ngươi còn dám xem? Cổ Tiên Thành vội vàng hai mắt nhắm nghiền, lớn tiếng nói, cô nương, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Ta chỉ là muốn từ nơi này thủy đàm đi qua, không nghĩ tới cô nương ngươi tại đầm ở bên trong, ta thể, ta không phải cố ý đến rình chỗ ngươi, chắc chắn 100, có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống. Thiếu nữ quát lạnh nói, từ từ nhắm hai mắt, đừng lúc nhích, đợi bổn tiểu thư tới hảo hảo thẩm vấn ngươi. Cổ Tiên Thành nghĩ thầm, ta muốn động cũng không lúc nhích được a. Thiếu nữ hướng Cổ Tiên Thành chỗ bờ đàm du đi qua, bên cạnh du bên cạnh nói, ngươi dám trợn thoáng một phát mắt, ta tiểu đào mắt của ngươi trâu, sau đó lại thế ngươi. Cổ Tiên Thành trong nội tâm cái kia gọi một cái khó chịu a. Hắn thật vất vả trùng sinh tại Tiên Phủ Đại Lục, đừng nói phi thăng tiên lên giới, mà ngay cả nguyên chủ nhân tử vong chi thủ cũng còn không có báo đâu rồi, sẽ không gãy tại tiểu cô nương này trong tay a. Đối phương có thể thi triển phàm cấp thượng phẩm phù thuật, ít nhất cũng là một vị thất phẩm phàm phù sư a, thậm chí rất cao. Thiếu nữ bơi tới bên cạnh bờ, tay phải của nàng trên ngón vô danh, đeo một khỏa thiên lam sắc chiếc nhẫn, chỉ thấy nàng tay phải bung lên, liền có một bộ quần áo xuất hiện, mặc vào. Thiếu nữ buồn mạng phù văn, một mực khống chế được thủy chi tỏa liên phủ, tiêu tính toán Cổ Tiên Thành có 7000 cân lực lượng, đều tranh kết trước. Mặc vào quần áo, thiếu nữ sẽ không sợ Cổ Tiên Thành lại nhìn rồi, trên mặt treo tràn ngập tà ác ý tứ hàm xúc dáng tươi cười, đi đến Cổ Tiên Thành trước mặt. Thiếu nữ tay phải vừa nhấc, liền xuất ra một thanh hàn lóng lánh truy thủ, nói, ánh mắt của ngươi nhìn tứ không nên thấy, ngươi nói ta nên móc xuống ngươi mắt trái đâu rồi, hay vẫn là móc xuống ngươi mắt phải, hoặc là đem ngươi hai con mắt đều móc xuống. Cổ Tiên Thành trong nội tâm lột bộ thoáng một phát, nữ nhân này thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, tiểu kiều ước ác, có thể nghe nàng nói chuyện ngữ khí, nhưng lại tâm ngoan thủ lạc thế hệ à, quả thực là cái ma nữ. Cổ Tiên Thành dù chưa trợn mắt, nhưng thần thức nhưng lại một mực tập trung thiếu nữ này, thấy nàng xuất ra một thanh sắc bén truy thủ, chỉ sợ nàng không phải chỉ nói đùa mà thôi, trong nội tâm tranh thủ thời gian tự định giá đối sách, như thế nào mới có thể tránh được một kiếp này. Nếu là hắn trùng sinh tại Tiên Phủ Đại Lục, tiêu hủy đi tại tiểu cô nương này trong tay, vậy cũng quá bất tức rồi, quả thực sống nguồn phí. Cổ Tiên Thành nói, cô nương, ngươi cũng là Huyền Nguyệt Tông đệ tử à, lại nói tiếp ngươi hẳn là sư tỷ của ta đâu rồi, đồng môn đệ tử, không có lẽ giúp đỡ cho nhau sao? Ta không biết nơi này là cái gì cấm địa, ta là ở ngoại môn phía sau núi, bị người đẩy rơi xuống vách núi, ngã tại vách núi ở dưới trong sơn cốc, may mắn còn sống, dưỡng tốt thương liền muốn rời đi, dọc theo sơn cốc tiểu đi đến nơi đây rồi, bị thủy đàm chặn đường đi. Ta đang muốn bơi qua thủy đàm đâu rồi, không nghĩ tới sư tỷ theo trong đầm nước chui ra, ta không sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn ẩn nút đi sao? Còn không có dấu kỹ, đã bị sư tỷ phát hiện. Sư tỷ, ta là vô tâm chi qua, hơn nữa trong lòng đội vàng cái gì đều không thấy rõ ràng. Sư tỷ ngươi đại nhân đại lượng, phóng sư đệ một con ngựa, sư đệ tất mang ơn. Ngày sau sư tỷ có thật bao nhiêu khó khăn, sư đệ khẳng định hỗ trợ. Chậc 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 chậc. Thiếu nữ vung vẩy lấy dao găm trong tay, tại Cổ Tiên Thành trước mặt lúc gần lúc hiện, nói, không có nhìn ra à? Ngươi cái này miệng thật đúng là có thể nói, nghe xong ngươi, làm cho sư tỷ thật đúng là có chút ý động đâu rồi. Ha ha. Bất quá, ngươi càng biết nói, ta lại càng thấy rõ ngươi. Ngươi như vậy biết nói, về sau nếu đem sự tình hôm nay nói ra, hơn nữa lại thêm mắm thêm muối một phen, bổn tiểu thư thanh danh chẳng phải là đã bị ngươi làm hỏng? Vạn nhất ảnh hưởng đến bổn tiểu thư hôn ước, ngươi phụ được rất tốt trách sao? Không thể để cho ngươi loạn nói láo đầu. Xem ra không chỉ có muốn móc xuống cặp mắt của ngươi, còn phải cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Không, mặc dù là như vậy, hai tay của ngươi còn có thể đi, còn muốn chém mất hai tay của ngươi. Nếu là đem ngươi như vậy, ngươi còn sống còn có ý tứ sao? dứt khoát đem ngươi giết là được rồi. Cổ Tiên Thành càng nghe càng là bốc hỏa, nữ nhân này quả thực lòng dạ rắn giết, càng như thế ác độc, không chỉ có muốn đào hắn hai mắt, còn muốn cắt hắn đầu lưỡi, chém hai tay của hắn, cuối cùng càng là muốn giết hắn đi. Mà nguyên nhân cũng bởi vì ở phía xa ngoài ý muốn thấy được nàng quả thân. Thế mà thôi. Gặp Cổ Tiên Thành bộ mặt cơ bắp run lên, thiếu nữ hắc hắc nở nụ cười, sợ sao? Sợ cũng không dùng, dù sao ngươi là bị người theo vách núi thượng diện đẩy xuống, xem ra có người muốn ngươi chết, hơn nữa nghĩ đến ngươi đã bị chết, vậy ngươi tiểu chết rồi được, bổ tiểu thư băng người nọ một cái bệ bội. Ngươi nói, ta là trước móc ngươi hai mắt đâu rồi, hay vẫn là trực tiếp cho ngươi thoáng một phát thống khoái hay sao? Ánh mắt ngươi nhìn không nên xem, có lẽ trước móc xuống cặp mắt của ngươi dùng bày ra trừng phạt. Thiếu nữ nói xong, truy thủ liền hướng Cổ Tiên Thành con mắt đâm đi qua. Cổ Tiên Thành thân thể bị trói buộc, pháp lực lại vận hành thông, lập tức vận chuyển càn khôn tiên quyết, thi triển ra pháp thuật nhiên hòa thuật. Thiếu nữ sau lưng quần áo lập tức liền bốc cháy lên, Cổ Tiên Thành hô to một tiếng, ngươi mở mông lửa chạy á. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, trong nước có quái thú chương 09, trong nước có quái thú tuy nói tại Tiên Phủ Đại Lục, thi triển pháp thuật là tối kỵ, nhưng giờ phút này Cổ Tiên Thành cũng không cần biết nhiều như vậy. Dựa vào phù thuật, căn bản không phải cái này ác độc thiếu nữ đối thủ, hiện tại Cổ Tiên Thành không thể động, thần lực phù không dùng được, mặc dù có thần lực phù, hắn cũng tranh kiếp trước thủy chi tỏa liên phù trói buộc, cái này thủy chi tỏa liên phù đẳng cấp quá cao. Về phần phàm cấp tam phẩm thiết đẳng phù, cái kia càng không dùng, thiếu nữ này ít nhất cũng là vị thất phẩm phàm phù sư, thiết đẳng phù trói buộc bất trụ nàng. Chỉ có thi triển pháp thuật mới có hy vọng vượt qua một kiếp này. Tuy nhiên, Cổ Tiên Thành hiện tại mới là ngưng khí 3 tầng tu vi, pháp lực uy lực cũng không có thất phẩm phàm phù sư mạnh như vậy, bất quá, pháp thuật huyền diệu, thiếu nữ này lần đầu gặp được nhất định sẽ đã bị kinh hãi, như vậy Cổ Tiên Thành thì có cơ thừa dịp rồi. Thiếu nữ truy thủ còn không có đâm đến Cổ Tiên Thành con mắt, trên mông đít tựu bắt lửa, một cỗ cực nóng cảm giác liền từ thí thượng truyền đến, lập tức một tiếng thét lên. Ai nha ma ơi. Thiếu nữ này phù thuật tu vi mặc dù cao, có thể kinh nghiệm chiến đấu nhưng lại không có nhiều, trong lúc đó bờ mông lửa cháy, dọa nàng kêu to một tiếng, cả người đều nhảy, dao găm trong tay đều ném đi. Ngay tại thiếu nữ đã bị kinh hãi nhảy về phía trước gian, buồn mạng của nàng phù văn cũng chặt đứt cùng thủy chi tỏa liên phù liên hệ, trói buộc lấy Cổ Tiên Thành thân thể thủy xiềng xích, lập tức hóa thành nước chảy rơi xuống đất. Cổ Tiên Thành khôi phục tự do. Trước tiên, Cổ Tiên Thành kích phát một chương thần lực phù, dán trên người mình, sau đó lại thi triển pháp thuật ngự thủy thuật. Thiếu nữ đánh ra một đạo thủy phù, liền đem trên mông đít hỏa đã diệt, tuy nhiên nàng đã bị kinh hãi, nhưng thực lực lại không yếu, Cổ Tiên Thành hỏa diễm pháp thuật không gây thương tổn nàng. Tuy nhiên không rõ bờ mông vì sao lửa cháy, nhưng thiếu nữ bản năng cảm giác cùng Cổ Tiên Thành có quan hệ, đã diệt hỏa đang muốn tìm Cổ Tiên Thành tính sổ, chỉ thấy Cổ Tiên Thành chỉ vào thủy đàm hoảng sợ hô to một tiếng, trong nước có quái thú. Lúc này, trong đầm nước truyền đến một tiếng gào thét. Tại Cổ Tiên Thành ngự thủy thuật điều khiển xuống, đầm nước ngưng tụ thành một cái cự đại manh thú đầu, giống như là như ngọn núi lớn nhỏ. Ngự thủy thuật kỳ thật không có gì lực công kích, bất quá, dùng để dọa người cũng rất phù hợp. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, Cổ Tiên Thành dùng ngự thủy thuật điều khiển nước hình thành một cái cự đại manh thú đầu, khẳng định dọa bất trụ các tu sĩ khác. Có thể Tiên Phủ Đại Lục phù sư không hiểu, chợt nhìn đến cái kia như ngọn núi cự thú đầu, khẳng định dọa một bức. Quả nhiên, thiếu nữ theo Cổ Tiên khiếp sợ xoay chuyển ánh mắt đầu, chứng kiến cái kia trừng toàn bộ thủy đàm đại manh thú đầu, thân thể run lên, buồn mạng văn phù vừa mới ngưng tụ khởi phù văn chi lực, tại kinh hãi gian lập tức liền tản. Quang não túi thì có thủy đàm lớn như vậy, cái này phù thú nên rất cường đại ạ. Thiếu nữ sợ tới mức toàn thân tạp mao, cảm nhận được tử vong khí tức. Lúc này, Cổ Tiên Thành một cái cổ tay chặt, hung hăng bổ vào thiếu nữ phần gáy, không hề phòng bị thiếu nữ lập tức ngã xuống đất, bị phách hôn mê bất tỉnh. Cổ Tiên Thành tu luyện huyền cực tiên thể, thân thể lực lượng bản thân thì có gần 2000 cân, hơn nữa hắn luyện chế thần lực phù, có thể nói tam phẩm cực hạn, có thể gia tăng gần 4000 cân lực lượng. Hắn cái này một cái cổ tay chặt đánh xuống, thế nhưng mà có gần 6000 cân khủng bố lực lượng, dù là thiếu nữ này ít nhất là vị thất phẩm phàm phù sư, trong cơ thể bản năng có phù văn chi lực hộ thể, cũng không chịu nổi, lập tức bị phách chóng mặt. Rầm rầm. Cổ Tiên Thành toàn lực bổ ra cổ tay chặt, thủy đàm bên trên manh thú đầu đã mất đi pháp lực của hắn khống chế, lập tức hóa thành nước chảy, rơi nhập trong đầm nước, nhấc lên sóng cả mãnh liệt, đã qua một hồi lâu mới bình tĩnh. Gián giết nữ. Cổ Tiên Thành đối với chóng mặt tại mặt đất thiếu nữ nhìn thoáng qua, liền hướng trong đầm nước vọt lên đi. Cái này ác độc thiếu nữ dám giết hắn đi, Cổ Tiên Thành cũng không dám động nàng một sợi lông, dùng tu vi của nàng, ít nhất là nội môn đệ tử, hơn nữa, nàng luôn miệng nói nơi này là tông môn cấm địa, nàng lại có thể tiến đến, hiển nhiên thân phận không giống bình thường. Nàng nếu là chết rồi, tông môn khẳng định coi trọng, Cổ Tiên Thành sợ là sống không đến ngày mai. Tuy nhiên dùng cái này ác độc thiếu nữ tính tình, sau đó nhất định sẽ hướng Cổ Tiên Thành trả thù, vốn lấy nàng đối với thanh danh của mình coi trọng, chắc chắn sẽ không đem việc này báo cáo tông môn. Hơn nữa, nàng sợ Cổ Tiên Thành đem chuyện này rũ ra đi, chắc chắn sẽ không rõ rệt đối phó Cổ Tiên Thành. Theo Cổ Tiên Thành suy đoán, dùng cái này rắn giết nữ ác độc tính tình, chỉ sợ hội âm thầm ra tay, muốn mạng của hắn. Cái này tuy nhiên nguy hiểm, có thể âm thầm ra tay cũng có rất nhiều không tiện, ít nhất, Cổ Tiên Thành như tại tông môn bên trong, không đi cái gì ít ai lui tới vắng vẻ chi địa, đối phương sẽ không cơ hội hạ thủ. Kể từ đó, Cổ Tiên Thành liền có quần nhau thời gian, đối với Cổ Tiên Thành mà nói, thời gian tựu là quý giá nhất tài nguyên, chỉ cần có thời gian, chính là thất phẩm, bát phẩm phàm phụ sư, được coi là cái gì? Coi như là linh phụ sư, thiên phụ sư, Cổ Tiên Thành cũng không để vào mắt. Cổ Tiên Thành rất nhanh bơi qua thủy đàm, mặc quần áo tử tế, chạy vội ly khai nơi đây. Hắn đi ước chừng nửa canh giờ, thủy đàm bên cạnh thiếu nữ mới ung dung tỉnh lại. Đuốt thấy đau cổ, thiếu nữ này trong mắt tràn đầy lửa giận, nói, hỗn đản, lại vẫn dám đánh ta, hắn chết chắc rồi, ta muốn cho phụ thân giết hắn đi, giết chết tên hỗn đản này. Thật sâu hô hút vài hơi khí, thiếu nữ tỉnh táo lại, lại nói, không được, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, vạn nhất Lưu Vân Ca đã biết ghét bỏ ta làm sao bây giờ? Tên khốn kia không ngu, nên biết đem việc này nói ra hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tại không có đủ thực lực trước khi, hắn sẽ không đem sự tình tung ra. Xem ra, ta không thể theo bên ngoài đối phó hắn, nếu không hắn đã đến tuyệt lộ, khẳng định đem sự tình tung ra làm cho cái cá chết lưới rách, ta chỉ có thể âm thầm đả kích hắn, tốt nhất là có thể có cơ hội, có thể trực tiếp giết hắn đi. Trong nội tâm định ra đối phó cổ tiên thành phương pháp, thiếu nữ mới nhớ tới trước khi việc lạ, vốn là trên mông đít lửa cháy, về sau trong đầm nước lại toát ra một chỉ khủng bố đại quái thú. Ta tại trong đầm nước bơi qua rất nhiều lần, cũng tiềm xuống dưới qua rất nhiều lần, chưa từng có phát hiện cái gì phù thú, như thế nào lại đột nhiên toát ra lớn như vậy một cái phù thú đầu. Thật là quái quá thay. Y phục của ta cũng không có khả năng vô duyên vô cớ lửa cháy, chẳng lẽ cái này cùng cái kia chết tiệt hỗn đản có quan hệ? Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Càng muốn, thiếu nữ liền càng cảm thấy ly kỳ. Bất quá, thiếu nữ cũng không có hướng phương diện này miệt mài theo đuổi, không hiểu nổi coi như xong, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ hắn có hoa chiêu gì, trêu chọc buồn tiểu thư, cái này chết tiệt hỗn đản đều chết chắc rồi. Đương thiếu nữ sau khi tỉnh lại, cổ tiên thành đã trở lại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn. Nhìn xem cái kia một mảnh dài hẹp con đường, từng tòa lầu cát, cổ tiên thành đã có cảm giác quen thuộc, lại có một loại lạ lẫm cảm giác quen thuộc, đến từ chính thân thể nguyên chủ nhân trí nhớ, lạ lẫm cảm giác, đến từ chính cổ tiên thành chính mình cảm thấy. Huyền Nguyệt Tông, ngoại môn, tại đây chính là ta tại Tiên Phủ Đại Lục quật khởi địa phương. Cổ tiên thành trong nội tâm yên lặng nói ra. Tiên Phủ Đại Lục có hàng hà phù sư gia tộc, nhưng là chính thức chúa tể cái thế giới này là tông môn thế lực. Huyền Nguyệt Tông là Vân Châu bảy đại tông môn một trong, có hàng hà gia tộc đệ tử bái nhập Huyền Nguyệt Tông. Cổ tiên thành, cổ tiên minh liền đều là lạc cổ thành cổ gia đệ tử. Cổ tiên minh chứng kiến ta trở lại, nét mặt của ngươi nhất định sẽ rất đặc sắc ca. Cổ tiên thành thầm nghĩ trong lòng, hướng ra phía ngoài môn phù thuật các đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, phù thuật các. Phù thuật các là cất chứa phù thuật bí tịch địa phương. Huyền Nguyệt Tông phù thuật các có nội các cùng bên ngoài các chi phần, nội các tại nội môn, bên ngoài các tại ngoại môn. Ngoại môn phù thuật các chỉ lấy ẩn dấu phàm cấp hạ phẩm, trung phẩm phù thuật bí kíp. Theo như Huyền Nguyệt Tông quy củ, ngoại môn đệ tử tu vi mỗi tăng lên một cái cảnh giới, có thể miễn phí học tập một loại trụ cột phù thuật, một loại thuộc tính phù thuật. Cổ tiên thành đã là tam phẩm phàm phù sư, còn có thể miễn phí học tập hai chủng trụ cột phù, hai chủng thuộc tính phù. Đột phá tứ phẩm phàm phù sư, ít nhất cũng phải học tập ba loại thuộc tính phù. Cổ tiên thành một hồi ngoại môn, tự nhiên trước tiên hướng phù thuật các mà đi. Trên đường, cổ tiên thành gặp được một ít ngoại môn đệ tử, chứng kiến hắn không có chút nào kinh ngạc, hắn tại ngoại môn đích thật là không có gì tồn tại cảm giác, đều không có người chú ý phù thuật các tọa lạc tại ngoại môn giữa sơn núi. Cổ tiên thành vừa mới đến phù thuật các, liền nghe được sau lưng truyền đến từng đạo cung kính thanh âm. Đồng sư Minh tốt. Đồng sư Minh vừa muốn học tập mới phù thuật à? Đồng sư Minh, ngươi đi trước. Cổ tiên thành nghe được thanh âm, lui qua một bên. Có thể bị ngoại môn đệ tử như vậy cung kính đồng sư minh, chỉ có một người, Đồng Diêm. Đồng Diêm, lục phẩm phàm phụ sư, ngoại môn đệ tử bên trong nhân vật phong vân một trong, ngoại môn đệ tử không người không nhìn được. Thanh danh của hắn, không là vì thực lực của hắn, mà là vì hắn hung ác tính cách. Luận thực lực, hắn sắp xếp không tiến ngoại môn đệ tử top 10, nhưng là ngoại môn đệ tử sợ nhất một cái, thực lực cường đại ngoại môn đệ tử đều chú ý phong độ, sẽ không so đo một chút việc nhỏ. Mà Đồng Diêm, lại là nổi danh bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ngoại môn đệ tử chỉ cần hơi có chút ít đắc tội hắn, hắn đều hung hăng thu thập một chầu. Cái gọi là hơi có chút ít đắc tội, có thể là dùng không tôn kính ánh mắt nhìn hắn một cái, có thể là không cẩn thận đụng phải hắn thoáng một phát, thậm chí hắn mất hứng thời điểm, có người tại trước mắt hắn trải qua, hắn đều đánh người. Cho nên ngoại môn đệ tử là từ trong nội tâm đều sợ hắn, chứng kiến hắn biểu hiện ra đều cung kính được vô cùng. Về phần sau lưng, tự nhiên là một mảnh tiếng mắng. Đồng Diêm 17-18 tuổi, đang mặc hắc sắc phù bảo, hôm nay tâm tình của hắn không tệ, đối mặt mọi người cùng kính mời đến, mang trên mặt mỉm cười, đi vào phủ thuật các. Đương Đồng Diêm ánh mắt tại cổ tiên thành trên người khẽ quét mà qua lúc, có chút kinh ngạc thoáng một phát, ánh mắt lại về đến cổ tiên thành trên người. Cổ tiên thành tại Thiên Nguyên Đại Lục, mặc dù là đã sống 2000 tuổi vô địch địa tiên, nhưng là trải qua nhược lúc nhỏ, cũng trải qua sư môn bị diệt, bốn phía trốn chết thời gian, hiểu được cách đối nhân xử thế đạo lý, nên túi đầu lúc tiêu túi đầu. Gặp Đồng Diêm ánh mắt lại xem đi qua, cổ tiên thành cũng lên tiếng chào hỏi, "Đồng sư minh tốt." Đồng Diêm vẻ mặt hiếu kỳ đi đến cổ tiên thành trước mặt, nói, "Ngươi còn chưa có chết a?" Cổ tiên thành trở lại tông môn, cái thứ nhất đối với hắn tỏ vẻ kinh ngạc người dĩ nhiên là Đồng Diêm. Cái này quả thực làm cho cổ tiên thành có chút ra ngoài ý định. Bất quá, cổ tiên thành cũng không có thụ sủng nhược kinh cảm giác, cũng cao hứng không nổi. Cổ tiên minh tại Huyền Nguyệt Tông là bái Đồng Diêm vi đại ca, đi theo Đồng Diêm muốn. Đồng Diêm mở miệng tiểu hỏi có chết hay không, khả năng cổ tiên minh đem hắn đem cổ tiên thành đẩy hạ vách núi sự tình cùng Đồng Diêm nói về. Cổ tiên thành thần sắc bình tĩnh mà nói, nắm đồng sư minh phúc, còn sống phải hảo hảo. Đồng Diêm nhìn chăm chú lên cổ tiên thành, thứ hai bình tĩnh làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn đối với cổ tiên thành nhận thức là vì cổ tiên minh nguyên nhân, đối với cổ tiên thành cũng không phải rất thuộc, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, cổ tiên thành ở trước mặt hắn hẳn là có chút sợ hãi rụt rè mới đúng, chưa bao giờ có loại này bình tĩnh. Loại này bình tĩnh là Đồng Diêm trong nội tâm không thích, nếu là trong lòng của hắn mất hứng thời điểm, khả năng bởi vì này điểm nguyên nhân, hắn tiểu muốn giao hấn cổ tiên thành một chầu. Bất quá hôm nay Đồng Diêm đến đây phụ thuật các học tập mới phụ thuật, tâm tình rất tốt, hơn nữa phụ thuật các cũng không phải động thủ đánh người địa phương. Hắn nhìn xem Cổ Tiên Thành ý vị thâm trường cười, tại Cổ Tiên Thành trên bờ vai vỗ hai cái, quay người liền đi nha. Đi vài bước, Đồng Diêm liền hướng một vị ngoại môn đệ tử vẫy vẫy tay. Tên kia ngoại môn đệ tử đi mau đã đi tới, nói: "Đồng sư huynh có gì phân phó? Đi cho Cổ Tiên Minh truyền cái tin tức." Đồng Diêm nói ra, sau đó ở đằng kia ngoại môn đệ tử bên thai thấp giọng giao cho hai câu. "Vâng, Đồng sư huynh." Cái kia ngoại môn đệ tử gật đầu, hướng Cổ Tiên Thành nhìn thoáng qua, đã đi ra phụ thuật các. Hắc hắc. Đồng Diêm lại âm vị sâu xa nhìn Cổ Tiên Thành liếc, khẽ cười một tiếng, liền trực tiếp hướng lầu 2 đi. Phụ thuật các lầu 1 cất chứa là phàm cấp hạ phẩm phụ thuật, lầu 2 cất chứa là phàm cấp trung phẩm phụ thuật. Cổ Tiên Thành không có để ý, trực tiếp hướng lầu 1 thư các đi đến. Tính danh: Cổ Tiên Thành. Tu vi: phàm cấp tam phẩm. Học qua vài loại phụ thuật, một loại chủ cấp phụ, một loại thuộc tính phụ. Tiến vào thư các, cái thứ nhất đại sảnh là đọc sảnh, có tông môn chấp sự tiếp đãi, phụ trách đăng ký ngoại môn đệ tử học tập phụ thuật ghi chép. Cái kia chấp sự đọc qua thoáng một phát Cổ Tiên Thành ghi chép, hoàn toàn chính xác chỉ học được một loại chủ cấp phụ, một loại thuộc tính phụ, nói: "Phơi bày một ít tu vi của ngươi." Cổ Tiên Thành tối động pháp lực, kích phát bổn mạng phù văn, để lộ ra phàm cấp tam phẩm phù văn khí tức. Xác nhận Cổ Tiên Thành tu vi, cái này chấp sự xuất ra một bản tập, nói: "Ngươi còn có thể miễn phí học tập hai chủng trụ cột phù, hai chủng thuộc tính phù, đây là phù thuật giới thiệu văn tắt, chọn lựa ra ngươi muốn học tập phù thuật, sẽ có chấp sự cho đem ngươi bí kíp lấy ra, ngươi ngay tại đọc sảnh quan sát, không được sao duyệt, không được mang cách, thời gian không hạn." Cổ Tiên Thành mở ra sách xem trong chốc lát, rất nhanh liền chọn xong rồi, nói: "Chủ cột phù lựa chọn thần tốc phù, khứ chân phù, thuộc tính phù lựa chọn một thương phù, một sinh phù. Thần lực phù tăng lên lực lượng, thần tốc phù tăng lên tốc độ, đây là phù sư nhất định phải hội hai chủng trụ cột phù. Về phân khứ chân phù, đối với chiến đấu không có tác dụng gì, nhưng ở trong sinh hoạt tác dụng lại không nhỏ, cũng là tất học. Về phần thuộc tính phù, Cổ Tiên Thành đã học được thiết đàn phù, có thể trói buộc mục tiêu, có thể thiếu khuyết thủ đoạn công kích, một thương phù vừa vặn đền bù điểm này. Một sinh phù thì là một loại trị liệu phù thuật, so pháp lực ân cần săn sóc trị liệu hiệu quả muốn cường rất nhiều, hành tẩu thiên hạ, chữa thương thủ đoạn đắt không thể thiếu." Đọc trong sảnh, có không ít ngoại môn đệ tử đang tại quan sát phù thuật bí kíp, không có người nói chuyện, yên tĩnh được vô cùng. Cổ Tiên Thành tìm một vị trí ngồi xuống, không bao lâu liền có cái khác tông môn chấp sự đưa hắn lựa chọn 4 loại phù thuật bí kíp đều cầm đi qua, đặt ở Cổ Tiên Thành trước mặt trên mặt bàn. Cổ Tiên Thành vốn là cầm lấy thần tốc phù bí kíp, nhìn lại chu cột phù so sánh đơn giản, Cổ Tiên Thành xem xét sẽ nhìn mấy lần, trong nội tâm liền nhớ kỹ thần tốc phù luyện chế phương pháp, lấy ra một tờ lá bùa luyện chế. Cổ Tiên Thành vận dụng pháp lực, dẫn động chút ít phù văn chi lực tại lá bùa bên trên huy động. Lần thứ nhất, bởi vì cảm giác lạnh nhạt, xuất hiện sai lầm, phù văn chi lực tán loạn, lá bùa cũng liền rồi. Cổ Tiên Thành xuất ra thứ hai cái phù giấy, tiếp tục luyện chế, đã có lần thứ nhất sai lầm kinh nghiệm, lần thứ hai luyện chế nước đến công thành, luyện chế thành công. Hồi tưởng lại nguyên chủ nhân luyện chế thần lực phù lúc, chọn vẹn luyện 1 năm mới thành công, Cổ Tiên Thành sơ học thần tốc phù, lần thứ hai nếm thử là được rồi, không khỏi âm thầm thật lưỡi, mừng rỡ không thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, 4 loại phù thuật. Cổ Tiên Thành thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta là tu luyện phù thuật tuyệt thế thiên tài, lại thiên tài cũng không trở thành nhanh đến nước này à? Hắn nhớ lại nguyên chủ nhân thức tỉnh bổn mạng phù văn về sau, học tập luyện chế thần lực phù thời gian. Tuy nhiên trụ cột phù rất đơn giản, nhưng pháp lực của hắn quá yếu ớt rồi, dẫn dắt phù văn chi lực rất không ổn định, có một loại khống chế bất chủ cảm giác. Đều không cần chờ hắn dùng phù văn chi lực đến luyện chế thần lực phù, hắn chỉ là thời gian dài đem phù văn chi lực hối tụ ở phù bút ở bên trong, đều làm không được. Bỏ ra rất dài thời gian, rốt cục có thể đem phù văn chi lực ổn định tại phù bút ở bên trong, họa tại lá bùa bên trên, lại không được, một họa tiểu sụp đổ. Sau đó, lại bỏ ra rất dài thời gian, mới có thể đem phù văn chi lực rót vào phù trong giấy, dựa theo thần lực phù văn mô hình vẽ bùa. Có thể mỗi khi có phù văn giao nhau thời điểm, hai cỗ phù văn chi lực đụng một cái đụng, lại hỏng mất. Không ngừng thất bại, không ngừng nếm thử, chọn vẹn 1 năm, Cổ Tiên Thành mới rốt cục họa thành một chương thần lực phù, chính thức trở thành nhất phẩm phàm phù sư. Hai lần luyện chế trụ của phù, Cổ Tiên Thành giúp nhau xác minh, so sánh, trong nội tâm rất nhanh liền được ra kết luận, có lẽ của ta phù thuật tiên phú thật là cao, nhưng mấu chốt nhất chính là pháp lực nhân tố. Pháp lực không đủ cường, khống chế phù văn chi lực tiểu không đủ ổn định, tiểu khó có thể đem phù văn chi lực luyện thành cân đối phù thuật mô hình. Mà pháp lực đầy đủ cường đại, khống chế phù văn chi lực tùy tâm sử dụng, tu luyện phù thuật tự nhiên là dễ dàng vô số lần. Cổ Tiên Thành không ngừng cố gắng, liên tiếp luyện chế ra hơn 10 chương thần tốc phù. Mỗi một lần, Cổ Tiên Thành khống chế phù văn chi lực đều tăng nhiều một ít, luyện chế thần tốc phù phẩm chất càng ngày càng cao, như thần lực phù đồng dạng, cũng đạt tới lá bùa chỗ thừa nhận cực hạn. Đem luyện chế thần tốc phù đều thu vào, Cổ Tiên Thành thu về thần tốc phù bí kíp, để ở một bên, lại mở ra khứ trần phù bí kíp quan sát. Cùng là trụ cột phù, Cổ Tiên Thành không có tốn bao nhiêu thời gian, liền cũng đem khứ trần phù học hội, hơn nữa luyện chế thành công. Lúc này, Cổ Tiên Thành liền đối với chính mình đến rồi một chương khứ trần phù, lập tức liền có một loại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, cái kia vô hình cho bụi đều bị thanh tẩy sạch rồi. Tại phù thuật các, đem phù thuật học xong là tốt rồi, muốn luyện được thành thạo, phải nói lý ra nhiều tốn hảo hảo luyện, quen tay hay việc. Cổ Tiên Thành mặc dù sẽ luyện chế, nhưng nhất định phải hết sức chăm chú, hao tổn tinh hao tâm tổn sức, nếu là rèn luyện rồi, đều không cần đầu đa tưởng, bản năng nhẹ nhõm luyện chế ra đến. Đem khứ trần phù bí kíp thu về, để ở một bên, Cổ Tiên Thành lại cầm lấy một thương phù bí kíp quan sát. Thuộc tính phù so chủ cột phù cần phải phức tạp nhiều rồi, ít nhất cơ bản phù bí kíp cũng chỉ có 7-8 trang, mà thuộc tính phù bí kíp chừng mấy chục trang. Vẹn vẹn là xem một lần, đều cần không ít thời gian. Cũng may Cổ Tiên Thành từng tu luyện qua vô số phức tạp pháp thuật, phàm cấp phù thuật, luận tinh diệu không kém gì ngưng khí cấp pháp thuật, nhưng cùng thần hải cấp, mệnh truyền cấp pháp thuật không cách nào so sánh được, chớ nói chi là điệu tiên cấp pháp thuật. Mà Cổ Tiên Thành, thế nhưng mà liền điệu tiên cấp pháp thuật đều tu luyện đếm rõ số lượng loại, phàm cấp hạ phẩm phù thuật tuy nhiên phức tạp, nhưng đối với hắn mà nói, quả thực tiểu là đồ chơi cho con nít. Cổ Tiên Thành quan sát mấy lần, rất nhẹ nhàng liền nhớ kỹ luyện chế một thương phù mô hình toàn bộ quá trình, nếm thử tu luyện. Tại pháp lực tối động xuống, Cổ Tiên Thành bổn mạng phù văn kích phát, từng đạo phù văn chi lực hối tụ ở bổn mạng phù văn ở bên trong, ngưng bắt đầu luyện. Một đạo phù văn chi lực chỉ có thể đủ cô động thành một tia phù văn, sau đó, đại lượng mảnh như tơ tuyến phù văn cuốn giao cùng một chỗ, hình thành một căn cứng cỏi vô cùng phù văn mạch lạc. Phù văn mạch lạc là xây phù thuật mô hình đá, một cây phù văn mạch lạc tung hoành đan bảo, phức tạp vô cùng, hình thành một cái vững chắc cầu trạng thể, là một cái phù thuật mô hình. Cả trong cả quá trình, không thể ra hiện chút nào sai lầm. Phù thuật mô hình một khi luyện chế thành, có rất mạnh tính ổn định, sẽ không dễ dàng sụp đổ. Đương nhiên, tiêu tính toán phù thuật mô hình là giống nhau, nhưng bất đồng phù sư luyện thành cũng đều có sai biệt, tính ổn định cao có thấp có. Có phù sư luyện chế phù thuật mô hình chưa vững chắc, trong chiến đấu sụp đổ thậm chí thời gian lâu rồi chủ động sụp đổ, cũng là có khả năng sự tình. Cổ Tiên Thành không cầu tốc độ, nhưng cầu vững chắc, pháp lực khống chế được phù văn chi lực, vô cùng tinh chuẩn dựa theo trên bí kíp luyện chế phương pháp luyện chế. Tiêu tính toán hơi có độ lệch, cũng không làm cho phù thuật mô hình luyện chế thất bại, Cổ Tiên Thành cũng sẽ chủ động tán đi, luyện chế lại một lần. Lần lượt nếm thử, trải qua hơn 10 lần nếm thử, rốt cục một cái vững chắc một thương phù mô hình tại bổn mạng phù văn trong luyện chế thành công, Cổ Tiên Thành học xong một thương phù. Vì cầu vững chắc, Cổ Tiên Thành ngay từ đầu kiểm chế phù văn chi lực rất ít, chỉ là luyện thành phàm cấp nhất phẩm một thương phù mô hình. Về sau, Cổ Tiên Thành khống chế thêm nữa càng mạnh hơn nữa phù văn chi lực, lại luyện chế ra phàm cấp nhị phẩm, phàm cấp tam phẩm một thương phù mô hình. Về sau, là một sinh phù tu luyện, Cổ Tiên Thành bắt chước làm theo. Chờ Cổ Tiên Thành học hội một sinh phù, trước sau tại bổn mạng phù văn ở bên trong, luyện chế ra phàm cấp nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm ba cái phù thuật mô hình, Cổ Tiên Thành phát hiện, bên ngoài thiên sắc đã tối, đọc trong sảnh sử dụng dạ quang châu. Đọc trong sảnh, quan sát phù thuật bí kíp ngoại môn đệ tử, đã thay đổi một đám, thời gian đã là buổi tối rồi. Rầm 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 rầm. Cổ Tiên Thành chìm đắm trong phù thuật học tập cùng trong khi tu luyện, hiện tại rốt cục đem bốn loại phù thuật đều học xong rồi, tinh thần buông lỏng, lúc này mới phát hiện, bụng đã đói bụng đến phải oa oa thẳng gọi. Cũng đã qua lâu như vậy thời gian a, đi trước ăn ít đồ. Cổ Tiên Thành trong lòng thầm nhủ một câu, đem bốn bản phù thuật bí kíp thu hồi, giao cho đăng ký đại tông môn chấp sự. Tông môn chấp sự lật ra thoáng một phát ghi chép, phát hiện Cổ Tiên Thành hay vẫn là buổi sáng vào, nói ra, thấy đủ lâu đủ chăm chú à, liền cơm đều quên ăn hai bữa. Cổ Tiên Thành mỉm cười, nói, một bên xem, một bên nếm thử tu luyện thoáng một phát, không có chú ý thời gian, bụng đã sớm đói bụng đến phải tuyệt rồi. Tông môn chấp sự nói, tu luyện phù thuật không phải dễ dàng như vậy, không cần gấp tại nhất thời, mỗi ngày đến đọc đều là miễn phí, làm gì muốn một hơi ăn thành bản tử, hơn nữa, gần kề một ngày, liền nhìn hiểu cũng khó khăn, có thể luyện ra cái gì sân phơi, ngươi loại hành vi này, rất không thể làm. Cổ Tiên Thành tự nhiên sẽ không nói rõ. Hắn một ngày liền đem bốn loại phù thuật đều học xong rồi, ha ha cười nói, chấp sự dạy bảo chính là. Đem Cổ Tiên Thành đọc ghi chép đăng ký về sau, cái này tông môn chấp sự khoát tay áo, tốt rồi, nhanh đi ăn ít đồ à, đừng đói bụng lắm. Đi ra phù thuật cát, trên bầu trời đã ngôi sao lập lòe. Cổ Tiên Thành trong nội tâm sung sướng, vô luận là trên bầu trời ngôi sao, hay vẫn là hai bên đường dạ con trâu, trong mắt hắn cũng không có so sáng ngời, huyết lệ. Hôm nay học xong bốn loại phù thuật, tăng thêm trước khi hội hai chủng, Cổ Tiên Thành tổng cộng hội sáu loại phù thuật, hiện tại hắn mới có chính thức phù sư cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thiếu chủ. Cổ Tiên Thành chính nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao, một đạo kích động thanh âm rơi vào hắn trong tai, "Thiếu chủ, những ngày này ngươi đi đâu? Tại sao lâu như thế không có hồi tông môn?" Cổ Tiên Thành hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, là cái 13-14 tuổi thiếu niên. Là Cổ Phi Ưng, thân thể nguyên chủ nhân có thiếu niên này chỉ nhớ. Cổ Phi Ưng là Cổ gia chi thứ đệ tử, năm nay 13 tuổi, tiến vào Huyền Nguyệt Tông mới một năm thời gian, nhưng đã là vị tam phẩm phàm phu sư, tu luyện tiên phu xem như rất tốt. Một năm tu luyện tới phàm cấp tam phẩm, hai năm thì có thể phàm cấp tứ phẩm, ba năm có hy vọng phàm cấp lục phẩm, trong vòng 5 năm có hy vọng trở thành thượng phẩm phàm phụ sư, tiến vào nội môn. Tương lai có hy vọng trở thành linh phụ sư tồn tại. Mà đại đa số phụ sư, nếu là không có cái gì cơ duyên, thượng phẩm phàm phụ sư tiểu là tới hạn, cả đời cơ bản cùng linh phụ sư vô duyên. Cổ gia là Lạc Cổ Thành đại gia tộc, thập phần lớn đại, miệng người phần đông, Vân Châu 7 đại tông môn đều có cổ gia đệ tử gia nhập, Huyền Nguyệt Tông ngoại môn cổ gia đệ tử tổng cộng có 3 người, Cổ Tiên Thành, Cổ Tiên Minh, Cổ Phi Ưng. Tại nguyên chủ nhân trong trí nhớ, Cổ Tiên Minh, Cổ Phi Ưng đối với hắn cái này thiếu chủ đều rất không tồi, chỉ là nguyên chủ nhân trước khi chết phát hiện Cổ Tiên Minh chân diện mục, cho nên cũng cho rằng Cổ Phi Ưng đối với hắn là giả. Bất quá giờ phút này xem Cổ Phi Ưng bộ dạng, hắn tựa hồ cùng Cổ Tiên Minh có chút bất đồng. Đương nhiên, Cổ Tiên Thành cũng không xác định Cổ Phi Ưng có phải hay không cùng Cổ Tiên Minh cùng như trước ở trước mặt hắn diễn kịch, còn phải chậm rãi quan sát. Phi Ưng a, Cổ Tiên Thành nhìn xem Cổ Phi Ưng mỉm cười nói, Cổ Tiên Minh đâu? Hắn không có nói cho ngươi biết ta đi đâu sao? Cổ Phi Ưng nói. Tiên Minh ca nói, hắn nói ngươi tâm tình cũng tốt, xuống núi đi chơi, thiếu chủ, ngươi chơi như thế nào lâu như vậy? Nếu không phải Tiên Minh ca nói ngươi không có việc gì, ta đều chỉ điểm tông môn báo cáo ngươi mất tích. Cổ Tiên Thành nói, Cổ Tiên Minh biết rõ ta đã trở về sao? Đồng Diêm hiển nhiên phái người đưa hắn trở lại sự tình, nói cho Cổ Tiên Minh rồi, nếu như Cổ Phi Ưng nói dối, vậy thì chứng minh hắn và Cổ Tiên Minh nhất định là cùng. Cổ Phi Ưng gật gật đầu, nói, có người đem ngươi trở lại tin tức Tạo Nghệ Tiên Minh ca rồi, ta lúc ấy chính tìm Tiên Minh ca hỏi tình huống của ngươi lâu rồi, thuận tiện cũng đã nghe được, biết rõ ngươi tại Phù Thuật Các, Tiên Minh ca cũng tới, bất quá ngươi tại Phù Thuật Các dạo chơi một thời gian quá lâu, Tiên Minh ca không đợi được bình tĩnh, liền đi trước. Cổ Tiên Thành bụng lại kêu rột rột, sờ lên bụng nói, ta đói bụng, đi ăn cái gì, muốn cùng một chỗ sao? Ân. Cổ Phi Ưng gật đầu, cùng thượng Cổ Tiên Địa bước chân. Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử phần đông, vượt qua ngàn người, những ngoại môn đệ tử này, đại đa số đều là phụ thuật gia tộc đệ tử, không thiếu tiền xài. Có tiêu phí tiểu có sinh ý, ngoại môn có một đầu buôn bán phố, bên trong ăn, dùng đều có thể mua, đây đều là tông môn bên trong sinh ý Cổ Tiên Thành. Cổ Phi Ưng lại tới đây, tìm của hàng, chọn nhiều cái món chính, một hồi ăn như hổ đói. Thứ đồ vật còn không có ăn xong, Cổ Tiên Minh đã tới rồi. Tiên Minh ca. Cổ Tiên Thành đang tại ăn uống ở bên trong, Cổ Phi Ưng chứng kiến Cổ Tiên Minh, đứng dậy hô, thiếu chủ ở chỗ này. Cổ Tiên Minh đã đi tới, ở một bên trên mặt ghế ngồi xuống, nói, Cổ Tiên Thành, ngươi mệnh rất lớn à. Cũng đã tự tay đẩy Cổ Tiên Thành quẳng xuống vách núi một lần rồi, Cổ Tiên Minh tại Cổ Tiên Thành trước mặt, tự không giống như trước kia như vậy giả vờ giả bị rồi. Cổ Phi Ưng kinh ngạc nhìn Cổ Tiên Minh, nói, Tiên Minh ca, cái này, đây là thiếu chủ, ngươi như thế nào? Như thế nào đối với thiếu chủ không hề kinh ý? Cổ Phi Ưng lần thứ nhất chứng kiến Cổ Tiên Minh tại Cổ Tiên Thành trước mặt cái dạng này, cảm giác rất là lạ lẫm. Cổ Tiên Minh suy cười một tiếng, nói, ha ha, thiếu chủ, chúng ta Cổ gia thiếu chủ là một cái như vậy kẻ bất lực, quả thực làm cho người cười đến rụng răng. Cổ Tiên Thành uống một ngụm suốt, nói, ta tại sao phải thành kẻ bất lực, ngươi vẫn không rõ sao? Cổ Tiên Minh nói, ta đương nhiên minh bạch, ngươi tiểu là trời sinh phế vật, tiến vào Huyền Nguyệt Tông 3 năm, liền nhị phẩm phàm phù sư đều đến không được, ngươi nói ngươi còn sống còn có ý gì? Làm sao lại quăng không chết ngươi thì sao? Cổ Phi Ưng vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Cổ Tiên Minh, nói, Tiên Minh ca, các ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Cái gì ngã chết không ngã chết hay sao? Ngươi có chuyện cả ta? Cổ Tiên Thành cùng Cổ Tiên Minh hai người hoàn toàn đem bên cạnh Cổ Phi Ưng cho không để ý đến. Cổ Tiên Thành nhìn xem Cổ Tiên Minh, nói, như vậy đến tụt cùng là ai bảo ngươi giết ta đâu? Là Cổ Huyền Hoàng hay vẫn là Cổ Huyền Hoàng sai cái người? Cổ Tiên Minh thần sắc khẽ giật mình, hắn thiếu chút nữa thoát ra, không phải gia chủ, nếu là nói như vậy rồi, đây chẳng phải là chính miệng thừa nhận hắn đối với Cổ Tiên Thành rơi xuống sát thủ? Nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, sự tình chọc đến tông môn hình phạt đường, cố ý sát hại đồng môn, thế nhưng mà chọc tội. Cổ Tiên Minh đem lời nói nuốt trở vào, Cổ Phi Ưng xem tại trong mắt, nhưng lại biết rõ Cổ Tiên Thành nói không giả. Cổ Phi Ưng lập tức hoảng sợ nói, Tiên Minh ca ngươi, ngươi lại dám đối với thiếu chủ hạ sát thủ, ngươi quá lớn mật, ta muốn đem sự tình báo cáo gia tộc. Hai người tiếp tục bỏ qua Cổ Phi Ưng. Cổ Tiên Minh đứng lên, vung tay lên, liền đem trên bản đồ ăn quét phi, ngã đầy đất. Hắn túi người nhìn xem Cổ Tiên Thành, nói, Cổ Tiên Thành, ngươi là tự mình rớt xuống vách núi, ta ngay cả đụng đều không có đụng ngươi thoáng một phát, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta hại ngươi? Hắc hắc, không có a Cổ Tiên Thành, ngươi tiểu là kẻ bất lực, ngươi tiểu là cái phế vật, tiêu tính toán trong lòng ngươi tinh tưởng thì tính sao, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Cổ Tiên Thành hướng Cổ Phi Ưng phất phất tay, nói, Phi Ưng, qua một bên đi. Cổ Tiên Minh lập tức vui vẻ, nói, như thế nào, ngươi muốn đánh nhau ta à? Ha 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 ha, tiểu ngươi cái này kẻ bất lực nhất phẩm phàm phụ sư, muốn đánh nhau ta cái này tứ phẩm phàm phụ sư, ngươi có bản lĩnh này sao? Ha ha. Cổ Phi Ưng liền nói, thiếu chủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi nếu là sinh khí, ta giúp ngươi đánh hắn. Cổ Tiên Minh rốt cục nhìn Cổ Phi Ưng liếc, ánh mắt lạnh băng, nói, Cổ Phi Ưng, ngươi cũng như vậy không thức thời à? Cút cho ta, ngươi một gia tộc chi thứ, lao tử từng phút đồng hồ giết chết ngươi. Cổ Phi Ưng hộ tại Cổ Tiên Thành trước người, nói, cha ta nói, trước gia chủ đối với gia tộc có đại ân, chúng ta muốn có ơn tất báo, tiêu tính toán thiếu chủ thiên phú không được, cổ gia cao thấp cũng muốn đồng tâm hiệp lực hảo hảo phụ trợ, cha ta để cho ta bái nhập Huyền Nguyệt Tông, tự là để cho ta tới bảo hộ thiếu chủ, ngươi đừng muốn chạm thiếu chủ một sợi lông. Chậc 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 chậc. Cổ Tiên Minh khinh thường nhìn xem Cổ Phi Ưng, nói, tốt một đầu trung thực cậu a, có thể ngươi còn nói lắm, chờ ngươi chừng nào thì đã đến tứ phẩm phàm phụ sư lại đi theo ta khiêu chiến a, hiện tại hai người các ngươi tại ta Cổ Tiên Minh trước mặt đều là cặn bã. A. Cổ Tiên Minh đang khi nói chuyện, Cổ Tiên Thành đã kích phát một chương thần lực phù, một chương thần tốc phù dán tại trên thân thể, sau đó đột nhiên đứng dậy, đẩy ra Cổ Phi Ưng, như thiểm điện một cái đấm móc ở giữa Cổ Tiên Minh cái cằm. Cổ Tiên Minh hét thảm một tiếng, thân thể lập tức liền đã bay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, phù thuật quyết đấu. Cổ Tiên Thành bản thân lực lượng thì có gần 2000 cân, hơn nữa gần 4000 cân thần lực tăng phúc, một quyền này đánh ra, chừng hơn 5000 cân lực lượng. Coi như là thượng phẩm phàm phụ sư, tại không có phòng bị dưới tình huống, lần lượt như vậy một quyền, cũng khó có thể thừa nhận. Như tại cấm địa trong đầm nước gặp được chính là cái kia ác độc thiếu nữ, là thượng phẩm phàm phụ sư, Cổ Tiên Thành tại thần lực phù lực lượng tăng phúc xuống, một cái cổ tay chặt liền đem nàng cho bổ cho luôn. Cổ Tiên Minh mới là tứ phẩm phàm phụ sư mà thôi, trong cơ thể pháp lực, phù văn chi lực đuổi kịp phẩm phàm phụ sư không có so, chúng một quyền này tình huống càng là thảm trọng. Cái cằm ra đều bị đánh bại rồi, huyết nhục mơ hồ. Trong miệng răng cũng bị đánh bay rồi, mang theo huyết thủy. Cổ Tiên Minh trọn vẹn hướng phía sau bay ra hơn 10 mét, mới té rớt trên mặt đất. Cổ Tiên Thành ăn cơm vị trí là cửa hàng bên ngoài sạp hàng, trực tiếp hợp với bên cạnh đất trống, Cổ Tiên Minh liền té rớt ở đằng kia đất trống bên trong. Một bên, Cổ Phi Ưng mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Cổ Thiên Thành, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin chi sắc. Cái này, hay vẫn là nhất phẩm phàm phù sư lực lượng sao? Một quyền liền đem Cổ Tiên Minh đánh bay, Cổ Tiên Minh liên tục né tránh cũng không kịp, đây là nhất phẩm phàm phù sư tốc độ sao? Cổ Phi Ưng hoàn toàn sợ ngây người. Phu cận, một cả con đường người đều bị Cổ Tiên Minh chật vật cho hấp dẫn, ánh mắt đều xem đi qua, có người đánh nhau, những ngoại môn đệ tử này ánh mắt đều phát sáng lên, hướng bên này hội tụ. Huyền Nguyên Tông, cấm đồng môn tàn sát, nhưng không khỏi dừng lại đồng môn tranh đấu. Chỉ cần không thương tánh mạng người, không phế nhân tu vi, đệ tử tầm đó như thế nào đánh cũng không có vấn đề gì. Thực lực của ngươi so với hắn cường, ngươi có thể đánh hắn, bị đánh chi nhân khẳng định muốn trả thù trở lại, sẽ chăm chỉ tại tu luyện, chờ thực lực cường đại lại đánh về đi. Huyền Nguyên Tông ngoại môn, đệ tử ở giữa tranh đấu, cực kỳ thông thường, cũng tỉ như cái này đầu buôn bán phố, mỗi lúc trời tối đều sẽ phát sinh một lượng trường đánh nhau. Tuy nói tông môn mặc kệ đệ tử ở giữa tranh đấu, như thế nào đánh cũng không có vấn đề gì, nhưng tất cả mọi người là đồng môn, không có gì mâu thuẫn là không thể nào đánh tới cùng một chỗ. Mặc dù là có mâu thuẫn, thực lực càng mạnh hơn nữa người cũng phải cố kỵ đối phương về sau trả thù, còn phải cố kỵ đối phương có hay không cường đại bằng hữu, cho nên, trừ phi là có thật lớn mâu thuẫn hoặc là nói là cửu hận, nếu không đồng môn đệ tử gian tranh đấu rất không có khả năng xuất hiện hạ nặng tay tình huống. Như Cổ Tiên Minh như vậy, bị một quyền đánh cho ra thịt bạo liệt, huyết thủy cùng vãi răng cùng bay, thảm như vậy tình huống rất ít gặp. Càng là hiếm thấy, lại càng là hấp dẫn chúng đệ tử hứng thú, bọn hắn đều cầm đồ ăn, đã làm xong xem cuộc vui chuẩn bị. Cổ Tiên Thành hướng Cổ Tiên Minh đi tới, nói, ta có thể loại ngươi gì? Cổ Tiên Minh, ngươi nói ta có thể loại ngươi gì? Cổ Tiên Minh thổ một bún máu nước, thần sắc có chút ngộp bức, trong mắt tràn đầy không dám tin chi sắc. Hiện tại hắn cũng còn không có kịp phản ứng, Cổ Tiên Thành tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy, tốc độ nhanh như vậy, rất là khó hiểu. Cổ Tiên Minh khẽ động thoáng một phát đầu, cái cảm kịch liệt đau đớn lập tức làm cho hắn thanh tỉnh không ít, theo trên mặt đất bò lên, có chút kinh ngạc mà nói, ngươi cái này kẻ bất lực, lại dám đánh ta. Cổ Tiên Thành nói, bị ta cái này kẻ bất lực đả đảo, ngươi cảm giác như thế nào? Cổ Tiên Minh cuối cùng là hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn đường đường tứ phẩm phàm phù sư, lại bị nhất phẩm phàm phù sư cho đánh nữa, quả thực tiểu là xỉ nhục. Ngươi muốn chết. Cổ Tiên Minh quát lạnh một tiếng, thi triển phù thuật, hướng Cổ Tiên Thành một chỉ, thạch tội phù. Một đạo phù văn theo Cổ Tiên Minh đầu ngón tay kích xạ mà ra, hóa thành một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ thạch cầu, mãnh liệt hướng Cổ Tiên Thành nện đi qua. Thạch cầu phù là thổ hệ phàm cấp hạ phẩm phù thuật, Cổ Tiên Minh tồi động mô hình, chỉ là nhị phẩm thạch cầu phù mô hình, tại hắn xem ra, đối phó Cổ Tiên Thành, một cái phàm cấp nhị phẩm phù thuật như vậy đủ rồi. Phàm cấp nhị phẩm thạch cầu phù, lực công kích số lượng lớn có 2000 cân, hơn nữa Cổ Tiên Minh với tư cách tứ phẩm phàm phù sư, pháp lực cùng phù văn cái này lực so nhị phẩm phàm phù sư muốn mạnh hơn rất nhiều, cho nên thi triển đi ra uy lực so bình thường nhị phẩm thạch cầu phù càng lớn, lực công kích lượng tiếp cận 3000 cân. Cổ Tiên Thành tay trái vừa nhấc, liền đem cái kia chậu rửa mặt đại thạch cầu cho chặn, thạch cầu trước vào không được mảy may. Hơn 5000 cân lực lượng, tiếp hơn 2000 cân thạch cầu, chút lòng thành. Cổ Tiên Minh thần sắc một quái lạ, quắc, tam phẩm thạch cầu phù. Tiếng nói rơi, lại là một đạo phù văn theo hắn đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, đồng dạng là một cái chậu rửa mặt đại thạch cầu, hướng Cổ Tiên Thành để tới. Cái thứ nhất thạch cầu đã mất đi Cổ Tiên Minh khống chế, lập tức truy lạc, hóa thành phù văn chi lực tiêu tán. Cổ Tiên Minh thi triển ra tam phẩm thạch cầu phù, có được hơn 3000 cân lực công kích lượng. Cổ Tiên Thành đối mặt thạch cầu công kích, giơ lên bước về phía trước, bàn tay đẩy, lại một lần nữa đem thạch cầu ngăn cản xuống dưới, phản đem thạch cầu cho đẩy bay rồi. Làm sao có thể? Cổ Tiên Minh trong nội tâm rung động, không khỏi suy đoán, chẳng lẽ hắn có cao phẩm cấp thần lực phù? Nhưng một cái nhất phẩm phàm phù sư, thân thể thừa nhận lực lượng tăng phúc có hạn, sao có thể đến bực này trình độ? Cổ Tiên Minh nằm mơ cũng không nghĩ ra, gần kề hơn nửa tháng, Cổ Tiên Thành đã là tam phẩm phàm phù sư, hơn nữa thân thể bản thân tiểu có được gần 2000 cân lực lượng, rắn chắc được vô cùng. Ta nhìn ngươi có thể ngăn ta bao nhiêu phù thuật, Lạc Thạch phù. Cổ Tiên Minh hét lớn một tiếng, thi triển ra một loại mới phù thuật. Đây là Cổ Tiên Minh trở thành tứ phẩm phàm phù sư về sau, học được phàm cấp trung phẩm phù thuật. Chỉ thấy Cổ Tiên Minh đưa tay hướng Cổ Tiên Thành một chỉ, một đạo phù văn theo đầu ngón tay kích xạ mà ra, hóa thành ba cái thạch cầu, hướng Cổ Tiên Thành rơi đập mà xuống. Lạc Thạch phù quả thực tiểu là thạch cầu phù tiến hóa bản, duy nhất một lần có thể công ra ba cái thạch cầu, hơn nữa, từng cái thạch cầu lực công kích lượng đạt đến 4000 cân đã ngoài. Cổ Tiên Thành có được hơn 5000 cân lực lượng, khả đồng lúc đối mặt ba cái hơn 4000 cân thạch cầu công kích, cũng không dám liều mạng, thân ảnh lóe lên, liền hướng bên cạnh tránh đi. Cổ Tiên Thành thần tốc phù, cũng là tam phẩm cực hạn, tăng thêm bản thân thể chất tương đại, tốc độ không tệ. Tốc độ bây giờ không thể so với tứ phẩm phàm phù sư chính lệnh, tránh khỏi thạch cầu công kích. Ta nhìn ngươi hướng cái đó trốn. Cổ Tiên Minh hừ lạnh nói, tay hướng Cổ Tiên Thành một chỉ, một đạo phù văn kích xạ mà ra, liền lại hóa thành ba cái thạch cầu hướng Cổ Tiên Thành công tới. Ba cái thạch cầu, công hướng ba cái bất đồng vị trí, phòng ngừa Cổ Tiên Thành né tránh. Cũng chỉ có ngươi biết phù thuật sao? Cổ Tiên Thành hừ lạnh một tiếng, trên mặt đất lăn một vòng, mới đưa ba cái thạch cầu công kích tránh đi, thi triển một thương phù hướng Cổ Tiên Minh một chỉ. Một đạo phù văn theo kích xạ mà ra, hóa thành một thanh bằng gỗ trường thương, như cùng một căn ném lao bình thường. Hướng Cổ Tiên Minh bay đi. Phàm cấp tam phẩm phù thuật, do ngưng khí 3 tầng pháp lực tối động, uy lực so tứ phẩm phù thuật còn phải cường đại hơn nhiều. Cổ Tiên Minh tâm thần chấn động, cái này một đạo một thương phù, lập tức liền làm cho hắn đã có mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Hắn không kịp tiếp tục thi triển Lạc Thạch phù hướng Cổ Tiên Thành công kích, vội vàng thi triển ra một loại phòng ngự phù thuật, tường đá phù. Một đạo phù văn kích xạ mà ra, lập tức ở trước mặt hắn hóa thành một bức tường đá vách tường. Tường đá phù là phàm cấp hạ phẩm phù thuật, cổ tiên minh thi triển chính là tam phẩm tường đá phủ, có thể ngăn cản gần 4000 cân lực lượng công kích. Phanh, một tiếng nổ vang, tường đá bị một thương phủ đánh trúng, lập tức hóa thành nát bấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, phía sau màn hấp thụ tốt mãnh liệt. Sở Hữu đang xem cuộc chiến đệ tử, trong nội tâm đều hiện lên ý nghĩ này. Một thương phủ đánh nát tường đá phủ biến thành tường đá, thế đi như trước mạnh mẽ, cổ tiên minh trên mặt lập tức liền lộ ra hoảng sợ chi sắc, vội vàng kích phát phủ văn chi lực hộ thể, cấp tốc lui về phía sau. Có thể vội vàng ở giữa lui về phía sau, cái đó nhanh hơn được một thương phủ công tới tốc độ, cái kia hộ thể phủ văn chi lực cũng ngăn không được một thương xuyên thấu. Lập tức, một thương liền đục lỗ hộ thể phủ văn chi lực, đâm vào cổ tiên minh lồng ngực. Cổ tiên minh hét thảm một tiếng, thân thể bị một lưỡi lê được hướng về sau khẽ đảo. Một thương xuyên thấu cổ tiên minh thân thể, sau đó lại đâm vào đại địa, đem cổ tiên minh đính tại mặt đất. Cổ tiên thành một mực tồi động buồn mạng phù văn, bảo trì cùng một thương phủ phụ lực liên hệ, chỉ cần hắn phụ lực không tiêu tan, một thương sẽ gặp một mực tồn tại. Cổ tiên minh lồng ngực bị xuyên thấu, bị thụ trọng thương, đau đớn vô cùng, phù văn chi lực khó có thể điều động, phù thuật đã thi triển không đi ra rồi. Cổ tiên minh với tư cách tứ phẩm phàm phù sư, tại ngoại môn cũng coi như là có chút danh tiếng khí, nhận thức đệ tử của hắn không ít. Cổ tiên thành tựu không có tiếng tăm gì rồi, nhưng là có nhận thức người của hắn, chúng đệ tử ngươi một lời ta một câu trò chuyện, biết rõ ràng quan hệ của hai người cùng với tu vi, đều kinh ngạc được vô cùng. Nguyên lai đều là Lạc Cổ Thành cổ gia đệ tử a, bọn hắn đây là nội đấu a. Cổ tiên thành là nhất phẩm phàm phù sư, điều đó không có khả năng a. Vừa rồi cổ tiên thành thi triển phù thuật, hẳn là phàm cấp tam phẩm một thương thuật, ít nhất cũng là tam phẩm phàm phù sư. Cổ tiên thành đều tại ngoại môn tu luyện 3 năm rồi, thật lâu đều không có xuất thủ qua a, xem ra hắn trên thực tế đã tu luyện đến tam phẩm phàm phù sư, chỉ là người khác không biết mà thôi. Tam phẩm phàm phù sư đánh bại tứ phẩm phàm phù sư, cái này cũng rất biến thái a. Hắn phù thuật uy lực như thế nào cường đại như vậy, so cổ tiên minh tứ phẩm phù thuật đều càng mạnh hơn nữa. Không nên xem thường những yên lặng kia vô danh người à, có lẽ người khác chỉ là không có triển lộ không thực lực mà thôi, trên thực tế bọn hắn cũng không yếu. Chúng đệ tử ngôn luận nhau nhau dàn, cổ tiên thành từng bước một, đi đến cổ tiên minh trước mặt, một cước giẫm lên cổ tiên minh lồng ngực, nói, ai sai xử ngươi hay sao? Cổ tiên minh rên thẳng một tiếng, nhưng mặt sắc nhưng lại kiên cường được rất, cắn răng nói, ngươi mơ tưởng theo miệng ta ở bên trong đạt được bất cứ tin tức gì, có gan, ngươi giết ta. Ba, cổ tiên thành hất lên tay, liền cho cổ tiên minh một cái tát, nói, không nói đúng không? Về sau gặp ngươi một lần ta tiểu quất ngươi một lần, mỗi ngày quất ngươi, rút thăm được ngươi nói mới thôi. Lần lượt một lần đánh, cổ tiên minh có thể chịu rồi, có thể mỗi ngày bị đánh, sao có thể chịu được? Cổ tiên thành nói mỗi ngày quất hắn, cổ tiên minh trong mắt lập tức lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Cổ tiên minh không muốn bị cổ tiên thành chứng kiến hắn sợ hãi, nói sang chuyện khác, nguyên lai ngươi một mực tại che giấu tu vi của mình, cũng đã là tam phẩm phàm phù sư. Vấn đề này, người khác như thế nào đoán đều tốt, cổ tiên thành chính mình là sẽ không giải thích. Hắn thẳng thân thể, mũi chân dùng sức, hướng thương một cắm vào cổ tiên minh lồng ngực miệng vết thương chui vào, lập tức đau đến cổ tiên minh kêu to lên. Cổ tiên thành cũng không hỏi nữa, một bên dùng chân tiếp bản, một bên cầm lấy một thương, dao động, cái này càng làm cho cổ tiên minh đau đến thẳng run lên. Một bên xem cuộc vui các đệ tử, cũng nhịn không được rụt rụt cổ, cái này cổ tiên thành ra tay hung ác được rất à, người khác thảm như vậy gọi, hắn lông mi đều không nhăn thoáng một phát. Những người này không biết nội tình, chỉ có thấy được cổ tiên thành hung ác, trong lòng phán đoán tự nhiên có mất công bằng. Cùng cổ tiên minh lừa gạt hắn, sau đó ở sau lưng đưa hắn đẩy hạ vách núi dục đưa hắn ngã chết so sánh với, hắn hiện tại làm, được coi là cái gì? Cổ tiên minh kiên cường, không có kiên trì bao lâu, liền đánh không được rồi, liền nói, ta nói. Cổ tiên thành cũng không có dừng tay, thản nhiên nói, là ai? Nói ra mới có thể ngừng. Trong nội tâm một khi đã chút giận, vậy thì càng chịu đựng không dậy nổi bực này thống khổ tra tấn rồi, cổ tiên minh liền nói, là cổ Lâm Triều, cổ Lâm Triều. Cổ Lâm Triều. Cổ tiên thành ngừng tay, cổ Lâm Triều cũng là cổ gia đệ tử, nhưng là Huyền Nguyệt Tông nội môn đệ tử. Huyền Nguyệt Tông phạm vi rất lớn, nội môn, ngoại môn tại bất đồng khu vực, cổ tiên thành tiến vào Huyền Nguyệt Tông 3 năm, vẫn chỉ là năm thứ nhất lúc bái kiến cổ Lâm Triều. Khi đó cổ Lâm Triều hay vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng về sau cổ Lâm Triều đột phá thất phẩm phàm phù sư, tiến vào nội môn về sau, Long Thành liền không có gặp lại hắn rồi. Cổ tiên thành nghi hoặc nhìn cổ tiên minh liếc, nói, cổ Lâm Triều là chi thứ đệ tử, ngươi tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng ngươi là cổ gia trực hệ, hội nghe cổ Lâm Triều hay sao? Cổ tiên minh đau đến nước mắt đều chảy ra rồi, tuy nhiên hiện tại cổ tiên thành không có lại tra tấn hắn, có thể hắn khỏe mắt như trước treo hai hàng nước mắt, nói, ta đều như vậy, nào dám lừa ngươi, là cổ Lâm Triều mang theo gia tộc chỉ lệnh, ta không dám cãi lời. Gia tộc chỉ lệnh. Cổ tiên thành híp híp mắt, có thể nhà dưới tộc chỉ lệnh, ngoại trừ đại gia chủ cổ Huyền Hoàng bên ngoài, chỉ có thiểu thiểu mấy cái thực quyền trưởng lão có thể làm được. Tuy nhiên cổ tiên thành biết rõ phía sau màn hấp thụ đích thị là cổ Huyền Hoàng, nhưng được có chứng cứ mới được, đã có gia tộc chỉ lệnh, phạm vi tiểu thu nhỏ lại đã đến chính là trên người mấy người. Nếu là có thể theo cổ Lâm Triều trên người biết được, gia tộc chỉ lệnh rốt cuộc là ai ở dưới, vậy thì nắm giữ chứng cứ rồi. Cổ tiên thành nháy thoáng một phát mắt, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại ta còn không có pháp cùng cổ Huyền Hoàng võ đài, từng bước một từ từ sẽ đến a, chỉ cần có thời gian, báo thù này không khó. Cổ tiên thành chặt đứt cùng một thương phủ phụ lực liên hệ, xuyên thấu cổ tiên minh lồng ngực một thương lập tức hóa thành phù văn biến mất. Cổ tiên minh vội vàng tồi động trong cơ thể pháp lực, ân cần săn sóc thân thể, trị liệu. Nếu là ngươi nói dối, kết cục hội rất khó coi. Cổ tiên thành lạnh lùng nói, hướng một bên cổ phi ưng vẫy vẫy tay, liền quay người rời đi. Cổ phi ưng chập choạng trượt chạy tới, nhìn xem cổ tiên thành vui dạo dực mà nói, thiếu chủ, nguyên lai ngươi trước kia một mực tại giấu tài, che giấu tu vi của mình à? hôm nay ngươi không ra tay, ta cũng không biết thiếu chủ vậy mà đã là tam phẩm phàm phụ sư, hơn nữa thực lực còn lợi hại như vậy. Nhìn ra được, hắn rất hưng phấn, là nguồn gốc từ nội tâm cao hứng. Cổ Tiên Thành mỉm cười gật đầu, hắn ngắn ngủn hơn 10 ngày, liền từ nhất phẩm phàm phụ sư tu luyện thành tam phẩm phàm phụ sư, cái này quá nghe rợn cả người, người khác cho là hắn sớm đột phá tam phẩm phàm phụ sư, một mực tại giấu tài, cái này vừa vận dụng để che giấu cái kia làm cho người kinh hãi sự thật. Tại buôn bán phố mua đi một tí phàm cấp trung phẩm lá bùa, Cổ Tiên Thành liền hướng chỗ ở mà đi rồi. Ngoại môn đệ tử, đẳng cấp minh liệt, bởi vì tu vi bất đồng, chỗ ở đã ở bất đồng khu vực. Phàm cấp nhất phẩm đệ tử, chỗ ở vào chân núi khu vực, trên ngọn núi có tụ linh phụ trận, càng lên cao, thiên địa linh khí, phù văn chi lực nồng độ đều càng cao, chân núi là kém cỏi nhất khu vực. Bất quá, mặc dù là kém cỏi nhất khu vực, tại Cổ Tiên Thành xem ra, cũng tiên tiên linh khí sung túc, quả thực tiểu là động thiên phúc địa rồi. Trở lại chỗ ở, Cổ Tiên Thành liền tiếp theo luyện chế thần lực phù, thần tốc phù, khứ trận phù. Đã có phàm cấp trung phẩm lá bùa, Cổ Tiên Thành hoàn toàn có thể đủ luyện chế ra cao cấp hơn trụ cột phù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, tìm giúp đỡ đến rồi. Cổ Tiên Thành luyện chế trụ cột phù nhẹ nhõm được vô cùng. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay ngưng tụ phù văn chi lực, tại lá bùa bên trên một họa, không xuất ra 10 cái hô hấp, nhất trương phù liền thành rồi. Thần lực phù, thần tốc phù, khứ chân phù, ba loại trụ cột phù, Cổ Tiên Thành đều vẽ lên hơn 10 chương. Hắn nếm thử một chút mới nhất luyện thành thần lực phù, lực lượng tăng phúc quả nhiên so với trước luyện chế muốn mạnh hơn nhiều, để lộ ra ngũ phẩm phù mới có khí tức, có thể tăng phúc lực lượng 5000 cân đã ngoài. Thần lực phù đạt đến ngũ phẩm, thần tốc phù, khứ chân phù tự không cần phải nói, đương nhiên cũng là ngũ phẩm cấp bậc. Ta luyện trụ cột phù lục tốc độ nhanh như vậy, luyện thuộc tính phù lục tốc độ cũng kém không được. Cổ Tiên Thành thầm nghĩ trong lòng, thử đem thuộc tính phù luyện chế tại lá bùa bên trên, luyện thành phù lục. Thuộc tính phù văn phi thường phức tạp, coi như là trong người, trực tiếp khống chế phù văn chi lực xây phù thuật mô hình, đối với quảng đại phù sư mà nói đều là một vấn đề khó khăn, đem thuộc tính phù luyện chế thành phù lục, cái kia càng là khó khăn. Bất quá, Cổ Tiên Thành là cái ngoại lệ, hắn xây phù thuật mô hình cũng không có hoa bao lâu thời gian, trong một ngày, không chỉ có học xong hai chủng thuộc tính phù, còn tất cả xây 6 cái phù thuật mô hình. Nhìn xem, có thể hay không đem một thương phù luyện chế ra đến. Cổ Tiên Thành xuất ra phàm cấp trung phẩm lá bùa, bắt đầu dùng phù văn chi lực tại lá bùa bên trên minh khắc một thương phù mô hình. Phù sư có thể trực tiếp kích phát trong cơ thể phù thuật mô hình, thi triển phù thuật, cái đó và đem phù thuật mô hình khắc sâu tại lá bùa bên trên thi triển phù thuật hiệu quả là giống nhau. Hơn nữa, phù thuật mô hình tại bổn mạng phù văn ở bên trong, thi triển phù thuật về sau, phù văn mô hình sẽ không tán, chỉ cần phù văn chi lực đầy đủ, có thể tiếp tục thi triển. Mà luyện thành phù lục, thi triển một lần, phù thuật mô hình hội theo lá bùa mà biến mất, chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa, phù sư luyện chế thuộc tính phù lục, phù văn chi lực cùng mình bổn mạng phù văn chặt chẽ tương liên, chỉ có thể phù sư chính mình sử dụng, kể từ đó phụ sư rất ít hao phí đại lượng thời gian, đi luyện một trường chỉ có thể chính mình sử dụng duy nhất một lần phụ lục. Nếu muốn luyện chế ra người khác cũng có thể sử dụng thuộc tính phụ lục, hoặc là trụ cột phụ lục, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đem chính mình bộ phận buồn mạng phù văn chi lực luyện nhập phù trong giấy. Bởi như vậy, phù lục trong tiểu ẩn chứa buồn mạng phù văn chi lực, coi như là đã đến trong tay người khác, dùng phù văn chi lực một kích phát, liền có thể bộc phát ra phù lục bên trong phù thuật. Buồn mạng phù văn chi lực là phụ sư căn bản, một chút tổn thương đối với tu vi đều là hao tổn, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện, cho nên trừ phi là đặc thù nguyên nhân, ít có người đi luyện chế ẩn chứa bổn mạng phù văn phù lục. Mặc dù là có đặc thù nguyên nhân, cần luyện chế, cũng phải luyện chế phẩm cấp xa thấp với mình tu vi phù lục, như vậy đối với bổn mạng phù văn hao tổn hội nhỏ một chút. Nếu không, luyện chế phẩm cấp cùng mình tu vi tương đương thích hợp tất cả mọi người sử dụng phù lục, một chương cũng đủ để làm cho phù sư tu vi ngã xuống một cái cảnh giới. Cổ Tiên Thành chỉ là luyện chế chính mình sử dụng phù lục, cũng không phải dùng cân nhắc nhiều như vậy, tuy nói phù lục chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là có ưu thế. Cầm một thương phù đến nêu ví dụ, Cổ Tiên Thành thi triển một thương phù thuật, duy nhất một lần chỉ có thể kích phát một đạo phù văn, phát ra một căn một thương công kích. Duy nhất một lần muốn phát ra hai đạo một thương phù văn đồng thời công kích. Không được. Nhưng nếu như đem một thương phù thuật luyện nhập lá bùa tiểu không giống mới, có thể đồng thời đem nhiều cái phù lục kích phát, duy nhất một lần có thể thi triển ra rất nhiều căn một thương công kích. 10 căn, 20 căn, hoặc 30 căn. Chỉ cần có đủ nhiều một thương phù lục, không có vấn đề. Thử nghĩ thoáng một phát, một căn một thương công kích cùng 10 căn một thương công kích, có bao nhiêu chênh lệch? Coi như là bình thường tam phẩm phàm phụ sư, thực lực so tứ phẩm phàm phụ sư phải kém rất lớn một đoạn, nhưng nếu như trong tay có một đống thuộc tính phụ lục, sử dụng phụ lục một trầu điên cuồng tấn công, đủ để vượt cấp đem tứ phẩm phàm phụ sư đánh bại. Cổ Tiên Thành muốn, chính là hiệu quả như vậy, tuy nhiên thực lực của hắn tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đã tính toán rất tốt, nhưng còn chưa đủ cường, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho chính mình năng lực chiến đấu trở nên càng mạnh hơn nữa một ít. Cổ Tiên Thành cẩn thận luyện chế lấy, tại lá bùa bên trên cẩn thận họa hạ mỗi một đạo phù văn, đã qua ước 1 phút đồng hồ tả hữu, một chương một thương phụ lục rốt cục luyện chế hoàn tất. 1 phút đồng hồ, Tiểu đã luyện thành một chương một thương phù phụ lục, cái này kết quả làm cho Cổ Tiên Thành đại hỉ. Tốc độ này, cơ hồ so bình thường phù sư nhanh gấp trăm lần, phù sư cả ngày cũng luyện chế không xuất ra một chương thuộc tính phù lục. Mà Cổ Tiên Thành, dùng bực này tốc độ, cả ngày có thể luyện chế ra trên trăm chương, không có gì ngoại ngủ thời gian, luyện chế mấy chục chương hoàn toàn không có vấn đề. Phàm cấp trung phẩm lá bùa ta mua 1000 chương, có thể tùy tiện luyện chế, chủ cột phù lục mỗi dạng có hơn 10 chương đủ rồi, nhiều luyện chút ít thuộc tính phù lục tại trên thân thể, coi như là ngũ phẩm phàm phù sư, ta một đống phù văng ra cũng phải đánh chết, lục phẩm phàm phù sư cũng phải chịu thiệt. Màn đêm buông xuống, Cổ Tiên Thành liền đem một thương phủ, thiết đăng phủ, một sinh phủ tất cả luyện bài trương. Ngày kế tiếp, Cổ Tiên Thành tiếp tục luyện phủ. Cổ Tiên Minh trải qua một đêm ăn dưỡng, thương thế khôi phục 7-8 phần, hôm nay trời vừa sáng, liền lấy đi tìm Đồng Diêm đi. Cổ Lâm Triều tại nội môn, Cổ Tiên Minh với tư cách ngoại môn đệ tử, trừ phi là Cổ Lâm Triều đến tìm hắn, nếu không hắn không thể đi nội môn tìm Cổ Lâm Triều. Cổ Tiên Minh tối hôm qua bị Cổ Tiên Thành hung hăng thu thập một chầu, sau đó càng nghĩ càng giận, hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy Cổ Lâm Triều, chỉ có thể đi tìm hắn tại ngoại môn bái đại ca Đồng Diêm hỗ trợ. Đi vào Đồng Diêm chỗ ở, Đồng Diêm lại không tại, cửa phòng lấy treo một tấm bảng, phù thuật tháp trong bế quan, có việc nhắn lại. Phù thuật tháp là một chỗ thích hợp tìm hiểu, tu luyện phù thuật địa phương, phù thuật tu luyện đối với Cổ Tiên Thành mà nói không tính khó khăn, nhưng đối với những thứ khác phù sư mà nói, nhưng lại độ khó cực cao. Đồng Diêm như đi phù thuật tháp bế quan, nhất thời bán hội căn bản sẽ không ra đến. Cổ Tiên Minh nghĩ, liền hướng tên còn lại chỗ ở mà đi. Rất nhanh, Cổ Tiên Minh đi tới ngũ phẩm phàm phù sư ở lại khu vực, đã tìm được mục tiêu, một vị ngũ phẩm phàm phù sư, Cứu Hoa. Cứu Hoa cùng Cổ Tiên Minh đồng dạng, đều là bái Đồng Diêm vi đại ca, tại ngoại môn đi theo Đồng Diêm hỗn. Hai người cùng là Đồng Diêm tiểu đệ, bình thường liên hệ khá nhiều, quan hệ coi như không tệ. Cổ Tiên Minh nói rõ ý đồ đến, Cứu Hoa nghe xong chỉ là hỗ trợ thu thập một cái tam phẩm phàm phù sư, thân nhiên đáp ứng, nói: "Ta nói Cổ sư đệ, ngươi như thế nào hội liền cái tam phẩm phàm phù sư đều đánh không lại, cũng quá bất ức đi à nha." Cổ Tiên Minh vẻ mặt đắng chát, nói: "Ta căn bản không biết, hắn vậy mà che giấu được sâu như vậy, một mực đều cho là hắn là nhất phẩm phàm phù sư, không nghĩ tới hắn cũng đã trở thành tam phẩm phàm phù sư, hơn nữa trên người còn có cao cấp hơn chủ cột phù lục, lực lượng to đến kinh người, lúc này mới ăn phải cái lô bốn." Cứu Hoa cười hắc hắc, nói: "Ta cũng không tin, tam phẩm phàm phù sư có thể cường đi nơi nào, đi, ta giúp ngươi đi thu thập hắn." Lưỡng người hùng hổ, thẳng đến Cổ Tiên Thành chỗ ở mà đi. Cổ Tiên Thành tuy là tam phẩm phàm phù sư, nhưng tối hôm qua mới biểu hiện ra đi ra, hiển nhiên không có nhanh như vậy di chuyển chỗ ở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, chiến ngũ phẩm phàm phù sư. Ngoại môn đệ tử chỗ ở, tu vi càng thấp, càng đến gần chân núi, tu vi càng cao, càng đến gần đỉnh núi. Cổ Tiên Minh cùng Cửu Hoa hai người, theo phàm cấp ngũ phẩm đệ tử chỗ ở, một đường hướng phía dưới, trước sau xuyên qua phàm cấp tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm đệ tử chỗ ở, mới đi đến phàm cấp nhất phẩm đệ tử ở lại khu vực. Sáng sớm, một vị tứ phẩm phàm phù sư, một vị ngũ phẩm phàm phù sư, hùng hổ xuất hiện tại cấp thấp tu làm đệ tử khu vực, rất là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chúng đệ tử trong nội tâm sáng tỏ, xem ra hai vị này sư minh là tới thu thập người rồi, xem bọn hắn nhắm phàm cấp nhất phẩm đệ tử ở lại khu vực mà đi, hiển nhiên là vị nào phàm cấp nhất phẩm tu vi sư đệ muốn gặp nạn. Tối hôm qua, tại buôn ban phố chứng kiến Cổ Tiên Thành cùng Cổ Tiên Minh chiến đấu đệ tử, trong nội tâm càng là tin tưởng, Cổ Tiên Minh đây là tìm được ngũ phẩm phàm phù sư Cửu Hoa làm giúp đỡ, muốn đi tìm Cổ Tiên Thành báo thù. Bất kể là trong nội tâm tin tưởng hay vẫn là không rõ ràng lắm, trong mắt đều lộ ra hứng thú chi sắc, rất xa đi theo, cái này xem náo nhiệt sự tình có thể không thể bỏ qua. Cổ Tiên Minh cùng Cửu Hoa đi vào Cổ Tiên Thành chỗ ở, người phía trước giống to một tiếng: "Cổ Tiên Thành, lan ra đây, lan ra đây." Chân núi chỗ, ngọn phía ngoài cùng phó phong hình thành sơn cốc, Cổ Tiên Minh tiếng giống to này cực kỳ dùng sức, tiếng vang tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Phu cận vài trăm mét nội ở lại đệ tử cũng nghe được cái này hô to một tiếng, đội vàng chạy đến quan sát. Trong phòng, Cổ Tiên Thành đang tại luyện chế một thương phù lục, còn kém một chút xíu tiêu hoàn thành, không để ý đến Cổ Tiên Thành tiêu gạo. Tông môn quy định, mỗi một vị đệ tử chỗ ở thụ tuyệt đối bảo hộ, mặc kệ đệ tử tầm đó có cái gì mâu thuẫn, tranh đấu có nhiều kịch liệt, cũng không thể đánh vào chỗ ở, nếu không tất thụ nghiêm trị. Cái này quy định, coi như là cho thế yếu đích đệ tử một chút che chở, có một cái chỗ nút. Cổ Tiên Thành trong phòng, Cổ Tiên Minh cùng Cửu Hoa không thể trực tiếp vào nhà đem Cổ Tiên Thành bắt được đến, chỉ có thể kêu gọi đầu hàng, làm cho Cổ Tiên Thành chính mình đi ra. "Cổ Tiên Thành, ngươi tối hôm qua không phải rất nhu sao, hiện tại đương cái gì rùa đen rút đầu?" "Cổ Tiên Thành, nhanh lên lăn ra đây, ngươi có thể trong phòng trốn bao lâu? Ngươi không đi ra lão tử một mực trông coi ngươi, trừ phi ngươi chết đói ở bên trong, nếu không hiện tại tiểu leo ra." Mỗi qua mấy hơi thở, Cổ Tiên Minh liền hô to một câu, thanh âm hấp dẫn càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử tới, ở một bên quan sát. Cổ Tiên Minh cùng Cổ Tiên Thành đều là Lạc Cổ Thành cổ gia đệ tử, trước khi Cổ Tiên Minh tại Cổ Tiên Thành trước mặt thiếu chủ trưởng thiếu chủ ngăn thì, quan hệ rất tốt à, như thế nào trong lúc đó quan hệ ác liệt? Trong đám người, có đệ tử đặt câu hỏi. Đại đa số ngoại môn đệ tử đều rất không minh bạch, nhất là phụ cận phạm cấp 1, nhị phẩm ngoại môn đệ tử. Rất nhanh, tối hôm qua vừa mới bắt gặp Cổ Tiên Thành, Cổ Tiên Minh chiến đấu ngoại môn đệ tử, liền đem tối hôm qua tại buồn bán phố sự tình nói ra, ngươi một lời ta một câu tin tức rất nhanh tại ngoại môn đệ tử gian truyền ra. Biết được Cổ Tiên Thành vậy mà đã là tam phẩm phàm phù sư, hơn nữa đánh bại tứ phẩm phàm phù sư Cổ Tiên Minh, những phàm cấp kia một, nhị phẩm ngoại môn đệ tử, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Két. Đương Cổ Tiên Minh mắng bên trên 10 câu về sau, cửa phòng đột nhiên vừa vang lên, mở. Cổ Tiên Thành từ trong nhà đi ra, hắn đem cái kia một chương một thương phù luyện chế thành công, liền đi ra. Tối hôm qua, Cổ Tiên Thành trong tay thần lực phù, thần tốc phù đều mới là phàm cấp tam phẩm phù lục, hiện tại đã là phàm cấp ngũ phẩm phù lục. Hơn nữa, trong tay hắn càng là nhiều hơn bên trên 10 cái một thương phù lục. Luận sức chiến đấu, Cổ Tiên Thành so tối hôm qua cao hơn ra rất nhiều, làm sao sợ Cổ Tiên Minh. Cổ Tiên Thành ánh mắt tại Cửu Hoa trên người nhìn lướt qua, sau đó đã rơi vào Cổ Tiên Minh trên người, nói: "Cổ Tiên Minh, xem ra tối hôm qua giáo huấn còn chưa đủ à, nhanh như vậy ngươi ra lại ngứa." Cửu Hoa là ngũ phẩm phàm phù sư, tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn danh khí so Cổ Tiên Minh muốn lớn hơn nhiều, Cổ Tiên Thành biết rõ hắn, nhưng là không để vào mắt. trừ phi là phàm cấp lục phẩm đồng diêm mới có thể làm cổ tiên thành coi trọng. Cổ tiên minh tối hôm qua bị thương, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ đâu rồi, gặp cổ tiên thành bước đi đến, lập tức lui nửa bước, đứng tại cửu hoa thân thể bên cạnh phía sau. Cửu sư minh. Cổ tiên minh nhìn về phía cửu hoa. Cửu hoa khẽ gật đầu, tiến về phía trước một bước, ánh mắt ngoan lệ chằm chằm hướng cổ tiên thành, nói, cổ tiên thành, ngươi rất cuồng à, tại ta cửu hoa trước mặt, còn dám hung hăng càng quái. Cổ tiên thành ánh mắt, chống lại cửu hoa. Cách đó không xa ngoại môn đệ tử nhóm, nguyên một đám ánh mắt đều phát sáng lên. Chống lại rồi, chống lại rồi. Tam phẩm phàm phù sư đối với ngũ phẩm phàm phù sư. Cổ tiên thành lúc nào có thực lực như vậy cùng đám phách. Chúng ngoại môn đệ tử trong nội tâm hưng phấn không thôi. Cửu Hoa thích nhất tại trước mắt bao người ra tay thu thập người khác, như vậy trong lòng của hắn rất cảm thấy hưng phấn, gặp cổ tiên thành xem ra ánh mắt cũng không lùi bước chi sắc, Cửu Hoa ngược lại lộ ra mỉm cười. Hắc hắc. Cửu Hoa cười lạnh nói, như thế nào, tại ta Cửu Hoa trước mặt, ngươi thật đúng là dám hung hăng càn quấy à? Biết rõ sư minh ta làm gì đến rồi không? Cổ tiên thành mỉm cười, nói, cùng cổ tiên minh đồng dạng, ngựa ra đến tìm thai bạc quá. Muốn đã đánh nhau, muốn đã đánh nhau. Chúng ngoại môn đệ tử ánh mắt hưng phấn, thần sắc kích động. Cửu Hoa nghe vậy giận dữ, quát lạnh nói, tiểu tử, dám ở ngươi cửu sư minh trước mặt nói như vậy, ngươi cái này là muốn chết. Đang khi nói chuyện, Cửu Hoa liền tồi động buồn mạng phù văn, kích phát hỏa xạ thuật mô hình, một đạo phù văn theo đầu ngón tay kích xạ mà ra, hóa thành một đầu dài đạt 10m hỏa xạ, hướng cổ tiên thành đánh tới. Hỏa xạ phù, phàm cấp trung phẩm phù thuật. Cổ tiên thành đánh bại cổ tiên minh cái này tứ phẩm phàm phù sư, Cửu Hoa hoàn toàn không có đem cổ tiên thành đương tam phẩm phàm phù sư xem, vừa ra tay tiểu lấy ra bản lĩnh thật sự. Hỏa xạ mang theo cực nóng khí tức, uy thế kinh người, cách xa nhau khá xa, cổ tiên thành liền cảm giác được nhiệt phong đập vào mặt. Cổ tiên thành thần sắc như sợ, đưa tay gian, một đạo một thương phủ văn đánh ra, hóa thành một cây một thương hơi lửa xả bắn tới. Một thương phủ, phàm cấp hạ phẩm phù thuật, nhưng ở cổ tiên thành ngưng khí 3 tầng pháp lực tồi động xuống, uy lực nhưng lại so ngũ phẩm phù thuật không chút nào yếu. Phanh, một thương cùng hỏa xả va chạm, một tiếng bạo hưởng, song song sụp đổ tiêu tán. Cửu Hoa thần sắc một quái lạ, hắn thi triển phàm cấp ngũ phẩm phù thuật, lại bị cổ tiên thành cái này tam phẩm phàm phù sư phù thuật cho chặn. Đây quả thực không hợp với lẽ thường a. Xa xa, đang xem cuộc chiến ngoại môn đệ tử nhóm, cũng nguyên một đám thần sắc rung động. Phàm cấp tam phẩm phù thuật quyết đấu phàm cấp ngũ phẩm phù thuật vậy mà không rơi vào thế hạ phòng, cái này quá làm cho người rung động. Cổ tiên minh càng là lông mày cao chặt, không nghĩ tới cổ tiên thành thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, một thương phù uy lực vậy mà đã đến tình trạng như thế, khó trách tối hôm qua hắn tưởng đất phù ngăn cản không nổi. Ta nhìn ngươi có thể cùng ta liều mạng mấy lần. Cửu Hoa nổi giận, hét lớn một tiếng, lần nữa thi triển hỏa xà phù thuật, một chỉ điểm ra, một đầu dài 10 mét hỏa xà liền hướng cổ tiên thành lao đến. Hỏa xà phù còn không có công kích được cổ tiên thành thân thể, Cửu Hoa lại là một chỉ điểm ra. Đạo thứ hai hỏa xà phù lại thi triển mà ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, ra ngoài ý định cổ tiên thành vốn là thi triển một thương phù, đem điều thứ nhất hỏa xà đánh tan, gặp Cửu Hoa rất nhanh thi triển ra đạo thứ hai hỏa xà phù, lạnh lùng cười cười. Vậy ngươi cũng nếm thử của ta phù thuật. Đang khi nói chuyện, cổ tiên thành từ trong lòng sờ mó, cầm ra 3 chương một thương phù lục, ném đi ra ngoài. 3 chương một thương phù lục lập tức hóa thành 3 căn một thương nổ bắn ra mà ra, một căn một thương đem đạo thứ hai hỏa xà phù đánh tan, mặt khác 2 cây một hắn, nhắm Cửu Hoa vào tới. Tuy nhiên còn là phàm cấp hạ phẩm một thương phù, nhưng là cổ tiên thành thoáng cái ném ra 3 cái phù lục, một thương phù theo đơn thể công kích phù thuật biến thành quần thể công kích phù thuật. 2 cây một thương phá không mà đến, Cửu Hoa mặt sắc biến đổi, trên người thần tốc phù kích phát, thân thể một cái lăn địa, mới hiểm lại càng hiểm né qua. Chỉ có ngươi phù lục sao? Cửu Hoa lạnh quát một tiếng, từ trong lòng cầm ra một thanh phù lục, chừng 5 cái, trực tiếp hướng cổ tiên thành ném tới. 5 cái hỏa xà phù lục cùng một thời gian, 5 đầu dài 10 mét hỏa xà đánh về phía cổ tiên thành. Cổ tiên thành cười hắc hắc, từ trong lòng cầm ra một thanh phù lục, chừng 8 cái. Ném đi ra ngoài. Dầm 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 bang bang. Một hồi nổ vang, 5 đầu hỏa xạ đều bị đánh tan, còn có 3 căn một thương, vô cùng nhanh chóng xẹt qua hư không, bắn về phía Cửu Hoa. Vô luận là Cửu Hoa, hay vẫn là đang xem cuộc chiến cổ tiên minh cùng với chúng ngoại môn đệ tử, đều thần sắc chấn động, nhiều như vậy phù lục. Luyện một chương thuộc tính phù lục độ khó có bao nhiêu, chúng đệ tử trong nội tâm đều rất rõ ràng, hoàn thành liên tục luyện chế bên trên 10 canh giờ, mới có thể luyện chế một chương. Cái này bên trên 10 canh giờ, luyện chế trong quá trình không thể dừng lại, ý nghĩa không có thể ăn cơm, không thể ngủ được. Nhất định phải duy nhất một lần đem phù lục luyện thành mới có thể dừng tay, nếu không tiểu kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Đây vẫn chỉ là tại không có phạm sai lầm điều kiện tiên quyết, một khi phạm sai lầm, lá bùa vỡ vụn cũng là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Đây là tương đối bình thường phù lục, theo phù lục đẳng cấp tăng lên, cần thời gian còn phải kéo dài. Tóm lại, luyện nhất chương phù lục quả thực tiểu là chịu tội. Như Cửu Hoa như vậy, luyện chế ra 5 cái thuộc tính phù lục mang trên người, cái kia chính là rất ít gặp được rồi, không có ai nguyện ý thụ cái kia tội, luyện mấy chương bán không được chỉ có thể chính mình dùng phù lục. Có thể cổ tiên thành vừa rồi dùng 3 chương, hiện tại lại dùng 8 cái, đều dùng 11 chương một thương phù lục, cái này ý nghĩa trên người hắn khả năng còn có những thứ khác phù thuật phù lục, quả thực làm cho chúng đệ tử trong nội tâm rung động, cái này được tốn bao nhiêu thời gian hao tổn ở phía trên. Hỏa thuật phù. Cửu Hoa hét lớn một tiếng, đầu ngón tay một điểm, một đạo phù văn bắn ra, hóa thành một mặt hỏa diễm chi thuẫn. Đây cũng là một loại phàm cấp trung phẩm phù thuật, hơn nữa là hỏa hệ phù thuật trong cực kỳ hiếm thấy phòng ngự phù thuật. Ngũ phẩm hỏa thuật phù, lực phòng ngự rất là không kém, đủ để ngăn cản ngũ phẩm phù thuật công kích. Phanh. 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 3 căn một thương trước sau xuất tại hỏa diễm chi thuẫn bên trên, ba tiếng liền vang. Tiếng thứ nhất tiếng nổ, hỏa diễm chi thuẫn chỉ là xuất hiện một đạo rất nhỏ khe hở. Tiếng thứ hai tiếng nổ, hỏa diễm chi thuẫn xuất hiện hơn 10 đạo khe hở. Tiếng thứ ba tiếng nổ, hỏa diễm chi thuẫn đã xuất hiện trên 100 đạo khe hở, ầm ầm vỡ vụn. Hỏa hệ phù thuật tính công kích cường, phòng ngự tính muốn yếu chút, hỏa thuẫn phù có thể ngăn trở một thương phù lần một lần hai công kích, lại ngăn cản không nổi ba lượt công liên tiếp. Bèo, lúc này, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện giống như lao đến, Cổ Tiên Thành kích phát thần lực phù, thần tốc phù. Ngay tại hỏa diễm chi thuẫn vỡ vụn một sát na kia, Cổ Tiên Thành theo cái kia vẩy ra hỏa hoa trong xuyên thẳng qua mà qua, một quyền liền hướng Cửu Hoa Hoành đi qua. Cổ Tiên Thành là theo chân ba căn một thương lao đến, cho nên hỏa diễm chi thuẫn hở ra, Cổ Tiên Thành công kích liền đã đến Cửu Hoa trước mặt, so phù thuật cũng còn nhanh. Phanh, Cổ Tiên Thành nắm đấm, ở giữa Cửu Hoa lồng ngực. Ngũ phẩm thần lực phù, tăng phúc hơn 5000 cân lực lượng, hơn nữa Cổ Tiên Thành bản thân lực lượng, một quyền này chi lực đạt đến 7000 cân tả hữu. Cửu Hoa mới là ngũ phẩm phàm phù sư, cái đó chịu đựng được ở 7000 cân tay đấm một kích, thân thể lập tức bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Một thương phủ. Cửu Hoa vẫn còn bay ngược chi tế, Cổ Tiên Thành đưa tay một chỉ, một đạo phù văn kích xạ mà ra, một căn một thương liền nổ bắn ra về phía trước. Cửu Hoa trong hai mắt lập tức tuôn ra hoảng sợ chi sắc, người khác trên không trung không chỗ mượn lực, trơ mắt nhìn cái kia căn một thương nổ bắn ra mà đến. Phúc, một thương bắn thủng Cửu Hoa lồng ngực, mang theo Cửu Hoa thân thể truy lạc đầy đất, mũi thương đinh xuống mặt đất, làm cho Cửu Hoa không cách nào nhúc đích, chỉ còn lại có rên thảm. Giờ khắc này, Cửu Hoa trong nội tâm hối hận tới cực điểm, hắn hoàn toàn không có đem Cổ Tiên Thành cái này tam phẩm phạm phù sư để vào mắt, băng Cổ Tiên Minh để giáo huấn Cổ Tiên Thành, vốn tưởng rằng là dễ dàng sự tình, liền thù lao đều tịch thu, làm sao ngờ tới hội là kết quả như vậy. Cách đó không xa, xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử cũng nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, cái này kết quả hiển nhiên cũng rất vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tam phẩm phàm phù sư chiến ngũ phẩm phàm phù sư, có thể chống lại cái này cũng đã rất rất giỏi rồi, đánh bại thứ hai. Trước khi chúng ngoại môn đệ tử nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần Cổ Tiên Minh, giờ phút này tâm đều nguội lạnh, nhìn xem Cổ Tiên Thành trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bèo, lúc này thời điểm nói cái gì đều vô dụng, Cổ Tiên Minh kịp phản ứng, trực tiếp kích phát thần tốc phù, quay người bỏ chạy. Thiết đằng phù. Cổ Tiên Thành một chỉ điểm hướng mặt đất, một đạo phù văn bắn ra, chui vào lòng đất. Chính đang chạy trốn Cổ Tiên Minh trong lúc đó thân thể dừng lại, dưới mặt đất chui ra rất nhiều dây leo, cuốn lấy hai chân của hắn. Rất nhanh, dây leo cuốn lên thân thể của hắn, đem toàn thân đều cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ. Phàm cấp tam phẩm thiết đằng phù, bị ngưng khí 3 tầng pháp lực đối động, trói buộc lực lượng so ngũ phẩm phù thuật chỉ có hơn chứ không kém, vô luận Cổ Tiên Minh như thế nào dãy rủa, đều lúc nhích không được mảy may. Cổ Tiên Minh. Cổ Tiên Thành vài bước liền tới đến Cổ Tiên Minh trước mặt, một cái tát liền chịu Cổ Tiên Minh trên mặt, nói: "Mang theo ngoại nhân, để khi phụ gia tộc thiếu chủ, ngươi có biết tội của ngươi không?" Ba ba ba. Không đợi Cổ Tiên Minh trả lời, Cổ Tiên Thành lại là mấy bàn tay chịu Cổ Tiên Minh trên mặt. Cổ Tiên Thành giờ phút này, thế nhưng mà ngũ phẩm thần lực phụ tăng phúc lực lượng, một cái tát kia rút ra rất mạnh, đánh cho Cổ Tiên Minh hàm răng đều nát, miệng đầy đều là máu tươi. Một bên, Cửu Hoa tồi phát cáo diễm phủ văn chi lực, đem chọc vào tại trên thân thể một thương cho tiêu. Đứng dậy sau hai lời chưa nói liền chạy, không hề để ý tới Cổ Tiên Minh chết sống. Cổ Tiên Thành chú ý tới, không để ý đến Cửu Hoa chạy trốn, cho hắn giao hấn đã đủ rồi, mấu chốt là Cổ Tiên Minh, cái này chủ mưu, mang theo ngoại nhân để giáo huấn hắn gia tộc này thiếu chủ, ăn cây táo, rào cây sung, phải hào hào thu thập. Đáng đánh. Ngoại môn đệ tử ở bên trong, có người hô. Tại Tiên Phủ Đại Lục, tuy nhiên là tông môn chi phối lấy thế giới, nhưng gia tộc nhưng lại Tiên Phủ Đại Lục cơ sở, tất cả thành tất cả trấn, có hàng hà phủ sư gia tộc. Huyền Nguyệt tông đệ tử đều là đến từ từng cái phủ sư gia tộc tầm quan trọng, không thể so với tông môn chính lệnh, thậm chí, luận thuộc sở hữu, gia tộc còn muốn càng tốt hơn. Sở dĩ bái nhập tông môn học nghệ, mục đích là vì tương lai lớn mạnh gia tộc của mình, vì gia tộc tranh thủ càng nhiều nữa lợi ích. Cho nên, Cổ Tiên Minh loại này mang theo ngoại nhân khi dễ nhà mình thiếu chủ hành vi, rất bị hắn đệ tử của hắn vì nổ. Cổ Tiên Thành tại Cổ Tiên Minh trên mặt lốp ba lốp bút một chầu chịu, đánh cho Cổ Tiên Minh rơi lệ đầy mặt, khóc giống cầu xin tha thứ mới ngừng tay. Lan, nếu có lần sau nữa, chịu thoái ngươi sở hữu răng. Cổ Tiên Thành tản thiết đằng phủ, đem Cổ Tiên Minh quăng ra. Cổ Tiên Minh như được đại xá, té chạy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, đột phá tứ phẩm tối hôm qua vốn là đánh bại tứ phẩm phàm phù sư Cổ Tiên Minh. Hôm nay lại là đánh bại ngũ phẩm phàm phù sư Cửu Hoa. Hai lần đều là vượt cấp chiến đấu, tin tức rất nhanh liền tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn truyền ra. Cổ Tiên Thành tại Huyền Nguyệt Tông bản yên lặng vô danh, nhận thức hắn đích xác rất ít người, nhưng bây giờ, danh tự đang bị chúng ngoại môn đệ tử rộng khắp biết được. Hai lần chiến đấu, Cổ Tiên Thành liền tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn lập được thanh danh của mình. Những Cổ Tiên Thành này không có để ý, hắn vốn là tìm tông môn chấp sự đem chỗ ở đổi đã đến phàm cấp tam phẩm đệ tử chỗ ở khu vực, tại đây thiên địa linh khí so chân núi càng sâu, sau đó liền du rú trong nhà, bế quan tu luyện, mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn cơm, đều không thấy bóng dáng. Cổ Tiên Thành tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn không có gì cựu địch, tiêu cùng Cổ Tiên Minh, Cửu Hoa có chút ẩn đoán, hai người đều bị Cổ Tiên Thành thu thập, đại ca của bọn hắn Đồng Diêm chính đang bế quan tìm hiểu phù thuật, không có người thay bọn hắn xuất đầu, tự nhiên là không có người tới quấy rầy Cổ Tiên Thành. Cổ Tiên Thành thời gian trôi qua rất yên tĩnh, thời gian phi nhanh chóng. Cổ Tiên Thành trở lại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn gần kề 11 ngày về sau, trong cơ thể pháp lực cũng đã tích lũy đã đến cực hạn, bắt đầu hướng ngưng khí 4 tầng trùng kích. So với hắn đoán trước 12 ngày, còn sớm một ngày, cái này là phàm cấp tam phẩm đệ tử ở lại khu vực, linh khí so chân núi càng đậm bốc nguyên nhân, tốc độ tu luyện có chút tăng lên. Cổ Tiên Thành cảm giác thân thể như một bóng da bình thường tại bành trướng, hùng hậu pháp lực tràn đầy kinh mạch toàn thân, tứ chi bách hải, lại tiếp tục hấp thu linh khí, chuyển hóa pháp lực, tiểu muốn đem thân thể cho chống đỡ phát nổ. Lúc này, muốn tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí, phải cô đọng pháp lực cường độ, làm cho pháp lực phẩm chất nâng cao một bước, đột phá ngưng khí 4 tầng. Càn Khôn Tiên Quyết điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể pháp lực bị phân thành một đám, sau đó, 10 sợi pháp lực tụ hợp cùng một chỗ, không ngừng áp xúc, cô đọng, cuối cùng nhất lại hóa thành một đám lớn nhỏ. Pháp lực thể tích thu nhỏ lại gấp 10 lần, nhưng là, cường độ nhưng lại tăng lên một cái ngăn cản lần, một đám pháp lực tương đương với cô đọng trước khi 10 sợi, tầm đó có gấp 10 lần chênh lệch. Theo trong cơ thể pháp lực càng ngày càng cô đọng, pháp lực cường độ càng ngày càng cao, cổ tiên thành khí tức cũng càng ngày càng bành trướng. Cuối cùng nhất, cổ tiên thành trong cơ thể phát ra một đạo áp xúc đến mức tận cùng trầm đủ, toàn bộ nhân khí tức trướng lên một đoạn, trong cơ thể lập tức tuôn ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Trong cơ thể pháp lực toàn bộ cô đọng hoàn tất, cổ tiên thành pháp lực tu vi đột phá ngưng khí 4 tầng. Lúc này, trong cơ thể cảm giác vắng vẻ được rất, pháp lực số lượng chỉ còn lại có ngưng khí 3 tầng lúc 1/10, nhưng là ẩn chứa lực lượng, nhưng lại so ngưng khí 3 tầng lúc phải cường đại hơn nhiều. Hiện tại cổ tiên thành vẹn vẹn là bằng pháp lực, đều đủ để trấn áp cổ tiên minh, đem thứ hai đánh bại dễ dàng. Thân thể dung lượng không thay đổi, nhưng pháp lực số lượng lại thiếu đi, lại có thể đủ một lần nữa hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm pháp lực, tiếp tục tu luyện. Hơn nữa, theo cường độ rất cao pháp lực cần săn sóc thân thể cường độ cũng sẽ tăng lên, kinh mạch hội quyết trường, có thể dung nạp càng nhiều nữa pháp lực. Đợi pháp lực lại một lần nữa tích lũy đến cực hạn, là có thể lần nữa áp xúc cô đọng, hướng ngưng khí 5 tầng đột phá. Đột phá ngưng khí 5 tầng không đổi, cổ tiên thành ý định trước đem phù thuật tu vi tăng lên đến phàm cấp tứ phẩm, bỏ đi phù thuật các học tập một loại phàm cấp trung phẩm phù thuật. Cổ tiên thành pháp thuật thủ đoạn, không thể quang minh chính đại sử dụng, muốn tăng thực lực lên, phải tăng lên phù thuật tu vi, phải học tập cao cấp hơn phù thuật. Pháp lực càng cường, dẫn động phù văn chi lực càng nhiều, Long Thành đã là ngưng khí 4 tầng tu sĩ, đem bổn mạng phù văn tăng lên đến phàm cấp tứ phẩm, nhẹ nhõm được rất. Bất quá mấy ngày, Long Thành phù thuật tu vi liền nâng cao một bước, bổn mạng phù văn cường độ đã có chất đột phá đạt tới phàm cấp tứ phẩm. Phàm cấp hạ phẩm phù thuật, cao nhất có thể xây phàm cấp tam phẩm phù thuật mô hình, cổ tiên thành nếu muốn ở bổn mạng phù văn trong chúc xuất phàm cấp tứ phẩm phù thuật mô hình, nhất định phải học tập phàm cấp trung phẩm phù thuật mới được. Tu luyện nửa tháng, cổ tiên thành lại một lần nữa đi vào phù thuật các, lúc này đây nhưng lại hướng tầng thứ 2 mà đi. Hướng phù thuật các 2 tầng tông môn chấp sự, phô bày phàm cấp tứ phẩm bổn mạng phù văn, cổ tiên thành đã lấy được lựa chọn học tập một môn phàm cấp trung phẩm phù thuật cùng một môn trụ cột phù cơ hội, cầm phù thuật giới thiệu tập liền chọn. Phù thuật đơn giản tiểu là mấy cái chủng loại, công kích loại, phòng ngự loại, khống chế loại, tốc độ loại, trị liệu loại. Một thuộc tính phù thuật ở bên trong, không có tốc độ loại, chỉ có mặt khác 4 loại có thể chọn. Cổ tiên thành trước mắt, công kích loại phù thuật có một thương phù, khống chế loại phù thuật có thiết đằng phù, trị liệu loại có một sinh phù, thiếu phòng ngự loại phù thuật. Không có phòng ngự loại phù thuật, đối mặt người khác phù thuật công kích, chỉ có 2 cái biện pháp, một là dùng tốc độ né tránh, để cho người khác phù thuật thất bại, đường một cái là dùng công kích phù thuật, đem người khác phù thuật công kích đánh tan. Ta tu luyện pháp lực, có được thần thức, cảm ứng linh mẫn, người khác phù thuật công tới, ta đều có thể bằng thần thức chuẩn xác cảm ứng ra đến, dùng tốc độ nhanh nhất phản kích, có thể lợi dụng công kích phù thuật ngăn cản người khác phù thuật công kích. Cổ tiên thành nghĩ, trong nội tâm rất nhanh liền làm ra quyết định, trước học công kích phù thuật, cường đại công kích mới là tốt nhất phòng thủ. Cổ tiên thành đem phù thuật giới thiệu tập trả lại, nói: "Trọng mục phù, Bích Tà phù, cảm ơn." Bích Tà phù là trụ cột phù, phàm cấp trụ cột phù cùng sở hữu 4 loại, thần lực phù, thần tốc phù, khứ chân phù, Bích Tà phù, top 3 loại cổ tiên thành đều học được, chỉ có tuyển cái này loại thứ tư, còn muốn học mới trụ cột phù, phải trở thành linh phù sư về sau, học linh cấp trụ cột phù. Rất nhanh, liền có tông môn chấp sự đem trọng mục phù cùng Bích Tà phù bí kíp đưa tới. Cổ tiên thành vốn là quan sát Bích Tà phù bí kíp, đối với hắn mà nói, trụ cột phù vô cùng đơn giản, rất nhanh liền học tập, tại chỗ liền luyện chế một chương Bích Tà phù. Về phần trọng mục phù, với tư cách phàm cấp trung phẩm phù thuật, so về phàm cấp hạ phẩm thiết đẳng phù, một thương phù, một sinh phù muốn phức tạp gấp bội, bất quá hôm nay cổ tiên thành có rất nhiều thời gian, Bích Tà phù đã học hội, đằng sau thời gian chỉ học trọng mục phù, thật cũng không cái gì áp lực. Lúc này đây, cổ tiên thành đã đến giờ cơm, liền trước đem phù thuật bí kíp trả lại, dùng món ăn về sau trở lại tiếp tục quan sát, tu luyện. Lúc chạm vào tối, cổ tiên thành liền có điều được, tại bổn mạng phù văn ở bên trong, xây rồi trọng mục phù văn mô hình. Bổn mạng phù văn đạt tới phàm cấp tứ phẩm, vẹn vẹn là tu vi bên trên đột phá, chỉ có xây phàm cấp tứ phẩm phù thuật mô hình, có thể thi triển phàm cấp tứ phẩm phù thuật, mới có thể cũng coi là chính thức tứ phẩm phàm phù sư. Hiện tại, cổ tiên thành tựu là chính thức tứ phẩm phàm phù sư, có thể hay không phàm cấp tứ phẩm phù thuật, thực lực có phi thường đại chênh lệch. Ly khai phù thuật các, thiên sắc đã có chút tái đi rồi, cổ tiên thành không có đi canteen, mà là hướng buôn bán phố mà đi. Hôm nay tâm tình tốt, ăn được đi, với tư cách cổ gia thiếu chủ, cổ tiên thành mỗi tháng nên có kinh phí ủng hộ, gia tộc không phải ít, tại ngoại môn đệ tử trong hắn xem như tương đối giàu có, không kém tiền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, ngươi cũng làm muốn chết ta. Buôn bán phố, cổ tiên thành lại đi tới ưa thích cái kia cửa tiệm phố, cổ phi ưng đã ở chỗ này chờ, sớm một bước băng cổ tiên thành điểm tốt rồi ưa thích mỹ thực. Cổ tiên thành vừa đến, liền đại nhanh can ăn, không thể không nói, tiên phủ đại lục đồ ăn coi như không tệ, những phù thú kia, trời sinh phù văn, có thể hấp dẫn phù văn chi lực, lại có thể hấp thu thiên địa linh khí, thịt chất thập phần mỹ vị, so thiên nguyên đại lục muốn tốt hơn rất nhiều. Đối với yêu thích mỹ thực cổ tiên thành mà nói, tiên phủ đại lục thật là một cái thiên đường giống như địa phương. Một mâm lớn tương cay địa côn dưới thịt bụng, lại uống một chén lớn phượng gan phi tuyết suốt, cổ tiên thành trùng trùng điệp điệp đánh nữa một cái ở một cái. Thịt, mỹ vị, xúc, mỹ vị. Yêu thích mỹ thực người, bình thường chủ nghệ không thấp, cổ tiên thành cũng không ngoại lệ, thật muốn chào chỉ phù thú tự mình đến làm cho hai tay. Cổ Phi Ưng cũng đã ăn xong, nghỉ ngơi một lát, cổ tiên thành vung tay lên, đi nha. Hai người mới đi chừng 20 mét, phía trước liền có một đoàn người vội vàng mà đến, cổ tiên thành dừng bước, hắn thấy rõ người tới, người dẫn đầu là Đồng Diêm. Đồng Diêm tả hữu, là Cửu Hoa, cổ tiên minh, sau lưng còn đi theo mấy cái ngoại môn đệ tử, đều là Đồng Diêm tùy tùng tiểu đệ. Cổ tiên thành xem điệu bộ này liền biết, Cửu Hoa cùng cổ tiên minh mời ra Đồng Diêm, tìm hắn trả thù đến rồi. Hắn tự nhiên không có đoán sai, hôm nay Đồng Diêm tại phù thuật tháp chấm dứt bế quan, một quay về chỗ ở Cửu Hoa cùng cổ tiên minh liền đã tìm được hắn, đem sự tình vừa nói, Đồng Diêm liền lập tức đánh nhịp, bang hai người bể buộn. Hai người này, thế nhưng mà Đồng Diêm thủ hạ đắc lực, xảy ra chuyện hắn cái này làm đại ca đích đương nhiên được quản. Thúng chi, Đồng Diêm tại phù thuật tháp bế quan hơn nửa tháng, cũng không thể học sẽ nhớ học phù thuật, tâm tình đúng là không tốt thời điểm. Cái lúc này, ai làm tức giận hắn ai không may. Nghe xong cổ tiên thành vậy mà đánh nữa Cửu Hoa cùng cổ tiên minh, Đồng Diêm trong nội tâm kinh ngạc đồng thời cũng nổi trận lôi đình, mang theo hai người cùng một đám tiểu đệ liền tìm cổ tiên thành phiền toái đến rồi. Sau khi nghe ngóng tin tức, cổ tiên thành tại buôn bán phố bên này, Đồng Diêm mang theo mọi người liền nhắm buôn bán phố mà đến. Đồng Diêm tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn, thế nhưng mà hung danh lan xa, hắn tại ngoại môn đệ tử bài danh ở bên trong, đứng hàng 15, không tiến top 10, cần phải hỏi Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử sợ nhất cái nào, đây tuyệt đối là Đồng Diêm không thể nghi ngờ. Cổ Phi Ưng vừa nhìn thấy Đồng Diêm bọn người, liền lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian ngăn ở cổ tiên thành trước người, nói: "Thiếu chủ chạy mau." Cổ tiên thành ngược lại là chấn định được rất, vô vô Cổ Phi Ưng bà bay, nói: "Qua một bên nhìn xem đi." Hiện nay, cổ tiên thành đã là tứ phẩm phàm phụ sư, luyện chế gia chủ cột phù cao tới lục phẩm, hơn nữa học xong phàm cấp trung phẩm phụ thuật, cho dù là đối mặt lục phẩm phàm phụ sư cũng không chỗ nào sợ. Đồng Diêm bước đi đến, cười hắc hắc, nói: "Cổ tiên thành, chúng ta lại gặp mặt." Đồng Diêm đến, làm cho phụ cận ngoại môn đệ tử tất cả giật mình, nghĩ thầm lấy miễn cho treo chọc đến cái này tên sát tinh, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Bất quá gặp Đồng Diêm trực tiếp tìm tới cổ tiên thành phiền toái, những ngoại môn đệ tử này tự bỏ đi ly khai ý niệm trong đầu, mà là ở phía xa đang trông xem thế nào. Dưới tình huống bình thường, Đồng Diêm đã có một mục tiêu, trong thời gian ngắn sẽ không lại đi tìm cái thứ hai mục tiêu. Rất rõ ràng, Đồng Diêm trước tới nơi này, mục tiêu tiểu là cổ tiên thành. Nói cách khác, ở đây những thứ khác ngoại môn đệ tử tạm thời không có gặp nguy hiểm. Cổ tiên thành không hề sợ sắc, thần sắc bình tĩnh đối mặt lấy Đồng Diêm, nói: "Đồng Diêm, lần trước tại phù thuật các gặp mặt, ngươi là học phù thuật đi à? Như thế nào, đã luyện thành cũng vậy?" Cổ tiên thành vừa nói sau, ở đây sở hữu ngoại môn đệ tử mặt sắc đều kinh hãi, trừng lớn hai mắt, miệng há thành á hình, thiếu chút nữa chấn kinh dưới ba. Huyền Nguyệt Tông tu vi gần đệ tử, căn bản là giúp nhau gọi tên của đối phương, nhưng xưng hô tu vi rất cao đệ tử, được tôn xưng sư minh. Nếu không, tự là không tôn kính sư môn huynh trưởng, sẽ bị đối phương danh chính ngôn thuận ra tay giáo huấn. Đương nhiên, có lòng tin còn hơn đối phương khác đương hán luận. Đồng Diêm là lục phẩm phàm phụ sư, hơn nữa tại ngoại môn đệ tử trên bảng xếp hạng bài danh cao tới 15 tên. Bởi vì Đồng Diêm bạo tính tình, đừng nói là tu vi thấp hơn đệ tử của hắn, coi như là đều là lục phẩm phàm phụ sư đệ tử, bài danh thấp hơn hắn chứng kiến hắn, cũng phải tôn kính hô một tiếng sư minh. Cổ tiên thành đối mặt Đồng Diêm cái này ngoại môn đệ nhất sát tinh, lại dám gọi thẳng kỳ danh, quả thực làm cho ở đây ngoại môn đệ tử đều thất kinh. Thảm rồi, lần này cổ tiên thành nhất định sẽ bị thu thập thảm rồi. Không ít ngoại môn đệ tử trong nội tâm yên lặng lẩm bẩm. Cổ tiên minh đồng dạng bởi vì cổ tiên thành đối với Đồng Diêm gọi thẳng kỳ danh mà chấn động, bất quá kinh ngạc chi sắc, nhưng lại kinh hỉ, hắn biết rõ, đừng nhìn Đồng Diêm vừa rồi cười tủm tỉm, trên thực tế Đồng Diêm bởi vì phù thuật không có luyện thành, trong nội tâm đúng là phát hỏa thời điểm. Yêu tính toán cổ tiên thành hiểu chuyện, chứng kiến Đồng Diêm biết vâng lời ra vẻ đáng thương, lần này đều bị thu thập một trầu, hiện tại đem Đồng Diêm càng là chọc giận, cái kia bị thu thập trình độ nhất định sẽ nghiêm trọng gấp bội. Cổ tiên minh trong nội tâm cười lạnh, tại Đồng sư minh trước mặt còn dám như thế vô lễ, hôm nay ngươi được quỷ ở chỗ này, ngày mai đều bỏ không dậy nổi giường. Hơn nửa tháng trước, hắn tiểu là ở chỗ này bị tiên thành thu thập một trầu, hiện tại đồng dạng địa điểm, đồng dạng ban đêm muộn, hắn có thể chứng kiến cổ tiên minh tại Đồng Diêm trong tay thiệt thòi lớn, trong nội tâm rất cao hứng. Cửu Hoa trong nội tâm đồng dạng cười lạnh không thôi, hắn đối với Đồng Diêm có 10 phần tin tưởng, ngoại môn đệ tử bài danh thứ 15, cho dù là tại lục phẩm phàm phụ sư ở bên trong đều là cao thủ, Cửu Hoa không tin cổ tiên thành có thể người tiên sẽ là Đồng Diêm đối thủ. Đồng Diêm dáng tươi cười cứng lại tại trên mặt, ánh mắt chằm chằm vào tiên thành lợi hại, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Đồng Diêm có chút không dám tin tưởng, cổ tiên thành như vậy một cái phế vật giống như tồn tại, lại dám gọi thẳng tên của hắn. Tuy nói theo cổ tiên minh, Cửu Hoa trong miệng biết được cổ tiên thành đã là tam phẩm phàm phụ sư, hơn nữa liên phàm cấp ngũ phẩm tu vi Cửu Hoa cũng không là đối thủ, tại ngoại môn đã xem như một vị cao thủ, nhưng ở hắn Đồng Diêm trong mắt còn chưa đủ xem, như cũng là phế vật. Tiên thành nhàn nhạt nhìn xem Đồng Diêm, nói: "Đồng Diêm à, ngươi sẽ không lỗ thai đen đuổi như vậy, liền tên của mình đều nghe không rõ à?" Lần trước tương kiến, cổ tiên thành tự hỏi không phải Đồng Diêm đối thủ, cho nên tại Đồng Diêm trước mặt vẫn phải là cùng kính xưng một tiếng Đồng sư minh. Hiện tại cổ tiên thành đã không sợ Đồng Diêm, hơn nữa hắn cũng biết Đồng Diêm đến đây mục đích, tiêu tính toán hắn đối với Đồng Diêm lại cung kính cũng tránh không được một trận chiến. Đã dù sao là muốn mạnh mặt, cái kia cổ tiên thành cần gì phải còn làm bộ cung kính? Chính là Đồng Diêm muốn hắn dùng sư minh tôn sừng còn chưa đủ tư cách. Đồng Diêm lúc này đây, thế nhưng mà nghe được thanh thanh sở sở, mặt sắc lập tức hóa thành sương lạnh, như thế trước mắt bao người lại bị cổ tiên thành cái này trong mắt của hắn phế vật gọi thẳng kỳ danh, Đồng Diêm trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, Cổ Tiên Thành, ngươi đây là muốn tìm cái chết. Đồng Diêm trong mắt cơ hồ bốc cháy lên phẫn nộ hỏa diễm, quát khẽ nói. Cổ Tiên Thành trên mặt như trước mang theo mỉm cười, nói, dám ở trước mặt ta giống to kêu to, ta nhìn ngươi cũng là muốn chết à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, Tiên Thành chiến Đồng Diêm chúng ngoại môn đệ tử, giờ phút này càng là trong mắt mất trên đất, vang lên một hồi chỉnh tề hít một hơi lanh khí thanh âm. Cổ Tiên Thành tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn, một mực không hiện sơn lộ thủy, nửa tháng trước, đại đa số ngoại môn đệ tử đều còn không biết Huyền Nguyệt Tông ngoại môn có Cổ Tiên Thành như vậy một người này. Cái này hơn nửa tháng thời gian, Cổ Tiên Thành vốn là đánh bại Cổ Tiên Minh, sau là đánh bại Cửu Hoa, lúc này mới bị Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử quảng bí biết. Chúng ngoại môn đệ tử đối với Cổ Tiên Thành ấn tượng là một cái dấu tài nhân vật, trước khi một mực không hiện sơn lộ thủy, sau đó trong lúc đó bày ra vần sáng, đột nhiên nổi tiếng. Chỉ là, làm cho chúng ngoại môn đệ tử không nghĩ tới chính là, Cổ Tiên Thành lá gan so với bọn hắn trong tưởng tượng càng lớn, hơn nữa là càng rất nhiều, cũng dám cùng ngoại môn đệ nhất Diêm Sát Tinh Đồng Diêm ở trước mặt khiêu chiến. Đừng nói là những không biết kia Cổ Tiên Thành đệ tử, mà ngay cả Cổ Phi Ưng cũng đầy mặt rung động, Cổ Tiên Thành thậm chí ngay cả Đồng Diêm đều không để vào mắt, cùng hắn trong ấn tượng cái kia thiếu chủ quả thực tưởng như hai người. Đồng Diêm thần sắc triệt để hóa thành nổi giận, quát, ngươi muốn chết? Hét to gian, Đồng Diêm một cái bước xa về phía trước, mãnh liệt một quyền hình ra, hướng Cổ Tiên Thành mặt đánh đến. Hắn sớm đã kích phát thần lực phủ, thần tốc phủ, vừa ra tay như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp. Đồng Diêm là phàm cấp lục phẩm tu vi, luyện chế trụ cột phủ là lục phẩm phủ, thần lực phủ gia tăng 6000 cân lực lượng, thần tốc phủ gia tăng mỗi giây 6 mét tốc độ. Với tư cách lục phẩm phàm phụ sư, Đồng Diêm thân thể thụ phủ văn chi lực ảnh hưởng, dần dần cường hóa, bản thân lực lượng cũng chừng hơn 1000 cân, bản thân tốc độ có thể đạt tới mỗi giây 12 mễ. Tăng thêm thần lực phủ, thần tốc phủ tăng phúc, tự là hơn 7000 cân lực lượng, mỗi giây 18 mễ tốc độ. Vừa rồi giữa hai người khoảng cách chưa đủ 10m, 1 phần 2 giây, Đồng Diêm trọng đạt hơn 7000 cân lực lượng một quyền liền oanh đến Cổ Tiên Thành trước mắt. Cổ Tiên Thành cũng sớm có chuẩn bị, thần lực phủ, thần tốc phủ đã sớm lặng yên kích phát, phòng bị đối phương đột nhiên tập kích. Hơn nữa, thần thức đem Đồng Diêm bao phủ, Đồng Diêm thân thể không động, vẹn vẹn là trên người cơ bắp vừa dùng lực, Cổ Tiên Thành cũng đã phát giác. Bèo, Đồng Diêm một quyền này tới cũng nhanh, Cổ Tiên Thành lui tốc độ cũng nhanh. Lập tức một quyền kia cơ hồ muốn đụng phải Cổ Tiên Thành chóp mũi, có thể Cổ Tiên Thành thân ảnh lại đột nhiên gian lui về phía sau, Đồng Diêm nắm đấm thất bại. Chúng ngoại môn đệ tử thần sắc kinh hãi, Cổ Tiên Thành tốc độ lại không kém hơn Đồng Diêm. Cổ Tiên Thành luyện chế thần lực phù, thần tốc phù, đồng dạng là phàm cấp lục phẩm, cái này hơn nửa tháng, hắn ngẫu nhiên tu luyện huyền cực tiên thể, thân thể cường độ lại tăng lên không ít, thân thể lực lượng vượt qua 3000 cân, có thể bộc phát ra mỗi giây 15 mét đã ngoài tốc độ. Tăng thêm lục phẩm thần lực phù, thần tốc phù tăng phúc, Cổ Tiên Thành lực lượng đạt đến 9000 cân, tốc độ vượt qua mỗi giây 21 mễ, so về Đồng Diêm đâu chỉ là không kém sát, ngược lại còn muốn càng tốt hơn. Đồng Diêm một quyền thất bại, trong nội tâm hơi quái lạ, nhưng lửa giận càng hơn, giống to một tiếng, lại đi Cổ Tiên Thành xuống tới, tiếp tục vùng quyền tấn công mạnh. Một cái phù sư thi triển phù thuật có thể công ra ngoài mấy chục thước, lại càng muốn xông lên cận thân vật lộn, rất là hiếm thấy. Tuy nhiên phù sư mượn nhờ thần lực phù, thần tốc phù, có thể có được siêu cường lực lượng cùng siêu tốc độ nhanh, nhưng tuyệt đại đa số phù sư chiến đấu cũng sẽ không lựa chọn cận thân vật lộn. Dù sao, thân thể lực lượng chỉ là đơn thuần lực lượng, mà phù thuật tắc thì là có thêm các loại thuộc tính lực lượng, lực sát thương đáng sợ hơn. Nhưng đối với Đồng Diêm mà nói, hắn càng ưa thích mặt đối mặt tự tay đánh đối thủ mặt, đập nát đối thủ xương cốt, cho nên hắn ra tay lúc rất ít thi triển phù thuật, mà là cận thân vật lộn. Cổ Tiên Thành thần thức tản ra, phương viên 100 mét đều tại cảm ứng bên trong, Đồng Diêm nhất cử nhất động, Cổ Tiên Thành đều tâm như gương sáng. Đối mặt Đồng Diêm thứ hai quyền, Cổ Tiên Thành không có lui nữa, mà là tay trái năm ngón tay cùng nhau vi trưởng, về phía trước bay xuống, ngăn cản Đồng Diêm năm đấm, mà tay phải tắc thì năm ngón tay nắm tay, công hướng Đồng Diêm. Đồng Diêm hắc hắc cười lạnh, hắn đường đường lục phẩm phàm phụ sư, thần lực phù gia chỉ có thể bộc phát ra hơn 7000 cân lực lượng, Cổ Tiên Thành chính là tam phẩm phàm phụ sư, há có thể ngăn cản được hay? Cổ Tiên Thành còn chưa thi triển phù thuật, Đồng Diêm căn bản không biết người phía trước đã là tứ phẩm phàm phụ sư. Đương nhiên, mặc dù là biết rõ, Đồng Diêm cũng sẽ không đem tứ phẩm phàm phụ sư để vào mắt. Còn lại ngoại môn đệ tử cũng đều không biết Cổ Tiên Thành tu vi lại có chỗ đột phá, gặp Cổ Tiên Thành lại cùng Đồng Diêm chính diện va chạm, thần sắc đều là một chứng nhận, thầm nghĩ trong lòng Cổ Tiên Thành cử động lần này không công ngoan. Khi bọn hắn xem ra, Cổ Tiên Thành có lẽ tận lực rời xa Đồng Diêm, thi triển phù thuật công kích mới đúng. Cổ Tiên Minh, Cửu Hoa nhìn nhau, hai người trong mắt đều là hưng phấn chi sắc, Cổ Tiên Thành lại dám cùng Đồng Diêm tại cận thân vật lộn trong cứng đối cứng, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Hai người giống như có lẽ đã chứng kiến kết quả. Cổ Tiên Thành lay không nhúc nhích được Đồng Diêm một quyền này, quả đấm của hắn còn chưa đánh trúng Đồng Diêm, trên mặt sẽ lần lượt Đồng Diêm một cái cho quyền, bị đánh thành đầu heo. Đồng Diêm cũng là nghĩ như vậy, khỏe môi nết lên cười lạnh, trong nội tâm hưng phấn được vô cùng. Nháy mắt sau đó, Cổ Tiên Thành bày trưởng hoành kích tại Đồng Diêm chỗ cổ tay, hướng ra phía ngoài đẩy, làm cho Đồng Diêm rung động một màn xuất hiện, hắn cái này hơn 7000 cân lực lượng một quyền, lại bị Cổ Tiên Thành bàn tay đẩy tiểu chết đi công kích quy tích. Vốn là đánh về phía Cổ Tiên Thành mặt một cái cho quyền, bị Cổ Tiên Thành đẩy được hướng bên cạnh một rời, lập tức thất bại, tại Cổ Tiên Thành bên thai kích qua. Mà Cổ Tiên Thành sau ra một quyền, nhưng lại tiến quân thần tốc, hung hăng oanh kích tại Đồng Diêm trước ngực. Phanh, 9000 cân lực lượng bộc phát, một quyền này chi lực có thể nói khủng bố, kích tại Đồng Diêm trên người, phát ra một tiếng bạo hưởng. Đồng Diêm cảm giác một cái cự đại thiết truy đập vào trên ngực của hắn, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chấn động, thân thể lập tức liền hướng phía sau bay lên. Cái gì? Cái này kết quả làm cho chúng ngoại môn đệ tử quay hàm đều rơi đầy đất. Cổ Tiên Minh, Cửu Hoa còn có Đồng Diêm một đám tiểu đệ, nhìn xem bị Cổ Tiên Thành một quyền đánh phi Đồng Diêm, trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, trong mắt lộ vẻ không thể tin chi sắc. Cái này, điều này sao có thể? Cổ Tiên Minh trong miệng lẩm bẩm, thẳng cảm giác thế giới đều xoay tròn, có loại long trời lở đất ảo giác. Cổ Tiên Thành một quyền đem Đồng Diêm đánh phi, cũng không có đình chỉ công kích, mà là pháp lực tối động buồn mạng phù văn, trọng một phù mô hình lập tức bị kích phát. Trọng một phù, Cổ Tiên Thành hướng Đồng Diêm một chỉ, một đạo phù văn kích xạ mà ra, hóa thành một căn tròn vo cự một từ trên trời giáng xuống. Đồng Diêm vừa mới té rớt mặt đất, cái kia căn chừng bên trên 10m, thô nhám như thùng nước cự một cũng đã nện xuống dưới. Đồng Diêm thân không khỏi đã, trong cơ thể pháp lực hỗn loạn, ngũ tạng cuộn, phù văn chi lực cũng khó có thể điều động, trong lúc nhất thời phù thuật căn bản thi triển không đi ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trọng một phù công kích rơi xuống, miễn cưỡng điều động đi một tí phù văn chi lực hộ thể. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cự mục rơi đập, trực tiếp đem Đồng Diêm nhập vào đại địa bên trong. Thiết đằng phù, mục thương phù. Cổ Tiên Thành trước sau kích phát hai cái phù thuật mô hình, thiết đằng phù văn theo trái đầu ngón tay bắn ra, chui vào lòng đất, mục thương phù văn theo phải đầu ngón tay bắn ra, công kích trực tiếp bị cự mục nhập vào đại địa bên trong Đồng Diêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, Thành Ca bất giận. Cổ Tiên Thành một chiếm được ưu thế, liền thừa cơ công kích. Đồng Diêm bị trọng một phù nện xuống dưới đất, đầu bị nện được thất điên bắt đảo, chóng mặt bù bù, còn không có kịp phản ứng, thổ địa trong đột nhiên sinh trưởng ra thiết đằng, liền đưa hắn cho trói buộc chặt rồi. Tắt thì về sau, một căn mục thương nổ bắn ra mà đến, Đồng Diêm muốn né tránh cũng không thể, bị mục thương sọ xuyên qua lồng ngực, đính tại mặt đất. A, Đồng Diêm thân đến trọng thương, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Trọng một phù, Cổ Tiên Thành không có dừng tay, trọng một phù mô hình kích phát, lại là một đạo phù văn đánh nữa đi ra ngoài, hóa thành một căn tự mục từ trên trời giáng xuống. Với tư cách lục phẩm phàm phù sư, Đồng Diêm phù lực nồng hậu dày đặc, chỉ cần trì hoãn qua một hơi, liền có thể tối động phù lực, đem bên ngoài cơ thể thiết đằng phù trấn khai, cũng có thể đem sọ xuyên qua hắn lồng ngực một thương phù hóa giải. Có thể Cổ Tiên Thành căn bản không để cho Đồng Diêm thở dốc thời gian. Đồng Diêm vừa mới trì hoãn qua một hơi, trong cơ thể pháp lực đã vận chuyển, đang muốn tối động bổn mạng phù văn, trọng một phù đã từ trên trời giáng xuống. Keng, trọng một phù bốn là đụng vào một thương phù đối thương, giống như là cự truy đập vào cái đinh bên trên, một thương phù thoáng cái chui vào lòng đất, tương đương toàn bộ thương thân đều tại Đồng Diêm trong cơ thể xuyên qua cái thông thấu. Phanh, sau đó từ trên trời giáng xuống trọng một phù lực lượng không giảm, hung hăng chấn áp tại Đồng Diêm trên người, phát ra một tiếng vang lớn, lại đem Đồng Diêm hướng lòng đất càng chìm thêm vài phần. Lúc này đây, Cổ Tiên Thành không có thi triển mắt khác phù thuật, buồn mạng phù văn thủy trùng cùng trọng một phù giữ liên lạc, phù lực chậm rãi không ngừng rót vào trọng một phù ở bên trong, bảo trì trọng một phù không tiêu tan, một mực chấn áp lấy Đồng Diêm. Đồng Diêm trước sau hai lần trọng thương, lại bị trọng một phù đè nặng, mặc dù trong cơ thể phù lực nồng hậu dày đặc, cũng bị chấn động được hỗn loạn không chịu nổi, pháp lực cũng như không đầu con rồi tán loạn, đã điều động không đứng dậy rồi. Cổ Tiên Thành từng bước một hướng Đồng Diêm đi tới, nhìn như chậm chạp bộ pháp trên thực tế một bước phóng ra khá xa, gần kề ba bước liền đi tới cái kia căn dựng đứng tại mặt đất cực lớn cọc gỗ trước mặt. Dưới mặt cọc gỗ đè nặng chính là Đồng Diêm, Cổ Tiên Thành ánh mắt bao quát mà xuống, cùng Đồng Diêm ánh mắt đụng vào nhau. Đồng Diêm tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn, bài danh so với hắn cao đệ tử, có bối cảnh đệ tử hắn đều không trêu chọc, cho nên tuy nhiên thu thập không ít đệ tử, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, lại còn chưa bao giờ bị qua hại. Hiện tại, cũng tại Cổ Tiên Thành trên tay bị tổn thất nặng, trong lúc nhất thời Đồng Diêm còn không tiếp thu được, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cổ Tiên Thành bấm tay gõ gõ bên cạnh cự mục, hai mắt có chút nhíu lại, cười lạnh nói, không phục cả. Xem ra nhiều lắm áp ngươi mấy lần mới được. Đồng Diêm nghe vậy mặt sắc lại biến, hiện tại hắn thế nhưng mà giao tất bên trên thì cá, mặc cho Cổ Tiên Thành xâm lược. Cổ Tiên Thành mặc dù không dám giết hắn, nhưng có thể tiếp tục đánh hắn, làm cho hắn thống khổ, hiện tại hắn toàn thân cũng còn tại trong đau đớn, nếu là lại thụ trọng một phù công kích mấy lần, không chỉ có ngũ tạng lục phủ được tổn hại, liền xương cốt đều được mệnh ra rời. Nhìn xem Cổ Tiên Thành cái kia mang theo cười lạnh khuôn mặt, Đồng Diêm lúc này mới kịp phản ứng, đây không phải cái gì loại lương thiện, mà là một cái chính mình chiêu gây nhân vật rất giỏi. Gặp Cổ Tiên Thành cho đến lần nữa ra tay, Đồng Diêm liền nói, "Phục, ta phủ." Đã chậm, Cổ Tiên Thành lại thi triển một lần trọng một phù, hắn tán đi đối với bên cạnh cự một phù lực khống chế, trấn áp tại Đồng Diêm trên người cự một lập tức biến mất. Nhưng cùng một thời gian, lại có một căn dài đến 10m, thô như là thùng nước cự một từ trên trời giáng xuống. Phanh, trọng một phù đụng vào Đồng Diêm trên người, đại địa chịu chấn động. Phúc, lúc này đây, Đồng Diêm thật sự là ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện tổn hại, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới trì hoãn qua một hơi, Đồng Diêm vội vàng quát to lên, "Ta phục rồi, phục rồi." Thành Ca bất giận, "Thành Ca hạ thủ lưu tình a." Lúc này, Đồng Diêm trong mắt cái đó còn có phẫn nộ cùng không cam lòng, chỉ có thống khổ cùng sợ hãi. Cổ Tiên Thành rất rõ ràng, Đồng Diêm loại này, tựa là lấn nhược sợ mạnh hắn sắc, ở trước mặt hắn ra vẻ đáng thương, hội bị thu thập được thảm hại hơn, cho hắn đến điểm hung ác, lập tức tựu nghe lời rồi. Một bên Cổ Tiên Minh, Cửu Hoa, cùng với Đồng Diêm tùy tùng các tiểu đệ, xa xa xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử nhóm, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Gặp Đồng Diêm chịu thua, đối với Cổ Tiên Thành trực tiếp kêu lên rồi Thành Ca, thật là lớn ra dự liệu của bọn hắn bên ngoài, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Đồng Diêm thế nhưng mà ngoại môn đệ nhất sát tinh, quả thực tiểu là ma vương giống như tồn tại, vậy mà cũng có sợ hai thời điểm. Bất quá, chúng ngoại môn đệ tử trong nội tâm rung động không nói, đồng thời cũng là vui sướng, kinh trong mang hỉ. Đối với Đồng Diêm, đại bộ phận ngoại môn đệ tử đã sớm ghi hận trong lòng, hung ác không được chính mình một ngày kia trở nên mạnh mẽ, có thể đem Đồng Diêm thu thập một chầu, Cổ Tiên Thành làm, đúng là bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ. Cổ Tiên Thành tán đi phù lực khống chế, trấn áp lấy hắn trọng một phù, chói buộc thiết đằng phù đều nhạt nhòa không thấy. Đồng Diêm áp lực lập tức nhạt nhòa, vội vàng vận chuyển pháp lực ân cần săn sóc thân thể, trị liệu thương thế. Lúc này, Cổ Tiên Thành xoay chuyển ánh mắt, hướng Cổ Tiên Minh, Cứu Hoa bọn người đi tới. Liên Đồng Diêm đều bị thu thập rồi, trong lòng chỗ dựa đã bị đánh tan, Cổ Tiên Minh, Cứu Hoa bọn người nhìn xem Cổ Tiên Thành đi tới, đều bị trong nội tâm sợ hãi, hai chân như nhũn ra. Cổ Tiên Thành ánh mắt đã tập trung vào Cổ Tiên Minh, Cứu Hoa hai người, về phần mặt khác mấy cái Đồng Diêm cùng tùy tùng tiểu đệ, Cổ Tiên Thành cùng bọn họ không có gì ân oán, không nhìn thẳng. Nhìn xem Cổ Tiên Thành càng ngày càng gần, Cổ Tiên Minh cùng Cửu Hoa trong nội tâm bang bang chực nhảy, Đồng Diêm đều bị thu thập rồi, bọn hắn tự nhiên lại càng không là đối thủ, hiện tại đến phiên bọn hắn phải gặp tai ương. Cửu Hoa trong nội tâm sợ hãi, nhưng trên mặt nhưng lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với Cổ Tiên Thành cắp lấy eo nói, "Thành ca bất giận, Thành ca thỉnh hạ thủ lưu tình, Thành ca." "Ôi." Nói còn chưa dứt lời, Cổ Tiên Thành một cái tắt liền chịu tới, Cửu Hoa lập tức liền bay về phía một bên, hàm răng đều đã bay một khóa đi ra. Không hề để ý tới Cửu Hoa, Cổ Tiên Thành ánh mắt rơi vào Cổ Tiên Minh trên người. Cổ Tiên Minh hai chân run lên, đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, không đợi Cổ Tiên Thành động thủ, ba một tiếng, Cổ Tiên Minh đã tự trưởng một bạt hai. "Thiếu chủ, ta sai rồi, thiếu chủ đại nhân có đại lượng, tha ta lần này à, thiếu chủ, ta cũng không dám nữa, ta thề." Cổ Tiên Minh vừa nói chuyện, một bên chịu lấy chính mình cái tát, cầu xin tha thứ. Tuy nhiên hắn tự trưởng cái tát đánh cho cũng không nhẹ, nhưng so với Cổ Tiên Thành ra tay nhưng lại kém xa, liền huyết đô không có nhả, răng đều không có vỡ. Hiển nhiên, chính là vì sợ bị Cổ Tiên Thành ra tay thu thập, Cổ Tiên Minh mới chính mình đánh trước lên chính mình. "Ta lần trước đã từng nói qua, nếu có lần sau nữa, chịu thoái ngươi răng." "Cổ Tiên Minh, ngươi một mà tiếp, lại mà ba phạm được ta, thật sự là chết không biết hối cải à?" Cổ Tiên Thành lạnh giọng nói, một cước đá ra, cây roi ngọn nguồn chuẩn xác đạp Cổ Tiên Minh trên mặt. Một cước này, thiếu chút nữa không có đem Cổ Tiên Minh cái mũi cho đạp đạp, Cổ Tiên Minh bị một cước đạp bay, kêu thảm thiết ở bên trong, trong miệng, trong lỗ mũi đều toát ra máu tươi, hai con mắt đóng chặt, nước mắt chảy ròng. Bị người một cước đá vào trên mặt, ở giữa ngũ quan, cái kia tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Cổ Tiên Minh té rất trên mặt đất, hai tay còn bụm mặt tại rú thảm. Lúc này, Đồng Diêm đã ngừng lại thương thế, không chảy máu nữa, theo mặt đất cái hố nhỏ trong bò lên đi ra, hướng các tiểu đệ vung tay lên, tranh thủ thời gian ly khai. Hiện tại, Cổ Tiên Thành tại Đồng Diêm trong mắt mới là sát tinh. Cổ Tiên Thành thấy thế, nói, những người khác có thể đi, Cổ Tiên Minh lưu lại. Cổ Tiên Minh nghe vậy trong nội tâm đại sợ, trong mắt nước mắt chảy tràn nhanh hơn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, ngưng khí 6 tầng Đồng Diêm lúc này làm sao đi quản Cổ Tiên Minh, Cổ Tiên Thành có thể thả hắn đi, cũng đã làm cho hắn thở dài một hơi, tranh thủ thời gian ly khai. Người còn lại Cổ Tiên Thành cũng không có ngăn trở, cũng là có nhiều chạy mau nhiều nhanh, phi tốc đã đi ra tại đây. Rất nhanh, Đồng Diêm mang đến người ở bên trong, chỉ còn lại có Cổ Tiên Minh một người. Cái này làm cho Cổ Tiên Minh trong nội tâm càng là hoảng sợ, Cổ Tiên Thành cái này thế nhưng mà chuyên tâm đối phó một mình hắn, hôm nay sợ là muốn bị thu thập thảm rồi. Vừa nghĩ tới đáng sợ kia kết quả, Cổ Tiên Minh liền khóc không ra nước mắt. "Quay lại đây." Cổ Tiên Thành quát lạnh âm thanh truyền tới. Giờ phút này Cổ Tiên Minh trong nội tâm sợ hãi, không dám lịch Cổ Tiên Thành, miễn cho gặp càng nghiêm trọng tra tấn, vội vàng bỏ lên, bước nhỏ chạy đến Cổ Tiên Thành bên người. "Thiếu chủ có gì phân phó?" Cổ Tiên Minh cong xuống thân thể, thần sắc rất là cung kính. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Cổ Tiên Minh cái dạng này, Cổ Tiên Thành ngược lại thật sự là không có đánh hắn hảo hứng rồi. Cổ Tiên Thành lạnh lùng nói, "Ngươi còn biết ta là thiếu chủ à?" Cổ Tiên Minh liên tục gật đầu, nói, "Trước kia là Tiên Minh hồ đồ, đợi tin người xấu, cho rằng thiếu chủ không có tiền đồ, mới đúng thiếu chủ động lòng xấu xa, đó là ta mù mắt chó, cũng là bọn hắn mù mắt chó, thiếu chủ ngài đại nhân có đại lượng, kính xin không muốn để ở trong lòng, ngày sau thiếu chủ dùng được lấy Tiên Minh địa phương, cứ việc phân phó, Tiên Minh dùng thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó." Trước khi có Đồng Diêm cái này chỗ dựa, Cổ Tiên Minh chỉ muốn trả thù trở lại, căn bản không có đa tưởng Cổ Tiên Thành quật khởi có nhiều người tiên. Hiện tại, Đồng Diêm cũng thua ở Cổ Tiên Thành thủ hạng, Cổ Tiên Minh tại ngoại môn đã mất đi dựa vào, cái này mới một lần nữa xem kỹ khởi Cổ Tiên Thành đến. Đã không có có sắc kính mắt, bày trình ngay ngắn thái độ, Cổ Tiên Minh mới bừng tỉnh đại ngộ, Cổ Tiên Thành mới thật sự là ngưỡng bức. Yêu tính toán Cổ Tiên Thành trước khi là dấu tài, trên thực tế sớm đã là tam phẩm phạm phụ sư, nhưng thực lực cường a, hơn nữa, vừa rồi Cổ Tiên Thành cũng đã thi triển ra trọng một phù, cái này là phàm cấp trung phẩm phụ thuật, điều này nói rõ Cổ Tiên Thành đã đột phá vi tứ phẩm phạm phụ sư. Phàm cấp tứ phẩm tu vi thì có phàm cấp lục phẩm thực lực, đánh bại ngoại môn đệ tử bảng xếp hạng thứ 15 Đồng Diêm, cái này tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đã là cực kỳ nổi tiếng, thực lực rất mạnh tồn tại. Với tư cách Lạc Cổ Thành cổ gia thiếu chủ, Cổ Tiên Thành sở dĩ không có gì tồn tại cảm giác, là vì tu vi không được, tư chất quá bình thường, có thể Cổ Tiên Thành tình huống hiện tại xem ra, hay vẫn là tu vi không được, tư chất hay vẫn là bình thường. Hiển nhiên không phải. Đã không phải, cái kia Cổ Tiên Thành tại Lạc Cổ Thành cổ gia địa vị phải biến thay đổi. Cổ Tiên Minh trong nội tâm cũng có ý định, Cổ Huyền Hoàng tuy là đại gia chủ, nhưng tại phía xa Lạc Cổ Thành, bàn tay không đến Huyền Nguyệt Tông đến, căn bản áp chế không được Cổ Tiên Thành phát triển. Cổ Huyền Hoàng áp chế không nổi Cổ Tiên Thành phát triển, một ngày kia, Cổ Tiên Thành nhất định sẽ kế thừa vị trí gia chủ, Cổ Tiên Minh cảm thấy, đi theo Cổ Tiên Thành hỗn, khẳng định có tiền đồ. Với tư cách giết chết thân thể nguyên chủ nhân Đao phủ, Cổ Tiên Thành đối với Cổ Tiên Minh có thể tha qua một mạng cũng đã là thiên đại tha thứ, tiểu tính toán Cổ Tiên Minh muốn làm hắn tiểu đệ, hắn đều trước mắt. Bất quá, Cổ Tiên Minh là biết rõ ràng sau lưng âm mưu nhân vật mấu chốt, ngày sau còn hữu dụng chỗ. Cổ Tiên Thành nói, tội lỗi của ngươi, trong nội tâm tin tưởng, sát hại đồng môn cũng đã là tử tội, sát hại gia tộc thiếu chủ, cái kia càng là diệt môn chi tội, ngươi nên biết ta muốn làm nhất chính là cái gì, chỉ cần ngày sau ngươi có thể giúp ta đem phía sau màn hắc thủ bắt được đến, ta sẽ khoan dung tội lỗi của ngươi, đã hiểu sao? Cổ Tiên Minh liên tục gật đầu, hiểu, ta hiểu. Cổ Tiên Thành vung tay lên, vậy thì cút đi. Cổ Tiên Minh đi rồi, Cổ Phi Ưng mới đi tới, kinh ngạc nhìn Cổ Tiên Thành, nói, thiếu chủ, tu vi của ngươi đã đột phá phàm cấp 4 tầng nữa à? Cổ Tiên Thành gật gật đầu. Cổ Phi Ưng hưng phấn mà nói, liền Đồng Diêm cái này tên sát tinh cũng không phải thiếu chủ đối thủ, tin tức truyền ra, thiếu chủ thế nhưng mà ngoại môn đệ tử bên trong nhân vật phong vân rồi, thật sự là lợi hại. Cổ Tiên Thành cười cười, mục tiêu của hắn thế nhưng mà phi thăng tiên giới, tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn ngoi đầu lên, tại hắn xem ra có thể tính không được cái gì. Cổ Tiên Thành đánh bại Đồng Diêm sự tích, quả nhiên như là như một trận gió, tạo lần toàn bộ Huyền Nguyệt Tông ngoại môn. Đồng Diêm tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn thanh danh quá lớn, không người không nhìn được, hắn tính cách hung ác, thô bạo, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều tại Đồng Diêm thủ hạ bị qua hại, biết được một vị tên là Cổ Tiên Thành ngoại môn đệ tử đưa hắn cho thu thập, chúng ngoại môn đệ tử đối với Cổ Tiên Thành không hiếu kỳ. Cổ Tiên Thành đánh bại Cổ Tiên Minh, Cửu Hoa, chỉ là tại ngoại môn đệ tử trong nhấc lên một hồi tiểu lãng, còn có rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng không biết Cổ Tiên Thành cái tên này. Nhưng bây giờ, Cổ Tiên Thành cái tên này cùng Đồng Diêm buộc chặt cùng một chỗ, nhưng lại không người không nhìn được. Mà ngay cả Huyền Nguyệt Tông nội môn đều có người chú ý hắn. Phó tông chủ chi nữ Viên Phi Mình, bát phẩm phàm phụ sư, Huyền Nguyệt Tông nội môn đệ tử, đúng là Cổ Tiên Thành tại tông môn cấm địa trong đầm nước, gặp được chính là cái kia ác độc tiểu nữ. Viên Phi Mình biết được Cổ Tiên Thành tại ngoại môn tin tức, hận đến nghiến răng ngửa, thằng này, vậy mà tại ngoại môn như thế phong quang, hắn chẳng lẽ tiểu không ly khai tông môn lịch lãm rèn luyện sao? Nàng một mực đang chờ đợi, tại tông môn ở trong, muốn giết hại một cái tông môn đệ tử, độ khó rất lớn, hơn nữa mặc dù thành công, ảnh hưởng cũng cực kỳ ác liệt, tông môn nhất định sẽ tra rõ đến cùng. Bất quá, tại tông môn bên ngoài, đệ tử lịch lãm rèn luyện trong vẫn lạc nhưng lại chuyện thường xảy ra, đến lúc đó, nàng thì có thể làm cho người hạ thủ. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ở tông môn trong dừng lại đến bao lâu, tổng hội thiếu tài nguyên tu luyện, muốn đi chấp hành tông môn nhiệm vụ a. Viên Phi Huỳnh thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hiện lên một đạo sắc cơ. Viên Phi Huỳnh đoán sai rồi, Cổ Tiên Thành thật đúng là không thiếu tài nguyên tu luyện, đối với hắn mà nói, cái này nồng đậm thiên địa linh khí tiểu là tốt nhất tài nguyên, thiên nguyên đại lục lại tốt động thiên phúc địa, đều không có nồng như vậy ốc thiên địa linh khí. Nhất là tiên thiên linh khí, tại thiên nguyên đại lục càng là rất thưa rất khó tìm, mà tiên phủ đại lục, khắp nơi trên đất là được. Vẹn vẹn là bằng hấp thu tiên thiên linh khí hấp thu, Cổ Tiên Thành đều có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới. Cho nên, không có người quấy rầy Cổ Tiên Thành, Cổ Tiên Thành liền một mực tại khắc khổ tu luyện, trong nháy mắt, thời gian liền đi qua hơn một tháng. Đối với mặt khác phụ sư mà nói, hơn một tháng không tính thời gian bao nhiêu, coi như là nhất phẩm phàm phụ sư, hơn một tháng muốn đột phá nhị phẩm phàm phụ sư đều không dễ dàng. Nhưng đối với Cổ Tiên Thành mà nói, hơn một tháng thời gian đủ để phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đánh bại Đồng Diêm về sau, gần kề tu luyện nửa tháng, Cổ Tiên Thành pháp lực tu vi liền càng tiến một bước, đột phá ngưng khí 5 tầng. Pháp lực tu vi đạt tới ngưng khí 5 tầng, phù thuật tu vi tăng lên tiểu dễ dàng, 10 ngày không đến, bổn mạng phù văn liền đột phá phàm cấp ngũ phẩm, đã trở thành ngũ phẩm phàm phụ sư. Sau đó, thời gian lại đã qua hơn nửa tháng. Hôm nay, đại lượng tiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng hướng Cổ Tiên Thành trong cơ thể mà tới, Cổ Tiên Thành trong cơ thể pháp lực tích lũy đã đến cực hạn, đang tại áp xúc, cô động, hướng ngưng khí 6 tầng đột phá. Theo cuối cùng một đám pháp lực cô động hoàn thành, Cổ Tiên Thành khí tức trong lúc đó trương lên một đoạn, trong cơ thể pháp lực phẩm chất nâng cao một bước, tu vi thành công đột phá đến ngưng khí 6 tầng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, sớm một rồi. Pháp lực tu vi đột phá đến ngưng khí 6 tầng, kế tiếp chính là muốn đem phù thuật tu vi cũng tăng lên đến phàm cấp lục phẩm, như vậy là có thể lại đi phù thuật các học tập một loại phàm cấp trung phẩm phù thuật. Cổ Tiên Thành trở thành ngũ phẩm phàm phù sư về sau, đi phù thuật các học được loại thứ 2 phàm cấp trung phẩm phù thuật Đằng Bích Phù, đây là một loại phòng ngự phù thuật, phù văn hóa thành vô số nhánh dây như là vách tường hộ tại thân thể bốn phía. Bốn mạng phù văn ở bên trong, chỉ có kiến cấu 3 cái phàm cấp lục phẩm phù thuật mô hình, phù thuật tu vi mới có thể tiếp tục hướng phàm cấp thất phẩm đột phá. Đối với loại thứ 3 phàm cấp trung phẩm phù thuật, Cổ Tiên Thành rất là chờ mong. Bất quá, Cổ Tiên Thành dùng ngưng khí 6 tầng pháp lực dẫn động phù văn chi lực lúc tu luyện, nhưng lại phát hiện vấn đề, tiên phù đại lục tiên địa linh khí cực kỳ thâm hậu, có thể phù văn chi lực lại không phải vô cùng vô tận, nồng độ bên trên muốn thấp thiên địa linh khí rất nhiều. Trước khi tu luyện, Cổ Tiên Thành phù thuật tu vi quá thấp, cần phù văn chi lực không phải rất nhiều, pháp lực dẫn động phù văn chi lực đối với tu luyện mà nói, thập phần bình thường, cho nên chỉ cần pháp lực tu vi đột phá, phù thuật tu vi tốc độ tu luyện rất nhanh. Thế nhưng mà, tu vi đột phá ngưng khí 6 tầng về sau, Cổ Tiên Thành lại phát hiện, hắn dẫn động phù văn chi lực cũng không có so ngưng khí 5 tầng lúc nhiều hơn bao nhiêu. Đây là bởi vì trong thiên địa phù văn chi lực nồng độ chỉ có như vậy cao, Cổ Tiên Thành đã dẫn động đã đến cực hạn. Cái này ý nghĩa mặc kệ Cổ Tiên Thành pháp lực mạnh bao nhiêu, có thể dẫn động phù văn chi lực đều chỉ có thể đạt tới cái này cực hạn. Tại tiên phù đại lục, bình thường chỉ có tu luyện tới linh phù sư về sau mới có thể cảm giác được trong thiên địa phù văn chi lực nồng độ bần cùng, khó hòng duy trì tu luyện cần thiết. Lúc này thời điểm, trừ phi là tìm được phù văn chi lực đặc biệt nồng đậm bảo địa, nếu không tiểu cần phù tinh phụ trợ mới có thể tiếp tục tu luyện. Phù tinh là phù văn chi lực ngưng tụ mà thành năng lượng tinh thể, cố thể so khí thể nồng độ tự nhiên là lớn, coi như là tiên phù sư đều có thể dùng phù tinh tu luyện, chỉ là lượng nhiều lượng thiếu vấn đề. Hiện tại Cổ Tiên Thành tiểu cảm nhận được phù văn chi lực cực hạn, cái này ý nghĩa Cổ Tiên Thành hiện tại pháp lực chỉ sợ cùng linh phù sư kém không được quá nhiều. đối với ngũ phẩm phàm phù sư mà nói, có thể dẫn động trong thiên địa nồng độ cực hạn phù văn chi lực tiến hành tu luyện, đây đã là siêu tốc độ nhanh, nhưng đối với cổ tiên thành mà nói, nhưng lại cảm thấy tốc độ có chút chậm, không cách nào bảo trì hướng mặt trước mấy cái cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Quả nhiên, lúc này đây bổn mạng phù văn theo phàm cấp ngũ phẩm tăng lên tới lục phẩm, sử dụng thời gian so trong dự liệu nhiều hơn không ít, trọn vẹn dùng hơn nửa tháng, tu vi mới đột phá. Nếu như không có phù tinh, tiêu tính toán pháp lực của ta tu vi đột phá ngưng khí 7 tầng, đối với phù đạo tu luyện cũng không có hiệu quả gì à? Trong thiên địa phù văn chi lực chỉ có nhiều như vậy, phàm cấp lục phẩm đến 7 tầng lại là phù đạo trên việc tu luyện một đạo cảm, chỉ sợ không có mấy tháng thời gian, rất khó luyện thành. Cổ Tiên Thành thầm nghĩ trong lòng, phù đạo tu vi đột phá, hắn nhưng lại phạm khởi bổn đến. Hắn là Lạc Cổ Thành cổ gia thiếu chủ, cổ Huyền Hoàng thân là đại gia chủ, bên ngoài tự nhiên sẽ không bạc đãi Cổ Tiên Thành, nên cho tài nguyên đều có. Thế nhưng mà, gia tộc cho Cổ Tiên Thành đều là tiền, mà không phải là phù tinh. Phù tinh bình thường muốn linh phù sư mới có thể sử dụng đến, tiêu tính toán có phàm phù sư so sánh xa xỉ, vì truy cầu tốc độ tu luyện dùng phù tinh tu luyện, ít nhất cũng phải phàm cấp thượng phẩm tu vi, nếu không tiểu phi thường lãng phí. Bởi vì, phàm cấp trung phẩm phù sư có thể dẫn động phù văn chi lực có hạn, phù tinh trong ẩn chứa phù văn chi lực thật là nồng đậm, nhưng tu vi quá thấp hấp thu tốc độ quá chậm, cùng từ thiên địa trong hấp thu phù văn chi lực không có khác nhau. Nói cách khác, Cổ Tiên Thành muốn hướng gia tộc xin phù tinh, ít nhất cũng phải đến phàm cấp thất phẩm tu vi, hơn nữa, xa xỉ như vậy cử động, gia tộc chưa chắc sẽ phê chuẩn. Phàm cấp thượng phẩm phù sư hấp thu phù văn chi lực tốc độ cũng có hạn, dùng phù tinh tu luyện so trực tiếp hấp thu trong thiên địa phù văn chi lực tu luyện, tốc độ nhanh không có bao nhiêu. Phù tinh giá trị xa xỉ, trừ phi là cái loại lợi phù tinh rất hiếm có dùng không hết thế lực lớn, mới có thể cho là tối trọng yếu nhất hậu bối, tại phàm cấp thượng phẩm phù sư lúc dùng phù tinh tu luyện. Cổ gia còn chưa tới phù tinh rất hiếm có dùng không hết tình trạng, cái này ý nghĩa, mặc dù Cổ Tiên Thành phù đạo tu vi đạt đến phàm cấp thất phẩm, bát phẩm thậm chí là cửu phẩm, Cổ Huyền Hoàng cũng sẽ không cầm phù tinh cho Cổ Tiên Thành tu luyện. Cổ Tiên Thành muốn phù tinh, chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Muốn kiếm phù tinh, phải đi tông môn nhiệm vụ đường, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, có thể đạt được tông môn điểm cống hiến có thể hối đoái các loại bảo vật, một điểm cống hiến là có thể hối đoái một miếng phù tinh. Cổ Tiên Thành trong nội tâm nghĩ lại, trước mắt có thể nghĩ đến kiếm lấy phù tinh thủ đoạn, chỉ có thông qua tông môn nhiệm vụ đường. Chấp hành tông môn nhiệm vụ, có thu hoạch, cũng có phong hiểm, của ta phù đạo tu vi muốn đột phá phàm cấp thất phẩm không dễ dàng, nhưng pháp lực tu vi đột phá ngưng khí 7 tầng, dùng thiên địa linh khí nồng đậm, nhưng lại dùng không được bao lâu. Trước tại tông môn tu luyện tới ngưng khí 7 tầng, lại ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ, thực lực càng mạnh hơn nữa hội an toàn hơn chút ít. Thậm chí, điều kiện cho phép, có thể tại tông môn chuyên tâm tu luyện pháp lực, làm cho pháp lực tu vi đạt tới ngưng khí 9 tầng, thậm chí là đột phá thần hải cảnh, cái kia ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ tiểu lực lượng 10 phần rồi, tiểu tính toán gặp được linh phụ sư còn không sợ. Cổ Tiên Thành trong nội tâm nghĩ lại lấy, nghĩ thầm chủ ý của mình cũng tệ, pháp lực tuy nhiên không thể công khai sử dụng, nhưng có thể với tư cách át chủ bài, tại có chút thời khắc nguy cơ, có thể sẽ cứu mạng của mình. Cổ Tiên Thành nghĩ như vậy, Viên Phi Huỳnh có thể không vui. Viên Phi Huỳnh một mực chờ Cổ Tiên Thành ly khai tông môn, trước trước sau sau, cũng chờ nhanh 3 tháng, Cổ Tiên Thành dĩ nhiên thẳng đến muốn tại tông môn tu luyện, thật là làm cho nàng căm tức, nàng đã đợi không nổi nữa. Viên Phi Huỳnh 17 tuổi, liền đã là bát phẩm phàm phụ sư, cái tuổi này, cái này tu vi, tại Huyền Nguyệt Tông là tuyệt đối thiên tài. Dung mạo của nàng, cũng là Huyền Nguyệt Tông trong hàng đệ tử, số 1 mỹ nữ, được xưng Huyền Nguyệt Tông đệ nhất mỹ nữ, mặc dù nàng cùng Thánh Nhật Tông thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân có hôn ước, Huyền Nguyệt Tông trong hàng đệ tử như trước có rất nhiều người đem nàng trở thành tình nhân trong ngộng, ưa thích cực kỳ. Hơn nữa, Viên Phi Huỳnh hay vẫn là Huyền Nguyệt Tông phó tông chủ Viên Tạ con gái, cái này thân phận cũng Huyền Nguyệt Tông nội môn, cũng số 1, không người có thể so sánh. Đỉnh tiêm bối cảnh, đỉnh tiêm dung mạo, đỉnh tiêm tiên phú, cái này làm cho Viên Phi Huỳnh tại Huyền Nguyệt Tông nội môn cũng có đỉnh tiêm địa vị. Coi như là phàm cấp cửu phẩm nội môn đệ tử, đều đối với nàng túi đầu nghe lệnh. Thời gian đã lâu, Cổ Tiên Thành đều nhanh muốn đem trong đầm nước sự tình đem quên đi, bất quá, lòng của phụ nữ mắt cũng không phải là nam nhân có thể lý giải được, Viên Phi Huỳnh có thể một mực không có quên. Cổ Tiên Thành một mực không ly khai Huyền Nguyệt Tông ra ngoài, Viên Phi Huỳnh đợi gần 3 tháng, thật sự là chờ không nổi nữa, đem nội môn một vị phàm cấp cửu phẩm đệ tử triệu đi qua. Viên Phi Huỳnh ngẩng cao lên đầu, như chỉ thiên nga bình thường, nhìn trước mắt cửu phẩm phàm phụ sư, nói: "Lạc Vô Phong, tìm ngươi giúp một việc, bằng không rút." Lạc Vô Phong liền vội vàng gật đầu: "Đây là Lạc Mộ vinh hạnh, viên sư muội thỉnh cứ việc phân phó." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, ngoại môn đệ nhất đệ tử Viên Phi Huỳnh nói: "Đệ đệ của ngươi Lạc Vô Ưu là ngoại môn đệ nhất đệ tử, ta muốn cái khác ngoại môn đệ tử, tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn ngốc không đi xuống." Lạc Vô Phong khẽ miệng cười cười, nói: "Vị nào ngoại môn đệ tử thật không ngờ không có mắt, trêu chọc viên sư muội." Viên Phi Huỳnh nói: "Hắn gọi Cổ Tiên Thành." Lạc Vô Phong thân là cựu phẩm phàm phụ sư, tại Huyền Nguyệt Tông nội môn cũng là nổi tiếng trước mâu, tự nhiên không biết Cổ Tiên Thành, hắn khẽ cười nói: "Viên sư muội yên tâm, cái này gọi Cổ Tiên Thành ra hỏa, tuyệt đối tại ngoại môn ngốc không đi xuống." Phù thuật các, tầng thứ 2. Cổ Tiên Thành trở thành lục phẩm phàm phụ sư, lại đây học tập phù thuật. Phù thuật các 2 tầng phụ trách đăng ký chấp sự Kha Văn, trong nội tâm rung động được rất, không đến 3 tháng thời gian, Cổ Tiên Thành đến rồi phù thuật các 2 tầng 3 lượt. Cái này ý nghĩa, ngắn ngủn 3 tháng không đến, Cổ Tiên Thành tu vi theo phàm cấp tam phẩm, trước sau đột phá tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, đột phá 3 cái cảnh giới. Bình quân 1 tháng không đến, đột phá 1 cái cảnh giới. Tốc độ này, quả thực kiểu là cái kỳ tích, chỉ có một chút ngẫu được đại cơ duyên người may mắn, mới có thể trong thời gian ngắn có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Kha Văn chấp sự ánh mắt, làm cho Cổ Tiên Thành trong nội tâm âm thầm kinh tỉnh, những ngày này hắn một lòng tu luyện, mặc dù mình đối với tốc độ tu luyện còn có chút bất mãn ý, nhưng đối với những người khác mà nói, có chút quá mức yêu nghiệt rồi. Hắn vừa rồi không có ra ngoài lịch lãm rèn luyện qua, tại tông môn cơ bản không có đạt được cái gì cơ duyên tạo hóa cơ hội, nhanh như vậy tốc độ tu luyện có chút không bình thường. Có lẽ đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện độ kim, biến mất một thời gian ngắn rồi trở về, tiêu tính toán ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, người khác suy đoán ta ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện là có kỳ ngộ gì, như vậy mới lộ ra bình thường một chút. Cổ Tiên Thành thầm nghĩ, trong lòng của hắn đã sớm chọn xong phù thuật, đối với Kha Văn chấp sự nói ra, ta lựa chọn kinh cấp phù. Không bao lâu, có mặt khác chấp sự đem kinh cấp phù tu luyện bí tịch lấy ra, Cổ Tiên Thành tại đọc sảnh tìm cái vị trí, quan sát học tập. Chưa đủ một ngày, Cổ Tiên Thành liền đem kinh cấp phù học hội, tại bổn mạng phù văn trong xây kinh cấp phù mô hình. Lúc chạm vào tối, hắn mới ly khai phù thuật các, theo như lệ cũ tiến về buôn bán phố mà đi, vi thở ra một hơi học hội kinh cấp phù, hắn giữa trưa đều không có ly khai phù thuật các, hiện tại chính nói bụng, Cổ Phi Ưng giờ phút này đang tại hắn thường đi cái kia cửa tiệm phố, điểm tốt rồi mỹ thực chờ hắn. Không bao lâu, Cổ Tiên Thành liền đã đến buôn bán phố phụ cận, bất quá hôm nay buôn bán phố có chút kỳ quái, đúng lúc là hắn thường đi cái kia cửa tiệm phố bên ngoài, vây quanh một đám ngoại môn đệ tử, xem ra là có chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ có đệ tử tại đâu đó đánh nhau? Cổ Tiên Thành trong nội tâm một quái lạ, bước nhanh hơn đi tới. Cổ Tiên Thành còn không có tới gần, liền có đệ tử phát hiện hắn, có người hô lớn một tiếng, Cổ Tiên Thành đến rồi. Chúng đệ tử ánh mắt hướng Cổ Tiên Thành xem đi qua, sau đó hướng hai bên tách ra, cho Cổ Tiên Thành nhượng xuất một con đường. Cổ Tiên Thành nghe vậy một quái lạ, việc này tựa hồ cùng mình có quan hệ. Đối xử mọi người bày tách ra, Cổ Tiên Thành chứng kiến tình huống bên trong, nhưng lại thần sắc giận dữ. Đích thật là có người đánh nhau, bất quá bị đánh đích người nhưng lại Cổ Phi Ưng. Cổ Phi Ưng hiện tại rất thảm, vì trên mặt đất, hai bên mặt đều bị chịu sưng lên, khóe môi nết lên tơ máu, phía trước mặt đất mất mấy khối toái răng. Gặp đánh người người lại giơ tay lên trường, chuẩn bị hướng Cổ Phi Ưng trên mặt rút đi, Cổ Tiên Thành hét lớn một tiếng, dừng tay. Ba, một tiếng giòn vang, đánh người người không có dừng tay, ngược lại tăng thêm lực lượng, một cái tát đem Cổ Phi Ưng chịu phi. Sau đó, hắn mới quay người nhìn về phía Cổ Tiên Thành, cười lạnh nói, ngươi tiểu là Cổ Tiên Thành. Hắc hắc, ngươi xem như đến rồi. Nghe người này, tựa hồ mục tiêu là Cổ Tiên Thành, mà không phải là Cổ Phi Ưng. Lúc này, Cổ Tiên Thành mới nhìn đến đánh người người mặt, thần sắc có chút một quái lạ, người này đúng là Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ nhất đệ tử, Lạc Vô Ưu. Cổ Tiên Thành trong nội tâm rất là khó hiểu, hắn muốn là Huyền Nguyệt Tông ngoại môn một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn đệ tử, mà Lạc Vô Ưu nhưng lại ngoại môn thứ nhất, hai người căn bản không có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Những bài danh phía trên kia ngoại môn đệ tử, chỉ có dùng khinh người làm vui Đồng Diêm mới có thể cùng bình thường đệ tử tiếp xúc được khá nhiều, tại bình thường đệ tử trước mặt, Đồng Diêm tiểu là sát tinh, bất quá, tại Lạc Vô Ưu trước mặt, Đồng Diêm nhưng lại liền cậu đều không bằng, Lạc Vô Ưu làm cho Đồng Diêm quỳ xuống, Đồng Diêm phải quỳ xuống. Ngoại môn đệ tử trong xếp hàng thứ nhất siêu nhiên tồn tại, Cổ Tiên Thành thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, mình cùng hắn có thể có cái gì liên quan. Cổ Tiên Thành nói, Lạc sư minh, ta nghĩ tới ta không có có đắc tội qua ngươi. Lạc Vô Ưu tuy là ngoại môn đệ nhất đệ tử, có thể Cổ Tiên Thành hôm nay cũng là lục phẩm phàm phu sư, trên thực tế cũng không đem Lạc Vô Ưu để vào mắt. Chỉ là, Lạc Vô Ưu ca ca Lạc Vô Phong, là cựu phẩm phàm phu sư, tại Huyền Nguyệt Tông nội môn cũng uy danh hiển hách, hơn nữa, Lạc gia cũng là một đại gia tộc, so Lạc Cổ Thành cổ gia thực lực càng mạnh hơn nữa, Lạc gia một vị trưởng bối, càng là vị cư Huyền Nguyệt Tông trưởng lão vị, điểm này cổ gia không cách nào so sánh được. Cổ Tiên Thành hiện tại cánh chim không gió, còn không muốn trêu chọc ra đại phiền toái, nếu không, vừa rồi Lạc Vô Ưu bất chủ tay, hắn căn bản sẽ không dung giải, trực tiếp đi lên liền đem đối phương cho chịu lẩn ra. Lạc Vô Ưu năm nay 18 tuổi, mọc ra một M8 vóc dáng, tướng mạo đường đường, đích thật là nhất biểu nhân tài, với tư cách ngoại môn đệ nhất đệ tử, là Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử trong nhất phong vân nhân vật, không người không nhìn được, là rất nhiều nữ đệ tử sùng bái mục tiêu. Lạc Vô Ưu khoe miệng, treo nụ cười thản nhiên, nhìn xem Cổ Tiên Thành ánh mắt, rất là khinh thường, nói, Cổ Tiên Thành, ngươi còn chưa có tư cách đắc tội ta, bất quá, nghe nói gần đây ngươi tại ngoại môn danh tiếng thịnh được rất, cái này để cho ta rất xem không xem qua, đã ngươi ngại mắt của ta, ta đây đành phải thu thập ngươi, mỗi ngày quất ngươi một chầu, thẳng đến tại ngoại môn nhìn không tới ngươi cái này trướng mắt ra hỏa mới thôi. Cổ Tiên Thành mặt sắc lạnh xuống, nếu là tầm đó có cái gì hiểu lầm, hắn tin tưởng có thể nói được thông. Thế nhưng mà, bọn hắn tầm đó căn bản không có hiểu lầm. Vô duyên vô cớ, chỉ là bởi vì Cổ Tiên Thành gần đây tại ngoại môn có tiếng, tiêu xem không xem qua, bởi vì xem không xem qua, muốn thu thập hắn, không chỉ có muốn thu thập hắn, còn muốn mỗi ngày đều quất hắn một chầu, thẳng đến tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn nhìn không tới Cổ Tiên Thành mới thôi. Đây là muốn đưa hắn bức cách Huyền Nguyệt Tông tiết tấu a. Nếu là nhân vật bình thường, nghe được Lạc Vô Ưu, chỉ sợ hội tức điên bụng, chưa thấy qua như vậy khi dễ người. Bất quá, Cổ Tiên Thành không phải bình thường nhân vật, có thể là đã sống 2000 tuổi đỉnh phong địa tiên chủng sinh, Lạc Vô Ưu hắn nghe xong đương nhiên trong nội tâm cũng phẫn nộ, có thể phẫn nộ đồng thời, hắn cũng tỉnh táo. Lạc Vô Ưu rất cuồng vọng, làm cho người phẫn nộ, có thể Cổ Tiên Thành không tin, không tin Lạc Vô Ưu bèn bèn là vì vậy nguyên nhân, tiểu muốn đối phó chính mình, nhất định là có nguyên nhân khác. Nếu không, Lạc Vô Ưu thực để ý như vậy mắt, cái kia trước khi Đồng Diêm tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn có thể so sánh Cổ Tiên Thành danh tiếng còn muốn thịnh, sao không thấy Lạc Vô Ưu cảm thấy chướng mắt, đi thu thập Đồng Diêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, đánh bại Lạc Vô Ưu. Cổ Tiên Thành trong đầu phi tốc chuyển động. Nếu như Lạc Vô Ưu là vì nguyên nhân khác, này sẽ là cái gì? Cổ Tiên Thành hồi tưởng chính mình, tại Huyền Nguyệt Tông có hay không đắc tội qua người nào? thân thể nguyên chủ nhân chỉ là nhất phẩm phàm phụ sư, là Huyền Nguyệt Tông ngoại môn tầng dưới chót nhất tồn tại, không có khả năng trêu chọc đến phiền phái gì, dẫn xuất ngoại môn đệ nhất Lạc Vô Ưu. Như vậy, cái này phiền phái tựu là tự mình sau khi sống lại đưa tới được rồi. Ngẫm lại sau khi sống lại thời gian, Cổ Tiên Thành một mực bế quan tu luyện, muốn nói cùng người có cái gì ân oán, cái kia chính là Cổ Tiên Thành, Cứu Hoa, Đồng Diêm ba người. Chẳng lẽ nói Lạc Vô Ưu là vì Đồng Diêm ba người chỗ dựa? Điều đó không có khả năng, chưa từng nghe nói Lạc Vô Ưu cùng Đồng Diêm ba người có quan hệ gì. Cổ Tiên Thành cẩn thận tự hỏi, nếu nói là còn đắc tội người nào, hắn lại nghĩ tới hai cái, một cái là hắn theo vách núi ở dưới trong sơn cốc đi ra lúc, tại sơn cốc lối ra thủy đạm chỗ gặp được các độc tiểu nữ, cái khác hẳn là Cổ Lâm Triều. Tuy nói Cổ Tiên Thành sau khi sống lại còn không có cùng Cổ Lâm Triều chạm qua mặt, có thể Cổ Tiên Minh giết chết thân thể nguyên chủ nhân là Cổ Lâm Triều chỗ sai sự, hiện tại biết rõ hắn Cổ Tiên Thành không chết, tiếp tục tìm hắn phiền toái cái này rất bình thường. Cổ Tiên Thành thần sắc bình tĩnh nhìn Lạc Vô Ưu, nói, là nội môn có người phân phó ngươi để đối phó ta. Lạc Vô Ưu mí mắt có chút nhảy dựng, Cổ Tiên Thành thu tại trong mắt, xem ra chính mình đoán được không sai, phía sau màn hấp thụ không phải cái kia ác độc tiểu nữ, tựu là Cổ Lâm Triều. Lạc Vô Ưu trên mặt không lý do tuôn ra tức giận. Hắn đích thật là nhận được nội môn đệ tử hắn ca ca Lạc Vô Phong phân phó, bất quá, Cổ Tiên Thành nói ra làm cho hắn rất không cao hứng. Lạc Vô Ưu là ngoại môn đệ nhất đệ tử, thứ nhất, đại biểu cho chí cao vô thượng, đại biểu cho không người có thể so sánh. Tại ngoại môn, Lạc Vô Ưu với tư cách đệ nhất đệ tử, địa vị cao cả, trong nội tâm rất là cao hứng, rất ưa thích ngoại môn đệ nhất vị trí này. Nhưng hắn cái này thứ nhất, giới hạn tại ngoại môn, phóng tới nội môn, hắn muốn cư cuối cùng. Cho nên, Lạc Vô Ưu tu vi, cơ hồ sắp đột phá phàm cấp thất phẩm rồi, có thể hắn áp chế, hắn cũng không muốn nhanh như vậy đột phá phàm cấp thất phẩm tiến vào nội môn, hắn đang còn muốn ngoại môn vị trí thứ nhất bên trên, nhiều chơi một lúc thời gian. Tại ngoại môn đệ tử ở bên trong, hắn Lạc Vô Ưu địa vị cao cả, lời hắn nói, hắn đệ tử của hắn không dám không nghe, hắn ưa thích đệ tử khác nghe theo hắn phân phó. Nhưng là, không thích người khác phân phó hắn làm việc. Có thể hắn tại nội môn ca ca Lạc Vô Phong cho hắn phân phó nhiệm vụ, hắn nhưng lại không thể không theo, chỉ là bị Cổ Tiên Thành mắt sắc thoáng một phát làm rõ, nhưng lại làm cho Lạc Vô Ưu trong nội tâm bốc hỏa. Lạc Vô Ưu ánh mắt lạnh lẽo, nói, không có người phân phó ta, bản thiếu gia tiểu là nhìn ngươi khó chịu, cho ta định. Đang khi nói chuyện, Lạc Vô Ưu hướng mặt đất một chỉ, một đạo phù văn kích xả mà ra, bắn vào đại địa. Cổ Tiên Thành đã sớm kích phát thần tốc phù, thần lực phù, thần thức tản ra, trong lòng báo động, thân thể rong ruổi bên cạnh nhảy lên. Ngay tại hắn nhảy ra chi tế, một mảnh dài hẹp thiết đằng theo mặt đất chui ra, là thiết đằng phù. Lạc Vô Ưu cũng là một hệ phù sư. Cổ Tiên Thành vậy mà tránh được thiết đằng phù công kích, làm cho Lạc Vô Ưu một quái lạ, quắc, kinh cấp phù. Đang khi nói chuyện, lại là một đạo phù văn đánh ra, bắn ra mặt đất. Kinh cấp phù là phàm cấp trung phẩm phù, cùng thiết đằng phù đồng dạng, có trói buộc mục tiêu tác dụng, nhưng công năng so thiết đằng phù thêm nữa. Kinh cấp phù dây leo đều mang theo gai nhọn hoắt, không chỉ có thể vây khốn mục tiêu, đồng thời gai nhọn hoắt đâm vào mục tiêu trong cơ thể, có thể tiến hành công kích. Hơn nữa, kinh cấp phù với tư cách đồng cấp trung phẩm phù, tính linh hoạt cũng so thiết đằng phù lớn. Thiết đằng phù thi triển mà ra, trong nội tâm định ra cái đó chỗ vị trí, sẽ xuất hiện ở đâu chỗ vị trí, người khác nếu là né tránh, vậy thì tránh tới. Mà kinh cấp phù, phù văn ly thể sau nhưng lại thụ phù sư khống chế, muốn ở nơi nào công kích tiểu ở nơi nào công kích. Cổ Tiên Thành thần thức đồng dạng bao trùm lòng đất, biết có một đạo phù văn chính hướng chính mình cấp tốc mà đến, thân ảnh khẽ động, một bước liền xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Bèo, lòng đất kinh cấp phù văn thụ Lạc Vô Ưu khống chế, lập tức chuyển biến phương hướng, hướng Cổ Tiên Thành đuổi theo. Phù văn trong lòng đất di động tốc độ rất nhanh, đồng dạng nháy mắt tiểu hơn 10 mét. Cổ Tiên Thành thần thức hạng gì nhạy cảm, như là tiên nhãn, kinh cấp phù văn căn bản chạy không khỏi hắn cảm ứng, hắn lại vừa xài bước ra, lại chuyển di vị trí. Lạc Vô Ưu mặt trên tuôn ra kinh sắc, tránh thoát một lần có thể nói là vận khí, tránh thoát hai lần, chỉ sợ không phải vận khí đơn giản như vậy. Hắn không chế kinh cấp phù văn, không có vội vã công hướng Cổ Tiên Thành, Cổ Tiên Thành cũng không có lại động, mà là hướng Lạc Vô Ưu một chỉ, một đạo phù văn đánh ra, triển khai phản kích. Phàm cấp ngũ phẩm phù, trọng một phù. Cổ Tiên Thành dùng pháp lực tối động phù thuật, uy lực so bình thường phù thuật phải cường đại hơn nhiều, thi triển phàm cấp lục phẩm phù sợ thoáng cái đem Lạc Vô Ưu cho đánh chết, phàm cấp ngũ phẩm phù trong tay hắn có thất phẩm phù uy lực, đối phó Lạc Vô Ưu đầy đủ. Lạc Vô Ưu trong nội tâm rung động, kinh cấp phù văn không có hướng Cổ Tiên Thành công tới, Cổ Tiên Thành sẽ không có di động, điều này hiển nhiên không phải trùng hợp. Kinh cấp phù văn trong lòng đất, hắn làm sao biết có hay không công hướng hắn? Chẳng lẽ cảm giác của hắn linh mẫn như thế, liền lòng đất cái kia một tia phù văn chấn động đều có thể cảm ứng được đến? Lạc Vô Ưu thầm nghĩ trong lòng, khó mà tin được. Muốn cảm ứng được người khác che giấu tại đại địa phù thuật công kích, ít nhất phù thuật tu vi cao hơn hai cái cấp bậc đã ngoài mới có thể. Tại hắn biết được trong tin tức, Cổ Tiên Thành bề ngoài giống như mới là ngũ phẩm phàm phù sư, tu vi so với hắn muốn thấp. Cổ Tiên Thành hôm nay mới đi phù thuật các học tập loại thứ 3 phù thuật, ngoại trừ phù thuật các chấp sự, tạm thời còn không người biết rõ Cổ Tiên Thành tu vi đã đạt tới phàm cấp lục phẩm. Lạc Vô Ưu chỉ là rung động tại Cổ Tiên Thành nhạy cảm ứng lực, cũng không có đem Cổ Tiên Thành thực lực để vào mắt, gặp chỉ là phàm cấp ngũ phẩm phù thuật, khóe miệng lộ ra cười khẽ. Hắn pháp lực tối động bổn mạng phù văn, tại khống chế kinh cấp phù văn đồng thời, lại kích phát trọng một phù văn, hướng lên trời một chỉ. Đồng dạng là một cây dài đến 10m, thô như là thùng nước cự một xuất hiện, hướng Cổ Tiên Thành công tới trọng một phù hung hăng và chạm mà đi. Đồng thời, nhất tâm nhị dụng, khống chế lòng đất kinh cấp phù văn cũng công hướng Cổ Tiên Thành. Cổ Tiên Thành thần thức cảm ứng được lòng đất kinh cấp phù văn phi tốc mà đến, nhưng nửa bước không động. Lạc Vô Ưu trong nội tâm cười lạnh, chú ý lực phân tán rồi, phát hiện không được kinh cấp phù văn đi à nha. Hắc hắc. Ngay tại Lạc Vô Ưu muốn tồi động kinh cấp phù văn hóa thành phù thuật thời điểm, hắn phía trên hai cây cự mục đã đụng vào nhau. Oeng, một tiếng bạo hưởng, phía dưới cự mục cầm ầm nổ, mà lên vương cự mục kịch liệt chấn động về sau, nhưng lại chỉ là xuất hiện một ít tổn hại, cũng không nổ, tiếp tục hướng Lạc Vô Ưu nện xuống dưới. Phía dưới cự mục nổ thời điểm, Lạc Vô Ưu thân thể tiểu nhoáng một cái, khống chế phù thuật bị kích phá, thân thể cũng nhận được phù lực phản chấn, đối với kinh cấp phù văn khống chế, lập tức đã đoạn. Cổ tiên thành dưới chân kinh cấp phù văn còn chưa thi triển thành phù thuật, tiểu tiêu tán vô tung. Giờ khắc này, Chu Vi xem ngoại môn đệ tử, kinh hô nổi lên bốn phía, Lạc Vô Ưu mặt sắc cũng lập tức hóa thành trắng bệnh. Phanh, cự mục rơi xuống, lập tức đem Lạc Vô Ưu kích ngã xuống đất. Sở hữu ngoại môn đệ tử con mắt đều thẳng, ngoại môn đệ nhất đệ tử Lạc Vô Ưu lại bị cổ tiên thành đả thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, cho mặt không biết xấu hổ ngoại môn đệ tử ở bên trong, Tu Vi đạt tới phàm cấp lục phẩm, chừng 3-40 cái. Lạc Vô Ưu có thể ở cái này 3-40 cái phàm cấp lục phẩm ngoại môn đệ tử ở bên trong, nổi tiếng thứ nhất, thực lực hiển nhiên tại lục phẩm phàm phù sư ở bên trong, cực kỳ có ngọn. Đồng dạng phù thuật, bất đồng phù sư, tại bổn mạng phù văn ở bên trong, xây mô hình, đại khái đồng dạng, nhưng một ít rất nhỏ phương diện, lại tất cả không giống nhau. Mô hình trúc được càng ổn định, phù thuật uy lực liền càng cường. Phù sư thiên phú, tất cả không giống nhau, đồng nhất môn phù thuật, có học được nhanh, có học được chậm, mặc dù là học xong, cũng có rất hiểu rõ được sâu, có chỉ là tỉnh hiểu, khó khăn lắm học hội. Nhưng đối với kia phù thuật lĩnh hội tinh thâm phù sư, xây mô hình, tự nhiên muốn so bình thường phù sư thực lực càng mạnh hơn nữa. Lạc Vô Ưu chính là một cái thiên tài phù sư, các loại phù thuật đều là dùng rất tốc độ nhanh học hội, xây phù văn mô hình cũng phi thường vững chắc, cùng cấp bậc phù thuật, hắn thi triển đi ra muốn so với những người khác cường rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Vô Ưu thực lực mới có thể ở phần đông phàm cấp lục phẩm trong hàng đệ tử chỗ hết tài năng. Như vậy một thiên tài nhân vật, vậy mà hội thua ở cổ tiên thành trên tay, cái này làm cho chúng đệ tử thật sự là dám đến khó có thể tin, nhìn xem bị trọng một phù trấn áp tại địa Lạc Vô Ưu. Nguyên một đám trận mắt há hốc mồm. Một cái ngoại môn đệ tử thì thào nói ra, ta không có hoa mắt à, đây chính là Lạc sư huynh à, ngoại môn đệ nhất Lạc sư huynh à. Như thế nào sẽ bị cổ tiên thành đánh bại? Lạc Vô Ưu trở thành ngoại môn đệ nhất đệ tử, gần một năm, mà cổ tiên thành chỉ là gần đây 3 tháng mới đột nhiên bộc khởi. Cổ tiên thành có thể đả bại thân là lục phẩm phàm phù sư đồng diêm, cái này cũng đã rất làm cho người khác khó có thể tin, hiện tại mà ngay cả Lạc Vô Ưu cũng thua ở cổ tiên thành thủ hạ, chúng ngoại môn đệ tử quả thực hoài nghi mình hoa mắt, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Oeng, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng chấn áp tại Lạc Vô Ưu trên người cự mục, rồi đột nhiên nổ tung, Lạc Vô Ưu thân thể một nhảy dựng lên. Lạc Vô Ưu đích cổ tay bên trên, một cái thủ trạc loẹt loẹt tỏa sáng, cả người khí tức trưng lên, trong hai mắt lóe hung quang, chằm chằm vào cổ tiên thành quát, ngươi lại dám cùng bản thiếu gia động thủ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cổ tiên thành ánh mắt ngưng tụ, đã tập trung vào Lạc Vô Ưu trên tay cái kia loẹt loẹt tỏa sáng thủ trạc. Lạc Vô Ưu có khí tức trưng lên, hiển nhiên cùng cái này thủ trạc có quan hệ, cổ tiên thành với tư cách Lạc cổ thành cổ gia thiếu chủ, kiến thức sâu, biết rõ đây là phù khí. Cái đồ chơi này, cùng tu sĩ pháp bảo không sai biệt lắm, nhưng cùng pháp bảo tác dụng lại có chỗ khác nhau. Tu sĩ pháp bảo bình thường là có đặc thù nào đó công năng, đối với tu sĩ pháp thuật uy lực tăng phúc không là rất lớn, mà phù khí bình thường không có gì đặc thù công năng, đại đa số tác dụng tiểu là tăng phúc phù sư phù thuật uy lực. Lạc Vô Ưu thực lực vốn là tại lục phẩm phàm phù sư trong ở vào đỉnh tiêm, nhưng còn chưa tới thất phẩm phàm phù sư tình trạng. Thế nhưng mà bằng cái này thủ trạng tăng phúc, Lạc Vô Ưu hiện tại triển lộ ra đến khí tức đã hoàn toàn không kém hơn thất phẩm phàm phù sư. Bất quá đây cũng chỉ là làm cho cổ tiên thành ánh mắt thoáng ngưng trọng chút ít mà thôi. Tiêu tính toán Lạc Vô Ưu dựa vào phù khí thực lực tăng lên đến thất phẩm phàm phù sư tình trạng, cổ tiên thành làm theo không để vào mắt. Cổ tiên thành một tay vác tại sau lưng, một gió thổi qua, quần áo bay múa, trong ánh mắt ngưng trọng tản, thản nhiên nói, Lạc Vô Ưu, ta mời ngươi một câu sư minh, có thể ngươi lại cho mặt không biết xấu hổ, còn lại dám với ngươi động thủ, ngươi cho rằng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Làm cái ngoại môn đệ nhất đệ tử, tự cho là mình vô địch thiên hạ này tất cả mọi người được nghe lời ngươi hay sao? Cổ tiên thành lời này, ngược lại là đưa tới không ít ngoại môn đệ tử của mình. Bốn, những ngoại môn đệ tử này đã đồng ý Lạc Vô Ưu là ngoại môn thứ nhất, đối với trong lúc đó xuất hiện cổ tiên thành có chút mâu thuẫn cảm giác, cho rằng cổ tiên thành thật sự là quá vô danh rồi, trong lúc đó đem ngoại môn đệ nhất đệ tử cho đánh bại, điều này thật sự là làm cho chúng ngoại môn đệ tử không dám tin, đồng thời lại có chút ghen ghét, tự nhiên liền đối với cái này kết quả có chút mâu thuẫn. Có thể nghe xong cổ tiên thành, không ít ngoại môn đệ tử đều cảm thấy rất đúng. Ngoại môn thứ nhất, nam giả cư chi, Lạc Vô Ưu địa vị không là bởi vì hắn là ngoại môn đệ nhất đệ tử, mà là vì thực lực của hắn tại ngoại môn đệ tử trong mạnh nhất. Hiện tại có càng mạnh hơn nữa ngoại môn đệ tử rồi, cái kia ngoại môn đệ nhất tự nhiên đổi chủ, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng này sự tình tại Lạc Vô Ưu đích thoại ngựa ở bên trong, đã có điểm đại nghịch bất đạo ý tứ hàm xúc, tựa hồ cái này ngoại môn con thứ nhất có thể hắn Lạc Vô Ưu đường, mà các ngoại môn đệ tử trời sinh phải thấp hắn một đường mới được. Tinh tế nhất phẩm bị, tự nhiên có không ít ngoại môn đệ tử trong nội tâm đứng ở cổ tiên thành bên này. Người muốn chết. Lạc Vô Ưu trầm thấp quát. Đang khi nói chuyện tay hướng cổ tiên thành một chỉ, một đạo phù văn kích xạ mà ra, hóa thành một chi trường mâu, hướng cổ tiên thành nổ bắn ra mà đến. Phàm cấp trung phẩm phù thuật, một mâu phù. Một mâu phù là một thương phù tiến hóa bản, có được rất mạnh xuyên thấu lực, đơn thể công kích phi thường của bố. Bèo, một mâu xẹt qua hư không, phát ra sắc nhọn tiếng kêu gạo, như là một chỉ mũi tên rời cung. Đang bích phù. Cổ tiên thành một tiếng quát nhẹ, một đạo phù văn theo đầu ngón tay kích xạ mà ra, trong chốc lát hóa thành rậm rạp chẳng chịt dây leo, liên tiếp thành bức tường, chắn cổ tiên thành phía trước. Đoạn. Một mâu phù bắn vào đằng bích phù ở bên trong, vẻn vẹn là mũi thương đâm vào, liền ngừng lại, cũng không có thể xuyên thấu đằng bích phù phòng ngự. Đằng bích phù, phòng ngự phù thuật, cổ tiên thành như trước đem phù thuật phẩm cấp khống chế tại phàm cấp ngũ phẩm, làm cho người cho là hắn là ngũ phẩm phàm phù sư. Phàm cấp ngũ phẩm đằng bích phù, bị cổ tiên thành ngưng khí 6 tầng pháp lực tối động, phòng ngự chi lực mà ngay cả phàm cấp thất phẩm phù cũng khó khăn dùng phá bỡ. Lạc Vô Ưu thực lực chỉ là khó khăn lắm tăng lên đến phàm cấp thất phẩm cấp bậc, không tính là thất phẩm phàm phù sư bên trong cao thủ, đương nhiên công không phá được cổ tiên thành đằng bích phù. Làm sao có thể? Gặp một mâu phù bị chặn, Lạc Vô Ưu kinh hô một tiếng, hắn hiện tại thế nhưng mà đạt đến thất phẩm phàm phù sư thực lực a, như thế nào phá không khai một vị ngũ phẩm phàm phù sư phòng ngự? Chúng ngoại môn đệ tử ở một bên cũng thấy kinh ngạc vô cùng, hôm nay trận chiến đấu này làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, nhớ tới những nhìn không tới kia một trận chiến này các đệ tử, trong nội tâm cứ gọi thẳng may mắn, đây chính là về sau phong phú đề tài nói chuyện, nói ra khẳng định một đống người trông mong vây quanh nghe. Ngươi ngăn không được của ta phù thuật, không có khả năng ngăn trở. Lạc Vô Ưu gào thét, hướng cổ tiên thành liên tục điểm đi, từng đạo phù văn thi triển mà ra, đều hóa thành một mâu phù. Từng nhánh một mâu hướng cổ tiên thành mà tới, đều xuất tại cổ tiên thành trước người đằng bích phù bên trên, không ngoài dự tính, không có một chi có thể xuyên thấu, đều bị ngăn cản xuống dưới. Phá cho ta! Lạc Vô Ưu giống to, tay hướng trong ngực một chảo, cầm ra năm cái một mâu phù lục, quăng ra mà ra. Trong chốc lát, năm căn một mâu đồng thời hướng cổ tiên thành bay tới. Cùng lúc đó, cổ tiên thành cũng động thủ, đánh vào một đạo phù văn xuống đất. Là phàm cấp ngũ phẩm kinh cấp phù. Đoạt, 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 đoạt. Năm âm thanh liền vang, năm chi một mâu đều bắn vào đằng bích phù ở bên trong, mũi thương đều xuyên thấu đã qua đằng bích tường, có thể cách cổ tiên thành khoảng cách còn có chút xa, liền ngừng lại. Lạc Vô Ưu mặt sắc một trắng, đây đã là hắn mạnh nhất thủ đoạn công kích rồi, lại còn là không làm gì được cổ tiên thành. Yêu trong lòng hắn rung động chi tế, một cú kịch liệt đau nhức trong lúc đó theo hai chân truyền đến, dầm dạp chẳng chịt mang theo gai sắt dây leo, trong lúc đó theo lòng đất chui ra, dọc theo hai chân đáp thượng thân thể của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, ngươi có thể hay không chết. Lạc Vô Ưu chấn động. Hắn vẫn đối với cổ tiên thành điên cuồng tấn công, cổ tiên thành cũng một mực phòng thủ, tuyệt đối không nghĩ tới cổ tiên thành vậy mà lại đột nhiên phản kích. Hơn nữa hay vẫn là thi triển kinh cấp phù đột nhiên từ dưới đất phản kích, cái này hoàn toàn vượt quá Lạc Vô Ưu dự kiến, thoáng cái liền bị kinh cấp phù cuốn lấy rồi. Lạc Vô Ưu lập tức vùng dậy, hắn sớm đã kích phát trên người lục phẩm thần lực phù, thần tốc phù. Tại thủ trạng phù khí tăng lên xuống, Lạc Vô Ưu thần lực phù, thần tốc phù hiệu quả cũng đạt tới thất phẩm cấp bậc, lực lượng tăng nhiều, thế nhưng mà vậy mà dễ rủa không phá kinh cấp phù quấn quanh. Đương kinh cấp phù quấn lên Lạc Vô Ưu thân thể, hắn thần sắc hóa thành kinh hãi. Đang bích phù. Lạc Vô Ưu hét lớn một tiếng, thi triển phòng ngự phù thuật, kinh cấp phù đã đem thân thể của hắn bao phủ, đang bích phù văn trực tiếp theo trong cơ thể hắn hóa thành phù thuật. Trong chốc lát, một mảnh dài hẹp dây leo theo Lạc Vô Ưu trong cơ thể chui ra, đem quấn quanh tại trên người hắn kinh cấp phù gạt mở, phòng ngự tại bên ngoài cơ thể, đem thân thể của hắn bao khỏa được như cùng một cái tông tử. Đang bích phù phòng ngự chi lực hoàn toàn chính xác cường đại, đem cổ tiên thành kinh cấp phù đều tạo ra. Bất quá, căng ra kinh cấp phù nhưng chỉ là nhất thời, kinh cấp phù chăm chú quấn quanh lấy đằng bích phù, không ngừng chặt lại, gai sắt đâm vào đằng bích phù ở bên trong, phát ra răng rắc thanh âm. Rất hiển nhiên, cổ tiên thành kinh cấp phù lực phá hoại cường đại, đang tại phá hư đằng bích phù phòng ngự. Bất quá, kinh cấp phù không là công kích phù, gai sắt công kích chỉ là bổ sung hiệu quả, nhất thời được khác, cũng khó đem đằng bích phù phá vỡ. Đằng bích phù bên trong, Lạc Vô Ưu trên người máu tươi đầm đìa, thân thể không ít địa phương đều bị kinh cấp phù chát ra lỗ máu. Nghe đằng bích phù vang lên răng rắc thanh âm, trong lòng của hắn liền vì một trong rung động. Lạc Vô Ưu la lớn, dừng tay, cổ tiên thành, ngươi cho lão tử dừng tay. Mới vừa rồi còn nói cổ tiên thành muốn chết, tựa hồ muốn cổ tiên thành lột ra tựa như, hiện tại biết rõ mình không phải là cổ tiên thành đối thủ, tiểu hô dừng tay rồi. Cổ tiên thành một tiếng cười nhạo, nếu là hắn thất bại, Lạc Vô Ưu cũng sẽ không dừng tay. Hắn thần sắc lạnh túc, đưa tay một chỉ, phù văn kích sạng, hóa thành một căn cự mục từ trên trời giáng xuống. Phàm cấp ngũ phẩm phù thuật, trọng một phù. Phanh, trọng một phù hung hăng va chạm mà xuống, một tiếng bạo hưởng. Hộ tại Lạc Vô Ưu bên ngoài cơ thể đằng bích phù lập tức vỡ tan, Lạc Vô Ưu lần nữa bị kích ngã xuống đất. Trọng một phù là tinh khiết tính công kích phù thuật, uy lực có thể so sánh kinh cấp phù lớn hơn. Lạc Vô Ưu đằng bích phù vốn là bị cổ tiên thành kinh cấp phù tổn hại đi một tí, sao có thể thừa nhận được cổ tiên thành trọng một phù công kích? Đằng bích phù vỡ tan, Lạc Vô Ưu cũng bị khủng bố lực lượng va chạm được nội phù chấn động, pháp lực, phù lực hỗn loạn. Hộ tại bên ngoài cơ thể đằng bích phù tại trong nháy mắt hóa thành phù văn chi lực tiêu tán. Lúc này, cổ tiên thành lại một lần thi triển kinh cấp phù, dài khắp gai sắt dây leo theo lòng đất chui ra, đem Lạc Vô Ưu thân thể quấn quanh. Một cây gai sắt đã phá vỡ Lạc Vô Ưu pháp lực phù lực phòng ngự, đâm vào trong cơ thể. Cái kia một cú kịch liệt đau nhức theo toàn thân các nơi truyền đến, tuy nhiên kinh cấp phù gai sắt không dài, nhưng là số lượng lại không ít, Lạc Vô Ưu toàn thân không biết bị chát ra bao nhiêu cái lỗ thủng, người bị thương nặng. A, Lạc Vô Ưu thống khổ gào thét, cổ tiên thành, ngươi lại cảm thương ta, ta ca sẽ giết ngươi, sẽ giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Nếu như có thể không đắc tội Lạc gia, cổ tiên thành tận lực không đắc tội, thế nhưng mà đã tranh đấu tránh không được, hơn nữa đã xé toan mặt, cổ tiên thành cũng không phải loại người sợ phiền phức. Một thương phủ. Cổ tiên thành vung tay lên, lại là một đạo phù văn đánh ra, là phàm cấp tam phẩm một thương phù. Dùng hắn ngưng khí 6 tầng cường đại pháp lực thi triển, phàm cấp tam phẩm một thương phù, lực công kích so phàm cấp ngũ phẩm một mâu phù còn cường đại hơn. Giờ phút này Lạc Vô Ưu bị kinh cấp phù hoàn toàn quấn quanh, người bị thương nặng, không thể động đậy, một thương phủ dễ dàng đánh trúng Lạc Vô Ưu, đầu thương xuyên thấu Lạc Vô Ưu lồng ngực, đâm vào lòng đất. Lồng ngực bị xuyên thấu đau đớn, có thể so sánh kinh cực phủ gai sắt chắc rách ra thịt phải mạnh mẽ nhiều lắm. Lạc Vô Ưu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cổ Tiên Thành bước nhanh đi vào Lạc Vô Ưu bên cạnh, một cước giẫm lên Lạc Vô Ưu lồng ngực, một tay cầm lấy một thương bán thương, xoay tròn một vòng, Lạc Vô Ưu lại bởi vì đau đớn kịch liệt mà hét thảm lên. Chúng ngoại môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, đây chính là ngoại môn đệ nhất đệ tử Lạc Vô Ưu à, bình thường lúc cỡ nào cao cao tại thượng, hôm nay lại bị Cổ Tiên Thành giẫm nát dưới chân, không có sức hoàn thủ. Đối với Lạc Vô Ưu kêu thảm thiết, Cổ Tiên Thành không có chút nào thương cảm, đây là Lạc Vô Ưu bị coi thường, trách không được hắn. Cổ Tiên Thành nói, Lạc Vô Ưu, ta mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình, chúng ta không oán không buồn, ngươi không phạm ta cũng sẽ không phạm ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tiêu tính toán thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh đoạt ngoại môn đệ nhất đệ tử hư danh. Có thể chính ngươi tìm đường chết, càng muốn xâm phạm ta, còn dám uy hiếp ta muốn giết ta. Hắc hắc. Lạc Vô Ưu, ngươi cũng là chỉ có một cái mạng người, hẳn là ngươi cho rằng ngươi tiểu không chết được sao? Cổ Tiên Thành ngồi chồm hổm xuống, một cái tát chịu Lạc Vô Ưu trên mặt, quát, hỏi ngươi lâu rồi, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không không chết được hay sao? Có phải hay không? Lạc Vô Ưu cho đã mắt đều là lửa giận, cắn răng nói, ngươi không dám giết ta, ngươi tốt nhất là hiện tại tiểu dừng tay, nếu không ngươi đừng muốn tại Huyền Nguyệt Tông ngây người. Ba, Cổ Tiên Thành lại một cái tát chịu tới, trừng mắt quát, ta là không dám giết ngươi, ta chính là hỏi ngươi lâu rồi, ngươi sẽ chết sao? Nói, ngươi có thể hay không chết? Cổ Tiên Thành trong hai mắt lộ ra hung quang, kiếp trước sống 2000 năm, hắn diệt sát qua vô số cường giả, đã từng hủy diệt Càn Khôn Tiên Tông cựu địch, ngoại trừ Phi Thăng Tiên Giới Đế Vô Thường, toàn bộ đều bị thân thủ của hắn huyết nhận. Những tại kia Thiên Nguyên Đại Lục thai họa thiên hạ yêu tộc ma tộc, cường giả như mây, cũng bị Cổ Tiên Thành giết được máu chảy thành sông, ẩn nút tại tổ địa không dám ra thế. Cho dù là Cổ Tiên Thành thân thể bị hủy, nhưng này vô tận sát khí, như trước gần nút tại hắn sâu trong linh hồn, hiện tại chỉ là bộc lộ ra một tia đi ra, ánh mắt kia liền làm cho Lạc Vô Ưu bản năng run rẩy. Lạc Vô Ưu cảm giác trước mắt Cổ Tiên Thành giống như là một đầu hồng hoang hung thú, cái loại này cảm giác sợ hãi làm cho Lạc Vô Ưu lập tức đã mất đi tâm linh phòng tuyến. Lạc Vô Ưu thanh âm run rẩy, hội sẽ chết. Đang khi nói chuyện, một cô nước tiểu mùi khai truyền đến, Lạc Vô Ưu bị sợ đái. Xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử đều cách hơn 10m xa, người không thấy vẻ này nước tiểu mùi khai, nhưng có bộ phận mắt sắc chứng kiến Lạc Vô Ưu hạ thất nước, lập tức một hồi cười vang. Lạc Vô Ưu nghe được tiếng cười, tự nhiên minh bạch nguyên nhân, thoáng cái đỏ bừng đầy mặt, hắn tại ngoại môn uy danh, nay xem như triệt để hủy. Cổ Tiên Thành hướng một bên thần sắc kích động Cổ Phi Ưng vẫy vẫy tay, tới. Cổ Phi Ưng bị thương không nhẹ, bất quá vừa rồi đã vận công điều dưỡng, thương thế khôi phục một ít, có thể hành động. Ba, Cổ Tiên Thành lại cho Lạc Vô Ưu một cái tát, nói, hướng hắn xin lỗi. Xấu hổ, sợ hãi, làm cho Lạc Vô Ưu triệt để đã mất đi trong nội tâm phòng tuyến, cho đã mắt rơi lệ, nói, thực xin lỗi, ta không nên đánh ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, xác định phía sau màn hấp thủ Cổ Tiên Thành bố Lạc Vô Ưu mặt, nói, nhớ kỹ, đối với ta có ý kiến, cứ việc hướng về phía ta đến, chúng ta thuộc hạ gặp chân trường, còn dám thông qua đả kích ta người bên cạnh đến uy hiếp ta, ta cam đoan ngươi sẽ phải chịu so hôm nay gấp 10 lần thống khổ, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận đi vào trên đời này, hiểu? Lạc Vô Ưu liên tục gật đầu, hiểu, đã hiểu. Cổ Tiên Thành đứng dậy, tán đi phù lực khống chế, quấn quanh tại Lạc Vô Ưu bên ngoài cơ thể kinh cấp phù, xuyên thấu Lạc Vô Ưu lồng ngực một thương phù đều hóa thành phù văn chi lực tiêu tán. Cổ Tiên Thành quát lạnh nói, về sau chứng kiến ta tự giác điểm đường vòng, nếu không ngại mắt của ta tùy thời quất ngươi, cút cho ta. Lạc Vô Ưu như được đại xá, khẽ đứng dậy, hôm nay hắn mặt mất hết, tôn nghiêm cũng mất hết, tại chúng ngoại môn đệ tử dưới ánh mắt hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, chịu đựng đau đớn trên người, chạy vội đã đi ra nơi đây. Cổ Tiên Thành hướng Cổ Phi Ưng mắt nhìn, nói, ngươi coi như cũng được a. Giờ phút này, Cổ Phi Ưng còn có chút da thanh mặt sưng phù, không có 2-3 ngày công phu, chỉ sợ tiêu không đi xuống. Bất quá, Cổ Phi Ưng giờ phút này không có nửa điểm bề ngoài, ngược lại cho đã mắt đều là hưng phấn chi sắc, nói, ta không có vấn đề, thiếu chủ, ngươi như thế nào lợi hại như vậy rồi, Lạc sư minh thế nhưng mà ngoại môn đệ nhất a, liền hắn cũng không phải thiếu chủ đối thủ, chậc chậc. Nói xong, Cổ Phi Ưng kịp phản ứng, lại liền nói, hiện tại ngoại môn đệ nhất cũng không phải là Lạc sư minh rồi, mà là thiếu chủ. Cổ Tiên Thành nói, đứng yên đừng nhúc nhích, ta chữa thương cho ngươi. Nói xong, liền thi triển một sinh phủ, hướng Cổ Phi Ưng một điểm. Một đạo phủ văn bắn ra, hóa thành một đạo tràn ngập sinh mệnh khí tức bích lục sắc hào quang, rót vào Cổ Phi Ưng trong cơ thể. Lập tức, Cổ Phi Ưng thương thế liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cổ Phi Ưng trên mặt tại tiêu sưng, mặt sắc cũng trở nên sáng bóng, cả người thân thể trạng thái đã ở biến tốt, thương thế rất nhanh liền khôi phục 7-8 phần. Một sinh phụ trị liệu hiệu quả cái gì tốt, lại cũng không thể khiến Cổ Phi Ưng thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, vẫn có thể theo trên mặt có thể nhìn ra, bất quá ngủ lấy một giấc, tối đa ngày mai, hết thể đều có thể phục hồi như cũ. Cổ Tiên Thành vỗ tay phát ra tiếng, nói, đi, theo ta đi Cổ Tiên Minh chỗ đó hỏi thăm một việc. Tại Tiên Phủ Đại Lục, Cổ Tiên Thành thủy chung đem mình làm người từ ngoài đến, sống được cẩn thận từng ly từng tí, tận khả năng không treo chọc phiền toái. Bất quá, đương phiền toái không thể tránh né, Cổ Tiên Thành đem Lạc Vô Ưu thu thập một chầu về sau, nhưng lại phát hiện, tiểu tính toán đắc tội Lạc gia, cũng không có gì lớn. Bởi vì buông chân, trong nội tâm ngược lại thư sướng, càng thêm tiêu sái. Cổ Phi Ưng nhìn xem Cổ Tiên Thành, cảm giác thiếu chủ thật sự là so trước kia đã có biến hóa lớn, trở nên càng có khí chất, càng có mị lực. Gặp Cổ Tiên Thành nhấc chân đi rồi, vội vàng đuổi theo. Cổ sư minh. Cổ sư minh tốt. Cổ Tiên Thành đi qua chúng ngoại môn đệ tử bên cạnh, chúng ngoại môn đệ tử chủ động tránh ra con đường, cùng tính hô hào. Một trận chiến này, Lạc Vô Ưu uy nghiêm mất hết, Cổ Tiên Thành nhưng lại uy nghiêm phóng đại, trở thành mới ngoại môn đệ nhất đệ tử. Cổ Tiên Thành vẹn vẹn là thi triển phàm cấp ngũ phẩm phù thuật, tiêu đánh bại Lạc Vô Ưu, hơn nữa hay vẫn là vận dụng phù khí Lạc Vô Ưu, cái này quá làm cho người rung động, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ngoại môn đệ tử trong nội tâm đối với Cổ Tiên Thành càng là sùng kính, bội phục. Cổ Tiên Minh đêm nay không có đi buôn bán phố, bỏ lỡ một hồi trò hay. Cổ Tiên Thành, Cổ Phi Ưng theo buôn bán phố đi vào Cổ Tiên Minh chỗ ở. Cổ Tiên Minh vừa nghe đến Cổ Tiên Thành thanh âm, liền vội vàng từ trong nhà đi ra. Thiếu chủ, ngài tìm ta có việc. Cổ Tiên Minh bước nhỏ chạy tới, cung kính nói. Từ khi Cổ Tiên Thành đem đồng diêm thu thập về sau, Cổ Tiên Minh kiến thức Cổ Tiên Thành thực lực cường đại, tại Cổ Tiên Thành trước mặt tiểu triệt để trung thực rồi, quy củ. Hướng Cổ Tiên Thành xin chỉ thị một câu, Cổ Tiên Minh mới kinh ngạc nhìn Cổ Phi Ưng nói ra, ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Lạc Vô Ưu. Cổ Phi Ưng nói, cái tên này đem Cổ Tiên Minh lại càng hoảng sợ, đây chính là ngoại môn đệ nhất đệ tử, Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử không người không hiểu. Không đợi Cổ Tiên Minh lên tiếng kinh hô, Cổ Phi Ưng lại đã nói ra, bất quá thiếu chủ đã giúp ta báo thù rồi, đem Lạc Vô Ưu hung hăng đánh một trận, Lạc Vô Ưu bị thu thập so với ta còn thảm. Trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, hơn nữa có một loại tự hào cảm giác. Cổ Tiên Thành đem Lạc Vô Ưu hung hăng đánh một trận. Cổ Tiên Minh nghe xong Cổ Phi Ưng, quả thực trợn mắt há hốc mồm, Lạc Vô Ưu thế nhưng mà Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ nhất đệ tử, thực lực tại phần Đông Lục phẩm phàm phù sư trong ở vào đỉnh tiêm tồn tại, sẽ bị Cổ Tiên Thành thu thập. Cổ Tiên Thành nhưng lại không muốn thảo luận vấn đề này, trực tiếp hỏi, "Cổ Tiên Minh, những ngày gần đây Cổ Lâm Triều có hay không đi tìm ngươi? Có hay không muốn đối phó ý của ta?" Cổ Tiên Minh kịp phản ứng, đội vàng lắc đầu, nói, "Thiếu chủ, Cổ Lâm Triều bây giờ không có ở đây tông môn a, nghe nói hắn đi ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, còn không có hồi tông đấy." Cổ Tiên Thành ánh mắt sáng ngời, nói như vậy, làm cho Lạc Vô Ưu đối phó của ta không phải Cổ Lâm Triều rồi. Bài trừ Cổ Lâm Triều, cái kia Cổ Tiên Thành trong nội tâm hoài nghi mục tiêu chỉ còn lại có một cái, chính là cái ác độc thiếu nữ. Đều nhanh 3 tháng, cái này ác nữ nhân lại vẫn chưa quên chuyện này, hôm nay nàng có thể phái Lạc Vô Ưu, ngày mai nhất định có thể phái ra cường đại hơn phù sư, thất phẩm, bát phẩm phàm phù sư ta không sợ, nhưng nếu là cửu phẩm phàm phù sư, ta chỉ sợ còn không đối phó được, xem ra ta không thể ở lại tông môn rồi. Hôm nay ta thu thập Lạc Vô Ưu, ngày mai hắn ca Lạc Vô Phong tiếp theo đến ngoại môn thu thập ta, ta được mau rời khỏi tông môn, đi bên ngoài tu luyện một thời gian ngắn, đêm nay phải đi. Cổ Tiên Thành trong nội tâm nghĩ lại, làm ra quyết định. Sáng sớm ngày mai, khả năng Lạc Vô Phong cũng đã ngăn ở ngoài cửa, cho nên Cổ Tiên Thành quyết định, đêm nay tự đi. Về phần đêm hôm khuya khoắt như thế nào ly khai Huyền Nguyệt Tông, hắn tự có biện pháp. Cổ Tiên Thành hướng Cổ Tiên Minh phất phất tay, nói, không có chuyện của ngươi rồi, trở về đi, Phi Ưng, chúng ta đi. Đợi Cổ Tiên Thành cùng Cổ Phi Ưng ly khai, Cổ Tiên Minh còn chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem hai người bối cảnh biến mất tại trong bầu trời đêm, lẩm bẩm lầu bầu kinh vừa nói, hắn đánh bại Lạc Vô Ưu. Điều này sao có thể? Theo phàm cấp tứ phẩm đệ tử chỗ ở khu vực ly khai, Cổ Tiên Thành cùng Cổ Phi Ưng chỗ ở bất động, người phía trước hướng trên núi đi, thứ hai hướng dưới núi đi, hai người mỗi người đi một ngả. Cổ Tiên Thành trở lại chỗ ở, không có vội vã lập tức rời đi, cũng không có tu luyện phù thuật, càng không có tu luyện pháp lực, mà là tu luyện khởi một loại pháp thuật, ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật là một loại cao cấp pháp thuật, tu luyện tới đại thành, coi như là giữa ban ngày phía dưới, một thi triển cũng có thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đối với ngưng khí cảnh tu sĩ mà nói, ẩn thân thuật là độ khó phi thường cao pháp thuật, khó có thể nhập môn. Bất quá, Cổ Tiên Thành có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm, hơn nữa không cần đem ẩn thân thuật tu luyện tới rất cao cảnh giới, chỉ cần nhập môn là được, thực sự không coi vào đâu việc khó.